Chương 113, Kiên Nhẫn Bỉ Phu thăng đến dê cấp. Chương 113, Kiên Nhẫn Bỉ Phu thăng đến dê cấp. Băng lãnh phi đao giáng chặt lấy hai lớp qua, mang theo duệ phong cào đến làn da đau nhức. Vương Huyền Sinh thậm chí có thể rõ ràng nghe được trên thân đao cái kia một kia như có như không huyết tinh cùng kim loại hỗn hợp mùi. Nguy cơ chí mạng cảm giác như là cao ép dòng điện nháy mắt xuyên qua toàn thân. Hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa, thân thể đã tại bản năng cùng hệ thống phụ trợ hai tầng khởi động bên dưới làm ra phản ứng, một cái cực kỳ chật vật lại hữu hiệu bên cạnh phía trước lăn lộn, đồng thời tay phải như thiểm điện rút ra cột vào cánh tay dao găm, nhìn cũng không nhìn hướng phía sau đống nhiên đón đỡ. Keng, một tiếng chói tai sắt thép va chạm. Dao găm tinh chuẩn đập mở trôi thứ hai lặng yên không một tiếng động bắn về phía hậu tâm hắn phi đao. To lớn lực lượng chấn động đến cổ tay hắn tê dại, dao găm gần như rời tay. Nhưng cái này cũng vì hắn tranh thủ đến không phải mấy giây. Vương Huyền Sinh liền khí thế quay cuồng, hai chân bỗng nhiên đạp đạp ở chân nước trên vách tường, thân thể giống như mất khống chế biến đạn, đột nhiên thay đổi phương hướng, bắn về phía một cái khác đầu càng chật hẹp, chất đầy bỏ hoang thùng dầu đường tắt. Xách. Sau lưng truyền đến một tiếng cực nhẹ, mang theo một vẻ kinh ngạc chợt lưỡi âm thanh. Cái kia giống như quỷ mị bóng đen hiển nhiên không ngờ tới thu săn tại chật vật như thế giới tình huống còn có thể làm ra như vậy tinh chuẩn đón đỡ cùng biến hướng. Bóng đen tốc độ đột nhiên tăng nhanh, giống như giỏi trong xương đuổi sát mà tới, tiếng bước chân nhẹ đến cơ hồ nghe không được, lại mang theo một loại khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Vương Huyền Sinh tim đập loạn, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, tại mê cung trong đường tắt điên cuồng xuyên qua. Hắn không dám đi thẳng tắp, không ngừng lợi dụng thùng rác, bỏ hoang chiếc xe, xào phơi đồ thậm chí cư dân bệ cửa sổ hoặc điều hòa bên ngoài cơ hội xem như che chắn cùng biến hướng điểm. Truy tung của đối phương kỹ thuật cực kỳ cao siêu, như bóng với hình khó mà thoát khỏi, nhiều lần phi đao đều hiểm lại càng hiểm leo thân thể của hắn lướt qua, đứng tại hắn phía trước một giây vị trí. Không thể tiếp tục như vậy, thể lực đang nhanh chóng tiêu hao, một khi kiệt lực, đó là một con đường chết. Vương Huyền Sinh ánh mắt hung ác, đột nhiên xông vào một cái ngõ cụt. Sau lưng kẻ theo dõi tiếng bước chân nháy mắt tới gần, mang theo một tia mèo vờn chuột trêu tức. Liền đang áp sát đầu hẻm nháy mắt, Vương Huyền Sinh bỗng nhiên đem bên cạnh một cái chất đầy trống không lon nước giá đỡ gần ngã. Rầm rầm. Chói hai tạp âm cùng bay múa đầy trời lon nước nháy mắt che đậy ánh mắt. Gần như đồng thời, Vương Huyền Sinh không phải hướng về phía trước chạy, mà là bỗng nhiên hướng lên trên bật lên, hai chân tại hai bên trên vách tường luân phiên đạp đạp hai lần, giống như viên hầu leo lên ngõ hẻm đầu tường mang, sau đó không chút do dự thả người nhảy vào tường khác một bên, đó là một cái bỏ hoang cỡ nhỏ lộ thiên nhà máy sửa chữa, chất đầy dị xét ô tô khung xương cùng linh kiện. Rơi xuống đất, lăn lộn, tiêu lực, trốn vào một cái cự đại bỏ hoang xe buýt ngọn nguồn dưới bản, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, không có chút nào dừng lại. Hắn ngừng thở, đem tự thân sở hữu dấu hiệu sinh tồn cùng năng lượng ba động kiểm chế đến thấp nhất, giống như triệt để dung nhập bóng tối cùng dị sắc bên trong. Ngoài tường, kẻ theo dõi tiếng bước chân dừng lại, tựa hồ là tại quan sát cùng lắng nghe. Vài giây đồng hồ phía sau, tiếng bước chân vang lên lần nữa, nhưng là dọc theo ngõ cụt kiểm tra một lần, sau đó cấp tốc đi xa, tựa hồ phán đoán hắn dùng phương pháp gì leo tường rời đi. Vương Huyền Sinh vẫn như cũ không nhúc nhích, kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống phụ trợ bên dưới nhịp tim cùng hô hấp khống chế, để hắn có thể thời gian dài duy trì loại này trạng thái chết giả. 5 phút, 10 phút, bên ngoài lại không cái gì động tĩnh. Cho đến lúc này, Vương Huyền Sinh mới chậm rãi phun ra một cái một mực dấu ở ngực trọc khí, mồ hôi lạnh cái này mới hậu chi hậu giác thẩm thấu toàn thân, bắp thịt bởi vì quá căng thẳng mà run nhẹ nhẹ. Nguy hiểm thật, cái kia kẻ theo dõi tuyệt đối là sát thủ chuyên nghiệp, thực lực xa tại đồ phu mấy cái kia lưu manh bên trên. Nếu như không phải cuối cùng linh cơ khẽ động, gây ra hỗn loạn đồng thời lợi dụng đối phương tư duy điểm mù, tối nay sợ rằng thật muốn nằm tại chỗ này. Đồ phu làm sao có thể mời được đến loại này cấp bậc sát thủ? Vẫn là nói, tên sát thủ này cùng đồ phu căn bản không phải cùng một bọn, là cái kia treo thưởng Nhiên Tiêu Băng Nhãn thế lực thần bí phái tới. Liên bởi vì chính mình đầu kia thăm dò tính tin tức, Vương Huyền Sinh không dám nghĩ lại. Vô luận cái kia loại khả năng đều mang ý nghĩa nguy hiểm to lớn. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Hắn cực kỳ cẩn thận từ gầm xe lộ ra cảm giác, xác nhận xung quanh tuyệt đối sau khi an toàn, mới giống như ưu linh chuẩn ra nhà máy sửa chữa, đi vòng cực lớn vòng tròn, lặp đi lặp lại xác nhận không người theo dõi phía sau, mới rốt cục kéo lấy vẻ mặt không chịu nổi, gần như mệt là thân thể, lặng lẽ quay trở về trong nhà. Phụ mẫu đã ngủ. Hắn lặng yên không một tiếng động chạy trở về gian phòng của mình, khóa ngược lại cửa, dựa lưng vào cánh cửa trượt ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, cho tới giờ khắc này, mới chính thức cảm giác được một tia cảm giác an toàn. Nghỉ ngơi trọn vẹn nửa giờ, kịch liệt tim đập mới chậm rãi bình phục. Tối nay kinh lịch, giống như tại vực sâu biên giới đi một lượt, nghĩ mà sợ sau khi, càng làm cho hắn đối lực lượng sinh ra trước nay chưa từng có khát vọng. Nếu như hắn có đủ thực lực, há tất chật vật như thế chạy trốn? Nếu như hắn có cường đại lực lượng, ai dám dùng người nhà uy hiếp hắn? Hắn ánh mắt kiên định nhìn hướng cái kia giấu ở gầm giường nhiệt độ ổn định hộp cầu chỉ. Không do dự nữa, hắn lấy ra hộp cầu chỉ, mở ra. Ánh sáng nhu hòa tỏa ra hắn vẫn như cũ có chút tái nhợt mặt. Hắc thiết tụy dịch bách đoán quả thứ cấp năng lượng kết tinh. Những này dùng gần như liều mạng phương thức đổi lấy tài nguyên, giờ phút này tản ra mê người khí tức. Hắn không có lập tức dùng, mà là trước quanh chân ngồi xuống, vận chuyển cơ sở hô hấp pháp, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Đồng thời, ý thức nặng vào thể nội, dẫn dắt đến vô hạn tiến hóa hệ thống dòng năng lượng, giống như tinh vi giao phẫu thuật, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí trải vớt bởi vì tối nay cực hạn chạy nhanh cùng né tránh mà có chút rối loạn khí huyết cùng năng lượng. Nửa giờ sau, hắn mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, trạng thái đã khôi phục lại đỉnh phong. Hắn đầu tiên cầm lấy viên kia bách đoán quả, trái cây vào tay ấm áp, tản ra kỳ dị kim loại sáng bóng. Hắn mấy cái đem nuốt vào, trái cây vào miệng tan đi, phản phất một đạo nóng dược thiết lưu tràn vào huyết hầu, nháy mắt tản vào toàn thân. đau khổ kịch liệt tùy theo mà đến, phản phất có vô số trôi truy nhỏ đang điên cuồng gõ chui luyện hắn mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một đầu da thịt. Trong cơ thể phát ra nhỏ bé lại dày đặc vù vù âm thanh. Vương Huyền Sinh cắn chặt răng, trán nổi gân xanh lên, toàn lực vận chuyển vô hạn tiến hóa dẫn dắt đến cái này cố cường bạo dự lực, hiệu suất cao hòa tan vào thân thể chỗ sâu, cường hóa lấy bản chất nhất thân thể lực lượng. Thống khổ kéo dài gần tới một giờ mới chậm rãi biến mất. Thay vào đó là một loại thoát thai hoán cốt nhẹ nhàng cùng tràn đầy lực lượng cảm giác. Hắn cảm giác cơ thể của mình sợi thay đổi đến cứng cáp hơn kỹ càng, xương cốt phảng phất bị một lần nữa rèn luyện qua, tràn đầy lực bộc phát. Tố chất thân thể chính thức vững chắc tại dê cấp giác tỉnh giả trung du trình độ. Thuần túy thân thể lực lượng đã không kém gì đồng dạng dê cấp thiên phú người. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn cầm lấy cái kia bình lóe ra ám trầm rực rỡ hắc thiết thủy dịch. Mở ra nắp bình, một cỗ nồng đậm, mang theo khoáng thạch mùi tanh năng lượng đập vào mặt. Hắn ngửa đầu, đem sền sệt như thủy ngân thủy dịch uống một hơi cạn sạch. Vâng. Phảng phất nuốt vào một tòa nặng nề và mỏ. Xa so với bách đoán quả càng thêm nặng nề, càng thêm hùng hậu, cũng càng thêm nghiêng về phòng ngự năng lượng nháy mắt tại thể nội nổ tung. Lần này không còn là rèn luyện, mà là giống như đất đá trôi cọ rửa, bao trùm, thẩm thấu. Da của hắn mặt ngoài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổi lên một tầng âm u kim loại sáng bóng. Dưới da phảng phất có vô số nhỏ xíu năng lượng đang điên cuồng núp đích, vậy tạo dựng cứng cáp hơn cường đại tầng phòng ngự. Kịch liệt trướng bụng cảm giác cùng xé rách cảm giác từ toàn thân các nơi truyền đến, phảng phất thân thể muốn bị cỗ này nặng nề năng lượng nứt vỡ. Vô hạn tiến hóa hệ thống điên cuồng vận chuyển, dòng năng lượng lấy trước nay chưa từng có hiệu suất hướng dẫn, trấn an, chỉnh hợp cỗ này khổng lồ phòng ngự tính năng lượng, đem hoàn mỹ dung nhập kiên nhẫn bị phu thiên phú kết cấu bên trong. Vương Huyền Sinh toàn thân làn da thay đổi đến đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể kịch liệt lên cao, hơi nước từ đỉnh đầu hắn lượn lờ dâng lên. Hắn bảo vệ chặt tâm thần, chịu đựng lấy cái này cải tạo thống khổ. Thời gian một chút xíu trôi qua, hắn bên ngoài thân ám trầm rực rỡ dần dần nội liễm, nhưng làn da cảm nhận lại phát sinh biến hóa vi diệu, càng thêm tinh tế, nhưng cũng cứng cáp hơn, phản phất bao trùm một tầng nhìn không thấy cực mỏng kim loại màng. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một tia hắc thiết tụy dịch năng lượng bị triệt để hấp thu hầu như không còn lúc, ông Vương Huyền Sinh thân thể nhẹ nhàng chấn động, trong cơ thể phản phất một loại nào đó bình chướng bị đánh vỡ. Một cỗ xa so trước đó kiên cố hơn thực, càng thêm hùng hậu phòng ngự tính năng lượng một cách tự nhiên lưu chuyển toàn thân, dưới làn da màng năng lượng thay đổi đến rõ ràng mà ổn định, tỏa ra nhàn nhạt, khiến người an tâm vững chắc khí tức. Kiên nhẫn bị phu thành công tấn thăng đến dê cấp, một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn bao vây lấy hắn. Hắn cảm giác lực phòng ngự của mình có bay vọt về chất. Bình thường đao kiếm sợ rằng khó mà tùy tiện bạch phá da của hắn, bình thường quyền cước đả kích càng là giống như gai ngứa. Sức chịu đòn rõ rệt tăng cường. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt chỗ sâu phảng phất có ám trầm quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn giơ tay lên, nhìn một chút cánh tay của mình làn da, vẻ ngoài biến hoa không lớn, nhưng dùng ngón tay dùng sức bóp đi xuống, lại có thể cảm giác được một loại cực mạnh tính bền dẻo phản hồi, vượt xa phía trước. Thành công. Trên mặt nổi thiên phú đẳng cấp, cuối cùng tăng lên tới dê cấp. Mặc dù chỉ là thấp nhất dê cấp, nhưng ý vị này, hắn ít nhất đạt tới tuyệt đại đa số bình thường võ đại thấp nhất thiên phú cánh cửa. Bác Nhạc Vũ đại cái kia đặc biệt cơ hội, hắn chân chính có đi tranh thủ tư cách. To lớn vui sướng cùng cảm giác thành tựu sông lên đầu, hòa tan phía trước vẻ bại cùng nghĩ mà sợ. Nhưng mà liền tại hắn cẩn thận trải nghiệm dê cấp kiên nhẫn bị phu mang tới biến hóa lúc, lông mày lại hơi nhíu lại. Hắn cảm giác được, tại dưới làn da tầng, cái kia tân sinh cứng cắp hơn màng năng lượng chỗ sâu, tựa hồ còn ẩn giấu một điểm cực kỳ yếu ớt, cùng hắc thiết tụy dịch cùng kiên nhẫn bị phu đều hoàn toàn khác biệt năng lượng cảm ứng. Cái kia cảm ứng phi thường yếu ớt, nếu không phải vô hạn tiến hóa hệ thống đối năng lượng dị thường mẫn cảm, gần như không thể nhận ra cảm giác. Đó là một loại cực kỳ mịt mờ, băng lãnh, mang theo một tia không phải người khí tức. Tinh thần ấn ký. Vương Huyền Sinh tâm đống nhiên trầm xuống. Cái này ấn ký là lúc nào lưu lại? Là hắc thiết tụy dịch bản thân bổ sung? Vẫn là cái kia đổi giết hắn ma quỷ bóng đen, tại cuối cùng cái kia trôi phi đao bên trên ra tay. Cái này ấn ký tác dụng là cái gì? Truy tung, giám sát, vẫn là một loại nào đó chậm chạp phát tác nguyên rủa. Vừa vặn tấn thăng vui sướng nháy mắt bị một chậu nước lạnh dội tắt. Nguy cơ cũng không giải trừ, ngược lại lấy một loại khác bí mật hơn, càng phương thức quỷ dị, ẩn nút đến trong cơ thể của hắn. Cảnh đêm thâm trầm, Vương Huyền Sinh ngồi trong phòng, cảm thụ được trong cơ thể cái kia một điểm băng lãnh khác thường, ánh mắt thay đổi đến vô cùng nghiêm trọng. Dê cấp chỉ là vừa mới bắt đầu, mà đường phía trước tựa hồ hiện đầy càng xem thêm hơn không thấy bụi gai. Chương 114, thể chất lại đột phá. Chương 114, thể chất lại đột phá. Trong phòng, Vương Huyền Sinh ngồi im thư giãn như bàn hạch, lông mày lại xít sao khóa lên. Dê cấp kiên nhẫn bị phu mang tới cường hãn lực phòng ngự cũng không để hắn cảm thấy mảy may buông lỏng, dưới làn da tầng cái kia một điểm yếu ớt lại dị thường băng lãnh dị trùng tinh thần ấn ký, giống như rắn độc tiềm ẩn tại bụi cỏ, tản ra chí mạng bất an. Nhất định phải lập tức xử lý nó. Hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, ý thức độ cao tập trung, toàn lực thôi động vô hạn tiến hóa hệ thống. Trong cơ thể năng lượng tinh thuần chạy tại hắn chính xác hướng dẫn bên dưới, giống như cẩn thận nhất bề trải, một lần lại một lần quét hình, loại bỏ dưới làn da tầng tần sinh màng năng lượng, tìm kiếm lấy cái kia dị trùng ấn ký vị trí chính xác cùng kết cấu. Quá trình cực kỳ khó khăn. Cái kia ấn ký không những yếu ớt, mà còn phản phất ôm có sinh mệnh, xảo diệu khảm vào tại màng năng lượng nhỏ bé nhất kết cấu khe hở bên trong, cùng tự thân phòng ngự có thể sản xuất hàng loạt sinh một loại gần như cộng sinh ngụy trang. Nếu không phải hệ thống đối năng lượng có vượt qua lẽ thường cảm giác bén nhạy, căn bản là không có cách đem phân biệt ra được. Tìm tới. Mười mấy phút phía sau, Vương Huyền Sinh tinh thần chấn động. Tại hệ thống tạo dựng vi mô năng lượng hình mẫu bên trong, một cái cực kỳ nhỏ bé, kết cấu phức tạp, tản ra băng lãnh quỷ dị ba động năng lượng tiết điểm được thành công khóa chặt. Nó giống một viên ký sinh hạt giống, đang cố gắng chậm rãi hấp thu kiên nhẫn bị phu năng lượng để duy trì tự thân, đồng thời duy trì liên tục tỏa ra một loại rất khó phát giác đặc biệt ba động. Truy tung ấn ký. Quả nhiên là cái kia ma quỷ sát thủ lưu lại chuẩn bị ở sau. Đối phương không những thực lực cường hãn, thủ đoạn càng là quỷ dị khó lường, tuyệt không thể để nó lưu tại thể nội. Vương Huyền Sinh ánh mắt mãnh liệt, điều động lên một cỗ cao độ ngưng tụ dòng năng lượng, cẩn thận từng tí bao khỏa hướng cái kia ấn ký tiết điểm, tính toán đem từ mảng năng lượng kết cấu bên trong bóc ra, chôn bụi. Nhưng mà, liền tại năng lượng của hắn chạm đến ấn ký nháy mắt, ông cái kia băng lạnh ấn ký run lên bần bật, phản phất bị kích đang sống, đột nhiên thả ra một cỗ bén nhọn tinh thần xung kích, đâm thẳng Vương Huyền Sinh ý thức hải. Ách! Vương Huyền Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy đầu giống như là bị châm đâm một cái, một trận mê muội đánh tới. Cùng lúc đó, cái kia ấn ký vậy mà như cùng sống vật, đột nhiên hướng mảng năng lượng chỗ càng sâu chui vào, tính toán triệt để dung nhập trong đó, thay đổi đến càng khó sạch trừ bỏ. Thật âm độc thủ đoạn, cưỡng ép loại bỏ vậy mà lại phát động phản vệ cùng càng chiều sâu hơn ẩn nút. Vương Huyền Sinh tức giận trong lòng, lại ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Làm vừa không được, nhất định phải càng tinh tế hơn thao tác. Hắn hít sâu một hơi, không tại tính toán cưỡng ép bóc ra, mà là thay đổi sách lược. Hắn điều khiển dòng năng lượng, không tại mang theo tính công kích, mà là thay đổi đến cực kỳ nhu hòa, giống như nước ấm chảy xuôi, chậm rãi đem cái tia ấn ký tiết điểm xung quanh chỗ có năng lượng kết cấu tạm thời cách ly ra, cắt đứt nó cùng mặt khác năng lượng liên hệ, ngăn cản nó tiếp tục hấp thu năng lượng cùng thâm nhập ẩn nút. Sau đó, hắn điều động lên một tia cực kỳ nhỏ, ẩn chứa lôi hoa tá giáp đặc tính năng lượng, cũng không phải là dùng cho phòng ngự, mà là lợi dụng đối năng lượng kết cấu nhỏ bé chấn động cùng quá nhiều đặc tính, cực kỳ cẩn thận, từng chút chấn động, đánh thẳng vào cái kia bị cô lập đi ra ấn ký thiết điểm. Đây là một cái mài nước công phu, cần cực cao kiên nhẫn cùng đối năng lượng tinh diệu tuyệt luân lực khống chế. Thời có sai lầm, liền có thể tổn thương đến vừa vặn tấn thăng kiên nhẫn bị phu màng năng lượng, hoặc là lại lần nữa phát động ấn ký phản vệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Huyền Sinh cái chán lại lần nữa chạy ra mồ hôi mịn, tinh thần độ cao tập trung, không dám có chút buông lỏng. Tại hắn duy trì liên tục chấn động bên dưới, cái kia băng lạnh ấn ký tiết điểm bắt đầu thay đổi đến không ổn định, mặt ngoài phức tạp kết cấu xuất hiện nhỏ xíu vết rách, tản phát ra sóng chấn động cũng lúc đứt lúc nối. Chính là hiện tại. Vương Huyền Sinh nhìn đúng thời cơ, trong thức hải quan tưởng sao băng sắt cái kia nặng nề, vững chắc, có thể chấn áp tất cả năng lượng sao động ý tưởng. Đồng thời, dẫn dắt đến trong cơ thể Tôn Sùng chưa hoàn toàn hấp thu hắc thiết tụy dịch lưu lại dự tính, hỗn hợp có tự thân khí huyết, hóa thành một cỗ nặng nề như núi ý chí, hướng về cái kia xuất hiện vết rách ấn ký tiết điểm, hung hăng một chấn. Chôn bụi. Phản phất không tiếng động kinh lôi tại thể nội nổ vang. Cái kia băng lạnh ấn ký tiết điểm trong này bên ngoài hợp lực xung kích bên dưới, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, chấn động mạnh một cái, kết cấu triệt để vỡ vụn, hóa thành một sợi cực kỳ tinh thuần lại vô cùng âm lãnh vô chủ tinh thần lực, liền muốn tản đi khắp nơi bỏ trốn. Muốn chạy. Vương Huyền Sinh đã sớm chuẩn bị, vô hạn tiến hóa hệ thống nháy mắt sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, giống như lô đen, đem cái này sợi vô chủ băng lãnh tinh thần lực nháy mắt thôn phệ, hấp thu, phân chia, hóa thành thuần túy nhất năng lượng cơ sở, dung nhập tự thân hệ thống bên trong. Đinh. Hấp thu dị chủng tinh thần năng lượng. Phân tích bên trong. Năng lượng kết cấu đã ghi chép. Bộ phận đặc tính đã dung nhập tinh thần kháng tính ẩn tính tăng lên hệ thống thanh âm nhắc nhở tại trong đầu hiện lên. Thành. Ấn ký triệt để loại bỏ. Thậm chí còn nhân hóa đắc phúc, thoáng tăng lên một tia đối tinh thần xung kích kháng tính. Vương Huyền Sinh thật dài thở phào nhẹ nhõm, phản phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, cả người đều nhẹ nhõm không ít. Mặc dù quá trình mạo hiểm, nhưng cuối cùng giải quyết cái họa lớn trong lòng này. Nhưng mà, trải qua phiên này hung hiểm năng lượng giao phong cùng tinh thần đối kháng, hắn vừa vặn bởi vì tấn thăng mà vững chắc xuống khí tức lại trở nên có chút phù phiếm, năng lượng cũng tiêu hao hơn phân nửa. Hắn nhìn hướng trong hộp bảo hiểm cuối cùng như thế tài nguyên, viên kia lóe ra ánh sáng nhạt thứ cấp năng lượng kết tinh. Nguyên bản định lưu đến thời khắc mấu chốt lại dùng, nhưng bây giờ chính là thời điểm. Loại bỏ ấn ký tiêu hao rất lớn, cần phải nhanh chóng bổ sung. Càng quan trọng hơn là, vừa bạn tấn thăng dê cấp kiên nhẫn bị phu cùng dê cấp trung du tố chất thân thể, còn cần một cố năng lượng càng mạnh mẽ hơn đến triệt để củng cố cùng nền vững chắc cơ sở, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, nếu không căn cơ bất ổn, tương lai tiềm lực sẽ chịu ảnh hưởng. Không do dự, hắn cầm lấy viên kia ẩn chứa tinh thuần năng lượng kết tinh, nắm ở lòng bàn tay, lại lần nữa vận chuyển hô hấp pháp. Tinh thuần mà ôn hòa năng lượng giống như tia nước nhỏ từ kết tinh bên trong tuôn ra, thấu qua bàn tay lao cung huyệt, liên tục không ngừng chuyển vào trong cơ thể của hắn. Cùng hắc thiết tụy dịch nặng nề, bách đoán quả giữ rằng khác biệt, cố năng lượng này công chính ôn hòa, rất dễ hấp thu, cấp tốc bổ sung hắn tiêu hao thể lực cùng năng lượng, đồng thời ôn hòa tư dưỡng vừa vận trải qua cường hóa cùng xung kích thân thể cùng màng năng lượng. Vô hạn tiến hóa hệ thống hiệu suất cao vận chuyển, giống như tinh mật nhất công xưởng, đem cố này ngoại lai năng lượng thần tốc tinh luyện, chuyển hóa, hoàn mỹ dung nhập toàn thân, ngũ tạng lục phủ, làn da da thịt bên trong. Hắn cảm giác vừa rồi bởi vì loại bỏ ấn ký mà có chút phù phiếm khí tức một lần nữa thay đổi đến ngưng thực dày nặng, dưới làn da màng năng lượng càng thêm vững chắc, tản ra nội liễm rực rỡ. Bắp thịt xương cốt ở giữa tràn đầy mênh mông lực lượng, ngũ tạng lục phủ cũng đã nhận được tiến một bước ôn dưỡng, sinh cơ bừng bừng. Thân thể tổng hợp tố chất, tại cái này cố tinh thuần năng lượng quan chú, hướng về dê cấp trung du đỉnh phong vững bước đẩy tới, thậm chí đụng chạm đến một tia dê cấp thượng du cánh cửa. Lực lượng, tốc độ, phản ứng thần kinh, sức chịu đựng được đến toàn bộ phương hướng đồng bộ tăng lên. Một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn đầy toàn thân. Hắn hiện tại có tự tin, nếu như lại gặp phải đồ phu loại kia cấp bậc đối thủ, dù cho không dựa vào mưu kế chạy trốn, đối kháng chính diện, bằng vào dê cấp yên nhẫn bị phu phòng ngự cùng thời khắc này tố chất thân thể, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Thật lâu, năng lượng kết tinh quang mang hoàn toàn mở đi xuống, hóa thành một nhún nhỏ không màu bột phấn từ khe hở trở xuống. Vương Huyền Sinh mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang trầm tĩnh, thần hoàn khí tốt. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, khớp xương phát ra đôm đốt giòn vàng, một cố vượt xa lúc trước lực lượng cảm giác tại quyền ở giữa ngưng tụ. Thành công, chân chính thể chất lại đột phá. Không những loại bỏ thai hoàng ẩm, càng mượn cơ hội này triệt để củng cố cảnh giới, thực lực đạp lên một cái giai đoạn mới. Nhưng mà, liền tại hắn cẩn thận trải nghiệm cái này hoàn toàn mới lực lượng lúc, vô hạn tiến hóa hệ thống lại đột nhiên tự động nhẹ nhàng ba động một chút, truyền lại ra một đoạn vừa bạn phân tích xong xuôi tin tức lưu. Đó là từ cái kia bị thôn vệ dị chủng tinh thần ấn ký bên trong phân tích ra lưu lại toái phiến tin tức, cực kỳ mơ hồ không hoàn chỉnh, phản phất một đoạn bị quấy nhiều sóng điện. Tọa độ, xác nhận, ba động đặc thù, xứng đôi giao lam, tương quan, loại bỏ ưu tiên tin tức im bặt mà dừng, tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng tọa độ ba động đặc thù loại bỏ ưu tiên mấy cái này từ, lại làm cho Vương Huyền Sinh vừa vặn trầm tĩnh lại tâm thần đột nhiên kéo căng. Tên sát thủ kia thế lực sau lưng, cũng không chỉ là bởi vì Nhiên Tiêu Băng nhãn thăm dò mà đến. Bọn họ tựa hồ là thông qua phương thức nào đó xác nhận hắn tọa độ cùng ba động đặc thù, mà còn đem hắn liệt vào loại bỏ ưu tiên mục tiêu. Giao Lam, cái kia lại là cái gì? Càng lớn mê vụ bao phủ mà đến. Đúng lúc này, hắn để ở một bên học sinh bình thường điện thoại, đột nhiên ông chấn động, màn hình sáng lên, biểu hiện ra một cái hắn không nghĩ tới sẽ lúc này liên hệ hắn người, chủ nhiệm lớp, Lý lão sư. Vương Huyền Sinh trong lòng không hiểu siết chặt, có một loại dự cảm xấu. Hắn hít sâu một hơi, cầm điện thoại lên, kết nối. "Uy, Lý lão sư." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lý lão sư nghiêm túc dị thường, thậm chí mang theo một vẻ khẩn trương cùng khó có thể tin âm thanh. "Vương Huyền Sinh, ngươi bây giờ lập tức đến trường học phòng giáo vụ đến một chuyến." "Làm sao vậy lão sư?" Vương Huyền Sinh trong lòng còi báo động đại tác. "Vừa rồi, Đế Đô Vũ Đại Chiêu Sinh lão sư đột nhiên tới. Bọn họ chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi." Lý lão sư âm thanh bởi vì kích động cùng nghi hoặc mà có chút biến điệu, bọn họ nói là vì tối hôm qua Tây khu phát sinh ác tính sự kiện, cần ngươi phối hợp điều tra. Đế Đô Vũ Đại, ác tính sự kiện, điều tra. Vương Huyền Sinh đầu ông một tiếng, vừa vặn đột phá vui sướng nháy mắt bị biến cố bất tình lình triệt để đánh nát. Đế Đô Vũ Đại chiêu sinh lão sư, làm sao sẽ cùng tối hôm qua Tây khu sự tình dính líu quan hệ, còn muốn điều tra hắn? Chẳng lẽ? Chương 115, chiêu sinh bên trong xung đột chương 115, chiêu sinh bên trong xung đột Đế Đô Vũ Đại, ác tính sự kiện, điều tra. Mấy cái này từ giống như trọng truy, hung hăng nện ở Vương Huyền Sinh trong lòng, để hắn vừa vặn bởi vì thực lực đột phá mà dâng lên một ít sức mạnh nháy mắt tan thành mây khói, huyết dịch gần như đông kết. Làm sao sẽ? Đế Đô Vũ Đại người làm sao sẽ biết? Còn muốn điều tra hắn? Chẳng lẽ chuyện tối ngày hôm qua huyên náo lớn như vậy, vẫn là tên sát thủ kia thế lực sau lưng, năng lượng vậy mà lớn đến có thể điều động Đế Đô Vũ Đại cái này cấp bậc quái vật khổng lồ. Vô số đáng sợ suy nghĩ trong nháy mắt lóe qua bộ não, để hắn cầm di động ngón tay run nhẹ nhẹ. Vương Huyền Sinh, ngươi có nghe hay không? Lập tức đến phòng giáo vụ. Đầu bên kia điện thoại, Lý lão sư âm thanh càng thêm sốt ruột, bối cảnh âm bên trong tựa hồ còn có chút tiếng người huyên náo. Vương Huyền Sinh ép buộc chính mình lấy tốc độ nhanh nhất tỉnh táo lại. Không thể sợ, càng là loại này thời điểm càng phải trấn định. Hắn hít sâu một hơi, tận lực để âm thanh nghe tới bình thường, thậm chí mang theo một tia vừa đúng mở mịt cùng khẩn trương, nghe đến lão sư. Đế Đô Vũ Đại, điều tra. Ta đến ngay. Cúp điện thoại, hắn không chần chờ chút nào, lập tức hành động. Hắn đầu tiên lấy tốc độ nhanh nhất xông tới cái tắm nước lạnh, rửa đi trên thân có thể lưu lại mùi mồ hôi, mùi Ai Cập cực kỳ nhỏ mùi máu tanh. Sau đó thay đổi một thân sạch sẽ gọn gàng đồng phục, đem tất cả bề ngoài, sợ hai cùng vừa vận đột phá vẫn chưa hoàn toàn nội liễm khí tức triệt để đè xuống, ánh mắt khôi phục lại ngày thường bình tĩnh, thậm chí tận lực mang lên một điểm học sinh xuất sắc đặc thủ, mang theo thư quyển khí không lạnh không nóng. Trong gương thiếu niên, thoạt nhìn chính là một cái có chút gầy yếu, bởi vì đột nhiên bị danh giáo chiêu sinh lão sư triệu kiến mà có vẻ hơi khẩn trương cùng không biết làm sao học sinh bình thường. Hoàn Mỹ, hắn cầm lấy cặp sách, bước nhanh ra ngoài. Đối với mâu thân đơn giản bàn giao một câu lao sư tìm ta có việc gấp liền vội vàng chạy tới trường học. Trên đường đi, dòng suy nghĩ của hắn vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn bình tĩnh. Đế Đô Vũ Đại tên tuổi quá lớn, mà còn đối phương là lấy điều tra ác tính sự kiện danh nghĩa trước đến, ở trong đó ý vị thực tế quá mức nguy hiểm. Hắn cực nhanh phục bản tối hôm qua tất cả chi tiết, xác nhận chính mình không có lưu hạ bất luận cái gì trực tiếp chỉ hướng tính chứng cứ. Trừ đám kia bị đồ phu đen ăn đen tài liệu, nhưng đó là hắc thị giao dịch, đối phương tuyệt không dám lấy ra nói sự tình. Tên sát thủ kia, càng không khả năng chủ động bại lộ. Chẳng lẽ là cái kia quỷ dị tinh thần ấn ký tại bị loại bỏ phía trước, vẫn là phát ra một lần cuối cùng định vị, hoặc là có phe thứ ba người chứng kiến. Suy nghĩ hỗn loạn ở giữa, tinh thành nhất trung đã trong tầm mắt. Hôm nay sân trường bầu không khí rõ ràng không giống bình thường. Cửa trường học ngừng lại mấy chiếc mang theo đặc thù giấy phép, tạo hình điệu thấp nhưng khí chẳng mười phần màu đen xe con, dẫn tới ra vào cửa trường các học sinh nhộn nhịp ghé mắt, xì xào bàn tán. Thấy không? Đế Đô Vũ Đại xe, bọn họ tại sao lại tới? Không phải nói sáng sẽ mở qua sao? Ai biết được, nghe nói tựa như là đến tìm người tìm ai a? Lâm Tuyết, Trương Mạnh, Vương Huyền Sinh cúi đầu, bước nhanh xuyên qua đám người, hướng đi phòng giáo vụ vị trí tòa nhà hành chính. Càng đến gần phòng giáo vụ, bầu không khí càng là ngưng trọng. Trong hành lang đứng mấy vị trường học lãnh đạo, bao gồm hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm, mặt của bọn hắn sắc đều nghiêm túc dị thường, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Nhìn thấy Vương Huyền Sinh tới, mắt của bọn hắn thần biến đến cực kỳ phức tạp, có kinh ngạc, có nghi hoặc, càng nhiều hơn chính là sâu sắc lo lắng. Lý lão sư đã chờ từ sớm ở cuối hành lang, nhìn thấy Vương Huyền Sinh, đội vàng nên tiếp đến, kéo lại hắn, hạ giọng đội vàng nói, Huyền Sinh, ngươi đến. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đế đô Vũ Đại Chu lão sư ở bên trong, thái độ rất nghiêm túc, nói là liên quan tới tối hôm qua Tây khu cái gì xung đột sự kiện, cần ngươi phối hợp tìm hiểu tình huống. Ngươi tối hôm qua Lý lão sư trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm cùng bất an, hắn hiển nhiên không tin học sinh của mình sẽ quấn vào cái gì ác tính sự kiện, nhưng Đế đô Vũ Đại Triều Sinh lão sư đích thân chưa đến, lại không phải do hắn không khẩn trương. Lão sư, ta tối hôm qua một mực tại trong nhà ôn tập, về sau đi ngủ, không biết phát sinh cái gì. Vương Huyền Sinh cấp tốc mà rõ ràng trả lời, ánh mắt thản nhiên mang theo nghi hoặc, ta cũng không biết Đế đô Vũ Đại lão sư vì cái gì tìm ta. Lý lão sư nhìn kỹ một chút nét mặt của hắn, thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là không yên lòng căng dặn, đi vào phía sau thật tốt nói, có cái gì thì nói cái đó, chớ khẩn trương, nhưng cũng đừng nói lung tung, biết sao? Vương Huyền Sinh gật gật đầu, hít sâu một hơi, gõ vang phòng giáo vụ cửa phòng làm việc. Mời đến. Bên trong truyền tới một âm u mà giàu có từ tính nam tính âm thanh, bình tĩnh lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vương Huyền Sinh đẩy cửa vào. Văn phòng bên trong, bầu không khí gần như ngưng trệ. Hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm cùng ngồi ở một bên, thần sắc câu nệ. Mà chủ vị, ngồi một vị thoạt nhìn hơn 30 tuổi, mặc cắt xén hợp thể thâm lam sắc áo không bầu chế phục, khuôn mặt tuấn lãng lại giống như đá cẩm thạch lạnh lẽo cứng rắn nam tử. Hắn bẹn bẹn ngồi ở chỗ đó, liền tự nhiên tỏa ra một loại ở lâu thượng vị, khống chế lực lượng cường đại khí tràng, ánh mắt sắc bén như diều hâu, phảng phất có thể xuyên thủng nhân tâm. Trước ngực hắn viên kia chiếu sáng rạng rỡ Đế đô Vũ Đại huy trường, tỏ rõ lấy thân phận của hắn. Đây chính là Đế đô Vũ Đại Triều Sinh lão sư, Chu lão sư. Hắn ánh mắt tại Vương Huyền Sinh vào cửa nháy mắt liền khóa chặt hắn, giống như thực chất trên dưới liếc nhìn, mang theo dò xét cùng tìm tòi nghiên cứu. Vương Huyền Sinh cảm thấy một cỗ áp lực vô hình bao phủ xuống, nhưng hắn cẩn thủ tâm thần, có chút không ngời, ngựa khí mang theo vừa đúng khẩn trương cùng tôn kính, lão sư tốt, hiệu trưởng tốt, chủ nhiệm tốt. Ta là lớp 12, nam, ban Vương Huyền Sinh. Chu lão sư không có lập tức nói chuyện, chỉ là dùng cặp kia sâu không thấy đáy con mắt nhìn xem hắn, trọn vẹn qua 5-6 giây, mới chậm rãi mở miệng, âm thanh bình thản không gợn sóng, Vương Huyền Sinh đồng học, không cần khẩn trương. Hôm nay mời ngươi tới, chỉ là muốn hướng ngươi hiểu rõ một chút tình huống. Hắn dừng một chút, ánh mắt như lao, ngày hôm qua 11 giờ đêm đến rạng sáng khoảng 1 giờ, ngươi ở đâu? Đang làm cái gì? Quả nhiên là vì chuyện tối ngày hôm qua. Vương Huyền Sinh trái tim siết chặt, nhưng trên mặt lại lộ ra càng thêm vẻ mặt mờ mịt, hắn giống như là cố gắng nhớ lại một cái, sau đó trả lời khẳng định, báo cáo lão sư, ta tối hôm qua một mực tại trong nhà. Đại khái hơn 9 giờ làm xong bài tập, ôn tập một hồi bài tập, khoảng 10 giờ rưỡi đi ngủ. Phụ mẫu ta có thể làm chứng. Hắn trả lời giọt nước không lọt, thời gian điểm cũng hòa mị tránh đi phát sinh xung đột chủ yếu thời đoạn. Một mực ở nhà, không có ra ngoài. Chu lão sư truy hỏi, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng cảm giác gáp bách mạnh hơn. Không có. Vương Huyền Sinh lắc đầu, ánh mắt thẳng thắn, nhà ta ở đến cách trường học xa, ngày thứ hai còn phải đi học, ta đồng dạng ngủ đến rất sớm. Chu lão sư khẽ gật đầu, nhìn không ra là tin hay là không tin. Hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, nghe nói ngươi trước mấy ngày tham gia ta trường học lý luận thì biết. Vương Huyền Sinh sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên hỏi cái này, thành thật trả lời, là lão sư. Nhưng ta thành tích có thể không quá lý tưởng, hắn đúng lúc mà cúi thấp đầu, lộ ra một tia xấu hổ. 295 phần, tinh thành khảo khu đệ nhất, cái này gọi không quá lý tưởng. Chu lão sư trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Vương Huyền Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt trong nháy mắt dâng lên khó có thể tin, hô tạp kinh hỉ cùng càng thêm nồng đậm nghi hoặc biểu lộ, buột miệng nói ra, "Thứ đệ nhất? Thật sao? Ta không biết biểu diễn của hắn không có có thể bắt bẻ, đem một cái đột nhiên biết được tin tức tốt học sinh bình thường phản ứng suy diễn đến phát huy vô cùng tinh tế." Trong phòng làm việc hiệu trưởng cùng chủ nhiệm cũng mặt lộ kinh ngạc, bọn họ hiển nhiên còn chưa thu được cái này tin tức mới nhất. Chu lão sư ánh mắt thâm thúy nhìn xem trên mặt hắn mỗi một tia nhỏ xíu biểu tình biến hóa, ngón tay nhẹ nhàng tại ghế tựa trên tay bị đập, không nói gì, phảng phất tại ước định cái gì. Trong phòng làm việc bầu không khí lại lần nữa thay đổi đến trầm mặc mà kiềm chế. Liên tại Vương Huyền Sinh cho rằng đối phương sẽ còn tiếp tục truy hỏi chuyện tối ngày hôm qua lúc, Chu lão sư lại đột nhiên đứng lên. "Tốt, tình huống ta đã hiểu." Quấy dậy, hắn đối hiệu trưởng cùng chủ nhiệm khẽ gật đầu, ngữ khí không thể nghi ngờ, giống như có lẽ đã không có ý định lại truy đến cùng. Hiệu trưởng cùng chủ nhiệm liền vội vàng đứng lên đưa tiễn, đều nhẹ nhàng thở ra. Vương Huyền Sinh cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lấy vì chính mình may mắn quá quan. Nhưng mà, liền tại Chu lão sư trải qua bên cạnh hắn, sắp đi ra cửa phòng làm việc nháy mắt, hắn lại đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu, dù chỉ có hai người có thể nghe được cấp lượng, cực nhẹ nói một câu, năng lượng ba động thu lại đến không sai, đáng tiếc, dưới làn da sắt mùi tanh còn không có tản sạch sẽ. Nói xong, hắn ý vị thâm trường nhìn Vương Huyền Sinh một cái, khóe miệng tựa hồ câu lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra độ cong, lập tức nhanh chân rời đi. "Oan." Câu nói này giống như kinh lôi tại Vương Huyền Sinh trong đầu nổ vang, để hắn nháy mắt đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, sắc mặt trắng bệch. Năng lượng ba động thu lại, sát mùi tanh. Hắn biết tất cả mọi chuyện. Hắn không những biết chuyện tối ngày hôm qua, thậm chí liếc mắt một cái thấy ngay chính mình vừa bật đột phá, vẫn chưa hoàn toàn nội liễm hắc thiết tủy dịch lưu lại khí tức. Vị này Đế đô Vũ Đại Chu lão sư, thực lực cùng đối năng lượng cảm chi lực, đạt tới một cái kinh khủng bậc nào tình trạng. Hắn căn bản không phải đến điều tra, hắn là đến xác nhận, hoặc là nói là đến cảnh cáo. Vương Huyền Sinh chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, cả người như rơi vào hầm băng. "Huyền Sinh, làm sao vậy? Chu lão sư đã nói gì với ngươi?" Lý lão sư gặp Vương Huyền Sinh sắc mặt không đối, đội vàng lo lắng mà hỏi thăm. Vương Huyền Sinh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, không có.
Không có gì.
Lão sư khen ta lý luận thành tích tốt, hắn thất hồn lạc phách đi ra phòng giáo vụ, ngơ ngơ ngác ngác trở lại phòng học, xung quanh đồng học càng tới yêu kỳ, ghen tị, ánh mắt dò xét, hắn toàn bộ đều không cảm giác được. To lớn hoảng hốt cùng bất an bao phủ hắn. Đế đô Vũ Đại Chu lão sư, giống một tòa không thể vượt qua đại sơn, để hắn vừa vặn lấy được lực lượng cảm giác lộ ra như vậy buồn cười cùng nhỏ bé. Đối phương cái kia thấy rõ tất cả ánh mắt cùng cuối cùng câu kia nhẹ nhàng lời nói, so bất luận cái gì trực tiếp uy hiếp đều càng làm cho người ta hoảng hốt. Hắn đến cùng muốn làm gì? Vì cái gì không có ngay tại chỗ bạch trần? Cả ngày chương trình học, Vương Huyền Sinh đều tâm thần có chút không tập trung, hoàn toàn không cách nào tập trung tinh thần. Tan học tiếng chuông vang lên, hắn cúi đầu, theo dòng người chạy về bên ngoài đi, chỉ muốn mau sớm về nhà, một người đợi. Mới vừa đi tới lầu dạy học cửa ra vào, một cái quen thuộc mà chán ghét âm thanh lại ngăn cản hắn. Nha, cái này không phải chúng ta lớn nhà lý luận, bị Đế đô Vũ Đại đích thân triệu kiến Vương đại học bà sao? Trương Hạo mang theo mấy cái tùy tùng, cố ý chắn tại cửa ra vào, mang trên mặt không che giấu chút nào mỉa mai cùng ghen ghét, âm thanh rút lên cao, nháy mắt hấp dẫn xung quanh tất cả học sinh chú ý làm sao? Lý luận thi cái đệ nhất, liền thật sự coi chính mình là cái nhân vật. Liền Đế đô Vũ Đại lao sư đều kinh động. Không phải là gian lận sự tình bị phát hiện đi. Trương Hạo ác ý suy đoán, dẫn tới xung quanh một trận trầm thấp cười vang. Vương Huyền Sinh giờ phút này tâm tình cực độ hỏng bét, căn bản mặc kệ hắn, chỉ muốn lách qua. Ai ai ai, chớ đi a. Trương Hạo lại được một tức lại muốn tiến một thước bước ra một bước, lại lần nữa ngăn lại hắn, cố ý dùng bả vai đụng hắn một cái, làm sao? Chột dạ. Bị ta nói trúng. Vương Huyền Sinh bị đâm đến lui lại nửa bước, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Trương Hạo. Kiềm chế lửa giận cũng không còn đâu, giờ khắc này tìm tới một cái chỗ tháo nước, tránh ra. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một loại trước nay chưa từng có ý lạnh, để Trương Hạo cùng bên cạnh hắn mấy cái tùy tùng vô ý thức sững sờ. Trương Hạo bị ánh mắt này nhìn đến trong lòng máy động, nhưng lập tức càng thêm tức giận, cảm giác phải tự mình bị một cái e cấp phế vật dọa cho phát sợ rất mất mặt, âm thanh càng thêm chua ngoa, làm sao? Nói ngươi hai câu còn không vui. Một cái e cấp thiên phú phế vật, lý luận thi cho dù tốt có làm được cái gì? Thực chiến khảo hạch còn không phải muốn hiện nguyên hình. Đến lúc đó đừng bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, cho chúng ta tinh thành nhất chung mất mặt. Chính là, Hạo ca nói đúng, e cấp chính là e cấp, trang cái gì lao sói vây đuôi. Đế đô Vũ Đại lao sư khẳng định cũng là đến cảnh cáo hắn. Xung quanh nghị luận cùng tiếng phụ họa để Trương Hạo càng thêm đắc ý. Vương Huyền Sinh nhìn xem Trương Hạo bản mặt nó kia, lại nghĩ tới chú lão sư cái kia thâm bất khả chắc ánh mắt cùng lời nói, một cô cực kỳ bực bội cùng ngang ngược cảm xúc đông nhiên xông lên đầu. Hắn đông nhiên tiến lên trước một bước, gần như cùng Trương Hạo mặt dán mặt, cặp kia ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm Trương Hạo, mỗi chữ mỗi câu, dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được âm thanh, từ trong hàm răng gạt ra một câu. Ta có phải là phế vật, thực chiến khảo hạch tự nhiên thấy rõ ràng. Nhưng bây giờ, ngươi lại không tránh ra, có tin ta hay không để ngươi cái này C cấp thiên phú thiên tài hiện tại liền nằm rạp trên mặt đất tìm răng. Thanh âm của hắn không cao, lại ẩn chứa một loại giống như thực chất, gần như hung lệ khí tức. Đó là trải qua liều mạng tranh đấu cùng áp lực thật lớn phía sau vô ý thức tản ra uy hiếp. Trương Hạo bị trong mắt của hắn trong nháy mắt kia lóe lên đáng sợ tia sáng cùng trong lời nói không che giấu chút nào uy hiếp dọa đến toàn thân cứng đờ, sắc mặt nháy mắt trợn nhìn ba phần. Phía sau giễu cợt miễn cưỡng cắm ở trong cổ họng, vậy mà vô ý thức lui về sau nửa bước, bờ môi run rẩy, một cái chữ cũng không có dám lại nói ra. Xung quanh nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả học sinh đều kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn này, C cấp Trương Hạo lại bị E cấp Vương Huyền Sinh một câu, một ánh mắt dọa đến lui về sau. Vương Huyền Sinh lạnh lùng quét trận mắt ốc mồm mọi người một cái, không tiếp tục để ý cương tại nguyên chỗ Trương Hạo, trực tiếp tách ra đám người, đi ra ngoài. Những nơi đi qua, các học sinh vô ý thức nhộn nhịp tránh ra một con đường, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy kinh nghi, lạ lẫm cùng một tia không dễ dàng phát giác e ngại. Đi đến cửa trường học, chạm bạn tối gió thổi qua, Vương Huyền Sinh mới thoáng tỉnh táo lại, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Nguy rồi, mới vừa rồi bị cảm xúc tả hữu, xúc động phía dưới, tựa hồ biểu hiện quá mức. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lầu dạy học cửa ra bảo, Trương Hạo còn cương tại nguyên chỗ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cảm nhận được xung quanh đồng học những cái kia thay đổi đến ánh mắt khác thường, xấu hổ giận dữ cùng tức giận cuối cùng triệt để áp đảo hắn vừa rồi trong nháy mắt đó hoảng hốt. Hắn nhìn chằm chằm Vương Huyền Sinh đi xa bóng lưng, ánh mắt thay đổi đến vô cùng oán độc cùng dữ tợn, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động. Vương Huyền Sinh, hắn cơ hồ là cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra cái tên này, ngươi chờ đó cho ta. Thực chiến sát hạch tới, ta muốn ngươi để mặt. Xung đột đã không cách nào tránh khỏi. Mà Vương Huyền Sinh không biết là, ở phía xa tòa nhà hành chính một cánh cửa sổ phía sau, vị kia vốn nên sớm đã rời đi Đế đô Vũ Đại Chu lão sư, đang lẳng lặng mà nhìn xem dưới lầu phát sinh một màn này, khoe miệng cái kia ý vị thâm trường đường cong, lại lần nữa lặng yên hiện lên. Có chút ý tứ hắn nhẹ giọng tự nói. Chương 116, thực chiến thi thử hạch chương 116. Thực chiến thi thử hạch tinh thành nhất trung lớn nhất trong phòng huấn luyện quán, giờ phút này bầu không khí sơ sát tiêu điều, cùng ngày xưa huấn luyện lúc khí thế ngất trời hoàn toàn khác biệt. To lớn khung giới đỉnh, nguyên bản huấn luyện khí giới đã bị trống rỗng, thay vào đó là 20 đài tản ra băng lãnh kim loại sáng bóng, tạo hình tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác màu trắng bạc khoang thân thể, chỉnh tề sắp xếp tại giữa sân bãi. Những này chính là từ bộ giáo dục thống nhất xứng phát, giá thành đắt đỏ linh cảnh thực chiến mô phỏng khoang, có khả năng độ cao mô phỏng các loại thực chiến hoàn cảnh cùng đối thủ, là võ đại chiêu sinh thực chiến khảo hạch hạch tâm thiết bị. Khoang thân thể xung quanh, kéo rõ ràng đường ranh giới. Đến từ khác biệt võ đại chiêu sinh các lao sư ngồi tại ngay phía trước quan sát trên ghế, thần sắc nghiêm túc, thấp giọng trò chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua bên sân chờ các thí sinh. Tinh thành nhất trung trường học lãnh đạo cùng cấp 3 tất cả chủ nhiệm lớp thì cùng ngồi tại xa hơn một chút vị trí, từng cái sắc mặt khẩn trương, phản phất sắp tham gia khảo hạch chính là bọn hắn chính mình. Bên sân, mấy trăm tên sắp tham gia khảo hạch học sinh lớp 12 lặng ngắt như tờ, không khí bên trong tràn ngập gần như khiến người hít thở không thông khẩn trương cảm giác. Trên mặt mỗi người đều viết đầy ngưng trọng, không ít người lặp đi lặp lại làm hít sâu, tính toán bình phục quá nhanh nhịp tim. Đây là quyết định vận mệnh bọn họ mấu chốt một trận chiến. Lý luận thi viết cùng khảo hạch nghị lực chỉ là khúc nhạc dạo, thực chiến mới là võ đạo đại học chân chính xem trọng hạch tâm. Thiên phú đẳng cấp, lý luận tri thức cuối cùng đều cần trong thực chiến chuyển hóa thành sức chiến đấu. Một trận chiến này thành tích, đem trực tiếp quyết định bọn họ có thể hay không cầm tới tấm kia tha thiết ước mơ thư thông báo trúng tuyển. Vương Huyền Sinh đứng tại đám người dựa vào sau vị trí, điệu thấp quan sát xung quanh. Tâm tình của hắn đồng dạng không bình tĩnh, nhưng cũng không phải là bởi vì khẩn trương, mà là vì cảnh giác. Từ từ ngày đó cùng Đế Đô Vũ Đại Chu lão sư ngắn ngủi giao phòng, lại cùng Trương Hạo buộc phát xung đột phía sau, hắn vẫn duy trì độ cao cảnh giác. Chu lão sư câu kia sắc mùi tanh còn không có tàn sạch sẽ giống như kiếm đả mổ cơn treo tại đỉnh đầu, mà Trương Hạo lúc rời đi ánh mắt toán độc kia, cũng rõ ràng biểu thị phiền phức sẽ không như vậy kết thúc. Trận này vạn chúng chú mục thực chiến khảo hạch, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt giai sân khấu. Hắn ánh mắt thần tốc đảo qua quan sát ghế ngồi. Bác Nhạc Vũ Đại vị kia cường tráng lão sư đang mục quang lấp lánh nhìn xem dưới đài, tựa hồ đang tìm hạt giống tốt, Nam Khê Vũ Đại Triệu lão sư cũng tới, đẩy kính mắt gọn vàng, biểu lộ nghiêm túc, còn có mặt khác mấy chỗ bình thường võ đại triều sinh lão sư. Hắn ánh mắt cuối cùng lưu lại tại quan sát ghế ngồi một cái không đáng chú ý nơi nhỏ lánh. Chu lão sư, hắn vậy mà lại tới. Đế Đô Vũ Đại triều sinh lão sư, theo lý thuyết căn bản sẽ không xuất hiện tại loại này, lấy bình thường võ đại là mục tiêu chủ yếu thi thử hạch hiện trường. Hắn nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, trong tay thưởng thức một cây bút, nhìn như hứng hở, nhưng Vương Huyền Sinh có thể cảm giác được, có một cỗ như có như không cảm chi lực chẳng, chính bao trùm lấy toàn bộ trường thi. Hắn là hướng người nào đến? Đáp án không cần nói cũng biết. Vương Huyền Sinh trong lòng nghiêm nghị, lập tức đem tự thân khí tức thu liệm đến cực hạn, kiên nhẫn bị phu màng năng lượng ở vào ẩn sâu nhất trạng thái ngủ đông, liền hô hấp và khí huyết đều điều chỉnh đến nhất ổn định tần số, hoàn mỹ đóng vai một cái có chút khẩn trương, thực lực bình thường thiên phú phòng ngự cấp E học sinh. Quyết không thể gây nên hắn ngoài định mức quan tâm. Đúng lúc này, chủ khảo trên đài, thị cục giáo dục quan viên cầm lấy micro, tuyên bố khảo hạch quy tắc, các vị đồng học, năm nay võ đại triều sinh thực chiến thi thử hạch chính là đem bắt đầu. Khảo hạch đem áp dụng linh cảnh mô phỏng hệ thống, hoàn cảnh là ngẫu nhiên thành thị phế tích tình cảnh. Các ngươi sẽ lấy 5 người tiểu đội hình thức tiến vào, hệ thống sẽ vì các ngươi xứng đôi một cái khác tiểu đội làm đối thủ. Khảo hạch mục tiêu, tại hạn định thời gian bên trong, phá hủy đối phương tiểu đội năng lượng hạch tâm, hoặc đào thải tất cả đối thủ. Xin chú ý, mô phỏng khoang sẽ chân thật phản hồi cảm giác đau cùng bộ phận xung kích cảm giác, nhưng sẽ tiến hành an toàn hạn chế, sẽ không tạo thành chân chính tổn thương. Một khi mô phỏng dấu hiệu sinh tồn quy linh hoặc phán định mất đi sức chiến đấu, đem bị cưỡng chế lui ra khảo hạch. Khảo hạch biểu hiện để cho hệ thống ai cùng các vị triều sinh lão sư cộng đồng cho điểm. Hiện tại, bắt đầu ngẫu nhiên phân tổ. Trên màn hình lớn, tất cả thí sinh danh tự bắt đầu phi tốc chuyển động. Dưới đài nháy mắt vang lên một mảnh cầu nguyện cùng thấp giọng hô âm thanh. Vương Huyền Sinh nín thở ngưng thần, nhìn màn ảnh. Phân tổ kết quả rất nhanh hiện ra. Hắn bị phân tại thứ 7 tổ. Cùng tổ còn có mặt khác 4 cái đồng học, một cái dê cấp vi nhược gia tốc thiên phú nam sinh, Tôn Vũ, một cái dê cấp thạch phu thuật thiên phú ngập đồn, Triệu Cường, một cái E cấp vi quang trị liệu thiên phú nữ sinh, Trần Huy, cùng với một cái F cấp khíu giác cường hóa thiên phú gầy tiểu nam sinh, Lý Minh. Điển hình đội yếu phối trí. Hai cái phụ trợ hướng dê cấp, một cái điều trị, một cái trinh sát hướng nhưng thiên phú đẳng cấp quá thấp hiệu quả có hạn, lại thêm hắn cái này trên mặt nổi vừa vận tiến hóa đến dê cấp, nhưng vương hướng là thuần phòng ngự kiên nhẫn bị phu. Xung quanh lập tức văng tới một chút đồng tình hoặc cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Dạng này đội ngũ thiếu hụt cường lực chuyên công kích, đang đối kháng với bên trong cực độ ăn thiệt thòi. Mà bọn họ đối thủ, thứ 12 tổ, đội hình thì muốn cường hãn phải nhiều, một tên C cấp địa thứ thao túng tiên phú nam sinh, một tên D cấp lực lượng cường hóa chẳng hán, một tên D cấp phòng nhận tiên phú nữ sinh, một tên D cấp thính giác cường hóa trinh sát vị, cùng với một tên E cấp thủy nhuận điều trị. Công thủ gồm nhiều mặt, phối trí hợp lý, thực lực nghiền ép. Song cùng tổ Tôn Vũ sắc mặt trắng bệnh, này làm sao đánh? Đối diện có C cấp. Mập đôn Triệu Cương cũng vẻ mặt đau khổ, ta thạch phu thuật đoán chừng gánh không được địa thứ A điều trị nữ sinh Trần Nhụy cùng trinh sát nam sinh Lý Minh càng là khẩn trương đến nói không ra lời. Vương Huyền Sinh nhìn xem ủ rũ cúi đầu đồng đội, lại liếc qua quan sát trên ghế tựa hồ chính vô ý nhìn hướng hắn bên này Chu lão sư, cùng với cách đó không xa chính đối hắn lộ ra khiêu khích cười lạnh Trương Hạo. Hắn hít sâu một hơi, cấp tốc làm ra quyết định, nhất định phải ẩn tàng, tuyệt không thể bại lộ thực lực chân thật, nhất là tại Chu lão sư nhìn kỹ. Nhưng tương tự, hắn cũng không thể biểu hiện quá kém, nếu không phía trước tất cả cố gắng đều uổng phí. Hắn cần muốn tìm tới một cái điểm thăng bằng, thể hiện ra phù hợp thậm chí hơi siêu tân tấn dê cấp phòng ngự thiên phú người tiêu chuẩn, nhưng lại không thể vượt qua quá nhiều, nhất là không thể hiện lộ ra bất luận cái gì tính công kích hoặc là cùng kiên nhẫn bị phu không hợp dị thường lực phòng ngự. Sách lược rất nhanh ở trong đầu hắn thành hình, phòng ngự tuyệt đối, phụ trợ đồng đội. Hắn hạ giọng, đối bên cạnh mấy vị hệ bại đồng đội nói, đừng hoảng hốt. Chúng ta có điều trị, có trinh sát, có hai cái phòng ngự. Đánh không lại, chúng ta có thể kéo. Triệu Cương, ngươi cùng ta đỉnh ở phía trước, thay phiên chống chọi tổn thương, bảo vệ tốt hàng sau. Tôn Vũ, ngươi tốc độ nhanh, phụ trách bấy nhiêu cùng kiểm chế cái kia phong nhận tay. Lý Minh, chú ý nghe đối phương động tĩnh, trước thời hạn báo động trước. Trần Huy, xem trọng ta cùng Triệu Cương tơ máu. Ách, trạng thái. Chúng ta vững vàng, tận lực trì hoãn thời gian, tìm cơ hội. Thanh âm của hắn tỉnh táo mà trầm ổn, mang theo một loại không thể nghi ngờ trấn định, nháy mắt để có chút bối rối đồng đội tìm tới chủ tâm cốt. Mấy người kinh ngạc nhìn xem hắn, tựa hồ không có nghĩ đến cái này bình thường trầm mặc ít nói lý luận đế tại thời khắc mấu chốt còn có thể bình tĩnh như vậy chỉ huy.
"Tốt, tốt a, nghe ngươi."
Triệu Cương dẫn đầu hưởng ứng.
"Ta hết sức quấy nhiễu."
Tôn Vũ cũng gật đầu. Trần Nhụy cùng Lý Minh cũng dùng sức gật đầu. Thứ 7 tổ, thứ 12 tổ, chuẩn bị tiến vào mô phòng khoang. Nhân viên công tác cao giọng hô. Vương Huyền Sinh cuối cùng nhìn thoáng qua quan sát ghế ngồi, Chu lão sư ánh mắt tựa hồ vừa vặn rời đi. Hắn hít sâu một hơi, dẫn theo đồng đội, hướng đi trong đó hai đài mô phòng khoang. Băng lãnh cửa khoang chậm rãi đóng lại, các loại máy cảm ứng dán kèm theo trên thân. Mô phòng tình cảnh đang loạn. Thành thị phế tích số liệu đồng bộ bên trong đếm ngược, 54321. Trước mắt kia sáng lóe lên, mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Sau một khắc, Vương Huyền Sinh phát hiện mình đã đứng ở một mảnh tường đổ bên trong. U ám bầu trời, tổn hại cao ốc, không khí bên trong tràn ngập khói thuốc súng cùng mùi bặm hương vị. Xúc cảm, khứu giác, thậm chí gió nhẹ lướt qua làn da cảm giác đều vô cùng chân thật. Hắn cấp tốc dò xét bốn phía, nhìn thấy bên cạnh đồng dạng có chút mở mịt bốn tên đồng đội. Cách đó không xa, một khối nửa chôn dưới đất trên tảng đá lớn, lơ lửng một viên tản ra nhu hòa làm quang năng lượng hạt tâm, đây là bọn họ cần bảo hộ mục tiêu. Lý Minh, nghe một cái đối phương đại khái phương vị. Triệu Cương, cánh trái cảnh giới. Tôn Vũ, cánh phải du tẩu. Trần Huy, tìm công sự che chắn. Vương Huyền Sinh cấp tốc truyền đạt chỉ lệnh, đồng thời chính mình đè vào phía trước nhất, ánh mắt sắc bén quét mắt phía trước phế tích. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Hắn nhất định phải đóng vai tốt một cái kiên cố tấm thuẫn, đồng thời cũng phải cẩn thận địa tạng lên dưới tâm chắn, cái kia đã lặng yên phát sinh. Phong mang, mà hắn nhưng lại không biết, tại quan sát trên ghế, Chu lão sư nhìn lên trước mặt trên màn hình Vương Huyền Sinh cái kia tổ rõ ràng dê cấp thiên phú tiêu chí, khóe miệng cái kia kia nghiền ngẫm độ cong, càng thêm rõ ràng. Dê cấp? A, tiến hóa đến ngược lại là nhanh. Chương 117, phân tổ sách lược chương 117. Phân tổ sách lược tường đổ, khói thuốc súng bao phủ. Mô phòng ra thành thị phế tích tình cảnh, hoang vu mà tử tịch, nhưng lại khắp nơi ẩn dấu sát cơ. Vương Huyền Sinh tiểu tổ 5 người dựa lưng vào mấy bức tảng tạ tường thấp, vây đang phát tán ra nhu hòa làm quang năng lượng hạch tâm xung quanh, bầu không khí khẩn trương đến có thể nghe thấy lẫn nhau nhịp tim. Lý Minh, nghe được cái gì động tĩnh không có? Vương Huyền Sinh hạ thấp giọng hỏi, ánh mắt giống như chim ưng quét mắt phía trước cùng cánh phế tích. Chỗ đứng của hắn nhìn như tùy ý, lại vừa lúc có thể đồng thời chiếu cố mấy cái khả năng nhất bị công kích phương hướng. Nhỏ gầy Lý Minh nhắm chặt hai mắt, cánh mũi khẽ nhúc nhích. Hai cái lỗ thai lấy mắt thường khó mà phát giác tần số rung động nhẹ nhẹ, toàn lực thôi phát hắn ép cấp khíu giác cường hóa cùng cơ sở thính giác. Vài giây đồng hồ phía sau, sắc mặt hắn trắng bệnh mở mắt ra, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, bên trái đằng trước, đại khái 300m, có rất tạp tiếng bước chân, ít nhất 3-4 người. Còn có bùn đất lật qua lật lại cùng tảng đá ma sát thanh âm rất nhỏ, tựa như là cái kia C cấp địa thứ cánh phải đâu. Vương Huyền Sinh truy hỏi. Cánh phải? Tạm thời yên tĩnh, nhưng trong gió có cô rất nhạt. Kim loại sắc bén cảm giác, khả năng là cái kia phong nhận tay tại quanh con Lý Minh phán đoán không hề 10 phần khẳng định, thiên phú đẳng cấp hạn chế phạm vi cảm nhận của hắn cùng độ chính xác. Đủ rồi, rất tốt. Vương Huyền Sinh lập tức khẳng định tác dụng của hắn, ổn định quân tâm, đối phương chủ lực tại bên trái đằng trước, phong nhận tay có thể nghị quân cánh đánh lén. Triệu Cương. Tại. Mập đôn Triệu Cương một cái giật mình, hắn dê cấp thạch phu thuật đã vô ý thức phát động, làn da mặt ngoài nổi lên một lớp bụi màu trắng thô ráp cảm nhận, giống bao trùm một tấm nham thạch, để hắn thoạt nhìn chắc địch không ít, nhưng cũng rõ ràng có chút khẩn trương. Người giữ vững cánh trái, chủ phải để phòng địa thứ công kích. Chú ý rơi chân chấn động, trước thời hạn né tránh, không muốn ngạnh kháng. Tôn Vũ. A. Nắm giữ dê cấp vi nhược gia tốc Tôn Vũ phản ứng hơi chậm nửa nhịp, hắn dáng người linh hoạt, nhưng thoạt nhìn có chút lòng tin không đủ. Nhiệm vụ của ngươi là chầm chậm chết cánh phải. Một khi phát hiện phong nhẫn tay vết tích, lập tức dùng tốc độ của ngươi gần sát quấy nhiễu nàng, đừng để nàng có cơ hội tụ lực phóng thích viễn trình phong nhẫn. Không cần ngươi đánh bại nàng, cuốn lấy liền được. Hiểu chưa? Cuốn lấy. Minh bạch. Tôn Vũ dùng sức gật đầu, cuối cùng có mục tiêu rõ rệt. Trần Huy trốn đến phía sau cái kia cắt đứt đằng sau tường, bảo vệ tốt chính mình, ưu tiên điều trị Triệu Cương, thứ nhì là Tôn Vũ, cuối cùng là ta. Vương Huyền Sinh đối cái kia nắm giữ E cấp vi quang trị liệu nữ sinh nói, nàng điều trị tia sáng rất nhỏ yếu, nhưng thời khắc mấu chốt có lẽ có thể vãn hồi một điểm trạng thái. Cái kia, vậy còn ngươi? Trần Nhụy nhỏ giọng hỏi, có chút lo âu nhìn xem đè vào phía trước nhất Vương Huyền Sinh. Theo bọn hắn nghĩ, Vương Huyền Sinh mặc dù là dê cấp phòng ngự, nhưng dù sao cũng là tần, vẫn là bình thường nhất kiên nhẫn bị phu có thể gánh vác được đối phương chủ lực xung kích sao? Ta. Vương Huyền Sinh ánh mắt đảo qua phía trước càng thêm rõ ràng tiếng bước chân nơi phát ra, ánh mắt trầm tĩnh như nước. Ta là Thuẫn, ta sẽ đè vào phía trước nhất, hấp dẫn hỏa lực, cho các ngươi sáng tạo cơ hội. Ngữ khí của hắn bình tĩnh lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định, phản phất tại trần thuật một cái nhất chuyện quá đơn giản thực. Loại này trầm ổn khí chẳng trong lúc vô hình lây nhiễm có chút bối rối đồng đội. Đúng lúc này, bên trái đằng trước phế tích phía sau, thân ảnh chớp động, đối phương chủ lực xuất hiện, cầm đầu chính là cái kia C cấp địa thứ thao túng người, lưu mánh, hắn mang trên mặt tiêu căng cười lạnh, hai tay theo tại mặt đất. Một cỗ sóng năng lượng vô hình nháy mắt truyền xuống dưới đất. Ngay sau đó, tại Triệu Cương vị trí cánh trái mặt đất, phốc phốc phốc. 7-8 cây bén nhọn từ bùn đất cùng đá vụn nháy mắt ngưng kết mà thành tráng kiện gai đá đống nhiên phá đất mà lên, từ cực kỳ xảo trá góc độ đâm về Triệu Cương hạ bản cùng ngực bụng. Má ơi! Triệu Cương dọa đến hú lên quái dị, may mắn trước thời hạn được đến báo động trước, lộn nhào hướng phía sau trốn tránh, bộ dáng cực kỳ chật vật, mặc dù né tránh yếu hại, nhưng bắp đùi rìa ngoài vẫn là bị gai đá sắt qua, mô phỏng hộ giáp giá trị nháy mắt giảm xuống một đoạn nhỏ, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Trần Ngụy, Vương Huyền Sinh quát khẽ. Một đạo yếu ớt mang theo ấm áp bạch quang lập tức rơi vào Triệu Cương trên thân, chậm rãi chữa trị hắn mô phỏng thương thế. Tôn Vũ, cánh phải. Vương Huyền Sinh ánh mắt sắc bén, nhìn thấy cánh phải một thân ảnh mờ ảo ngay tại di chuyển nhanh chóng, đầu ngón tay có màu xanh phong năng lượng tập hợp. Tôn Vũ cắn răng một cái, dưới chân gia tốc, mang theo một dãy tàn ảnh, đột nhiên hướng cánh phải đạo thân ảnh kia vọt tới, thành công đánh gãy đối phương tụ lực quá trình, hai người nhất thời chiến đấu cùng một chỗ, phong nhẫn cùng gia tốc quyền cước giao thoa, tạm thời giằng co. Mà ngay phía trước, Lưu Minh Kiến giải đầm chưa thể kiến công, lạnh hừ một tiếng, đối bên cạnh tên kia dê cấp lực lượng cường hóa trang hán, Nô Hùng vung tay lên, nghiền nát bọn họ. Nô Hùng gào thét một tiếng, thân thể bắp thịt sôi sục, giống như hình người xe tăng hướng về Vương Huyền Sinh xông thẳng lại. Mỗi một bước đều dẫm đến mặt đất khẽ chấn động, khí thế dọa người. Phía sau hắn, tên kia dê cấp tính giác cường hóa trinh sát người thì cảnh giác đi theo phía sau, vì đó phối hợp tác chiến. Điển hình cường công đội hình, lấy tuyệt đối lực lượng chính diện đột phá. Vương Huyền Sinh, cẩn thận. Triệu Cương che lấy bắp đùi kinh hô, Trần Nhụy cũng phát ra một tiếng thấp giọng hô. Tất cả người quan chiến tâm đều nhấc lên. Quan sát trên ghế, Triệu Sinh các lão sư cũng nín thở ngưng thần. Bác Nhạc Vũ đại cường tráng lão sư thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt rơi vào Vương Huyền Sinh trên thân. Nam Khê Vũ đại Triệu lão sư đẩy một cái kính mắt, mà nơi hẻo lánh bên trong Chu lão sư vẫn như cũ thưởng thức đặt bút viết, ánh mắt bình thản, nhìn không ra cảm xúc. Đối mặt điên cuồng hướng mà đến Ngô Hùng, Vương Huyền Sinh ánh mắt ngưng lại, không tiến ngược lại thụt lùi, hai chân trước sau dịch ra, trọng tâm chìm xuống, hai tay giao nhau bảo vệ tại trước ngực, bày ra một cái tiêu chuẩn nhất phòng ngự đón đỡ tư thế. Hắn không có lựa chọn né tránh, bởi vì phía sau hắn chính là năng lượng hạch tâm cùng đồng đội. Hắn một khi tránh ra, phòng tuyến đem nháy mắt sụp đổ, tự tìm cái chết. Ngô Hùng gặp hắn dám cứng rắn chống đỡ, trên mặt lộ ra nhe răng cười, bình bắt lớn quyền đầu đeo tiếng gió gào thét, nương tụ dê cấp lực lượng cường hóa toàn bộ lực đạo, hung hăng đập về phía Vương Huyền Sinh giao nhau cánh tay. Bành! Một tiếng lột ngạt đến cực hạn tiếng vang nổ tung. Khí lưu lấy hai người làm trung tâm đột nhiên khuyết tán ra đến, thổi lên đầy đất bụi bặm. Tất cả người quan chiến đều mong muốn sẽ thấy Vương Huyền Sinh bị một quyền đánh bay, xương cốt đứt gãy tình cảnh. Nhưng mà, khiến cho mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Vương Huyền Sinh hai chân gắt gao đinh tại mặt đất, thân thể kịch liệt lắc lư một cái, dưới chân mô phỏng mặt đất thậm chí xuất hiện nhỏ xíu vết rạn, nhưng hắn vậy mà một bước đã lui. Cứ thế mà gánh vác cái này cuồng bạo một quyền. Giao nhau đón đỡ trên hai tay, bao trùm dê cấp tiên nhẫn bị phu màng năng lượng nổi lên một tầng nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng, cấp tốc đem lực trùng kích phân tán, hấp thu, hóa giải. Cái gì? Nô Hùng trên mặt nhe răng cười nháy mắt cứng đờ, chuyển hóa thành khó có thể tin kinh ngạc. Hắn cảm giác nắm đấm của mình giống như là đập vào một khối thẩm thấu nước nặng nề cao su bên trên, lực lượng bị lấy một loại cực kỳ phương thức bị dị tháo bỏ xuống hơn phân nửa. Cánh tay của đối phương thế mà không có ứng thanh mà đứt. Quan sát trên ghế, Bác Nhạc Vũ đại lão sư bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, buột miệng nói ra, tốt vững chắc căn cơ. Thật mạnh tá lực kỹ xảo. Nam Khê Vũ đại Triệu lão sư cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Liên nơi hẻo lánh Chu lão sư, thưởng thức bút động tác cũng có chút dừng lại một cái chớp mắt, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhạt kinh ngạc. Vương Huyền Sinh nhưng trong lòng thì tỉnh táo vô cùng. Vừa rồi cái kia một cái, hắn chính xác khống chế kiên nhẫn bị phu phòng ngự cường độ cùng bên ngoài hiện hiệu quả, đem duy trì tại hơi siêu bình thường tấn dê cấp phòng ngự giả tiêu chuẩn, đồng thời trong bóng tối vận dụng lôi hoa tá giáp bên trong cơ sở nhất oa lưu tá lực kỹ xảo, nhưng đem hiệu quả trên diện rộng suy yếu, ngụy trang thành là kiên nhẫn bị phu thiên phú bản thân bổ sung một loại nào đó ưu tú tá lực đặc tính. Hắn không thể biểu hiện quá mức không hợp tối thường, nhưng cũng muốn thể hiện ra đầy đủ giá trị. Hỗn đản. Nô Hùng lấy lại tinh thần, cảm giác nhận lấy nhục nhã, nổi giận gầm lên một tiếng, khác một nắm đấm giống như trọng pháo lại lần nữa đánh đến. Vương Huyền Sinh lại lần nữa tinh chuẩn đó nữa. Bành. Thân thể lại là nhoáng một cái, vẫn như cũng đã lui. Nhưng lần này, sắc mặt của hắn vừa đúng trận nhìn một điểm, hô hấp cũng lộ ra gấp rút một chút, hoàn mỹ suy diễn ra một cái phòng ngự người ngạnh kháng cường công phía sau phản ứng bình thường. Triệu Cương, đừng phát ốc, quấy nhiễu cái kia địa thứ tay. Vương Huyền Sinh một bên đón đỡ Ngô Hùng giống như mưa to gió lớn nằm đấm, một bên lớn tiếng nhắc nhở có chút nhìn ngốc đồng đội. Triệu Cương một cái giật mình, lập tức nắm lên trên mặt đất đá vụn, khóc kêu gào hướng chính đang nỗ lực lại lần nữa thi pháp lưu manh ném đi, mặc dù không có lực sát thương gì, nhưng thành công làm ra quấy rối tác dụng. Cánh phải, Tôn Vũ cùng cái kia phong nhẫn tay đánh đến khó phân thắng bại, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chiến cuộc, vậy mà tạm thời cầm cự được. Một cái trên mặt nổi tấn dê cấp phòng ngự thiên phú người, bằng vào xuất sắc phòng ngự kỹ xảo cùng tỉnh táo chỉ huy, vậy mà miễn cưỡng đứng vững đối phương chủ lực C cấp cùng D cấp chính diện cường công. Cái này đại đại vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Không sai, thật rất không tệ. Bác Nhạc Vũ đại lão sư nhịn không được thấp giọng tán thưởng, cái này phòng ngự kiến thức cơ bản, cái này tâm lý tố chất, tuyệt đối là khối làm xe tăng chất liệu tốt. Ý chí lực khảo hạch ưu dị quả nhiên không phải giả dối. Mấy vị khác bình thường võ đại chiêu sinh lão sư cũng nhộn nhịp gật đầu, nhìn hướng Vương Huyền Sinh ánh mắt nhiều hơn mấy phần niềm hứng thú thực sự. Nhưng mà, tiếc vui trong tàn. Một mực thờ ơ lạnh nhạt lưu mánh, bị Triệu Cương đá vụn quấy rối làm cho tâm phiền ý loạn, ánh mắt mãnh liệt, từ bỏ cần ngắn ngủi ngâm sướng phạm vi lớn địa thứ, hai tay bỗng nhiên vỗ một cái mặt đất. Địa ba chấn đãng. Một cỗ cường đại sóng xung kích xuôi theo mặt đất có hình quạt bỗng nhiên hướng Vương Huyền Sinh cùng Triệu Cương đánh tới. Đây cũng không phải là bén nhọn công kích, mà là phạm vi lớn xung kích cùng mê muội khống chế. Triệu Cương đứng núi chịu sào, trực tiếp bị chấn động đến hai chân cách mặt đất, đầu váng mắt hoa té ngã trên đất, tạm thời mất đi sức chiến đấu. Vương Huyền Sinh cũng là thân hình một cái lảo đảo, đón đỡ động tác nháy mắt biến hình. Cơ hội tốt. Nô Hùng bắt lấy cái này thoáng qua liền qua cơ hội, tụ lực đã lâu trọng quyền giống như ra khỏi nòng đạn tháo, thẳng anh Vương Huyền Sinh bỏ trống mở rộng lực. Một quyền này nếu là được thật, lấy Vương Huyền Sinh vừa vặn biểu hiện ra lực phòng ngự, tuyệt đối sẽ bị nháy mắt trọng thương thậm chí đào thải. Quan sát trên ghế vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trong lúc nguy cấp, Vương Huyền Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, dưới chân bộ pháp lấy một loại nhìn như vụng về lảo đảo, kỳ thực hàm ẩn huyền cơ phương thức đống nhiên một sai, thân thể tại không thể có thể dưới tình huống cưỡng ép bên cạnh chuyển. Đồng thời, hắn đem kiên nhẫn bị phu lực phòng ngự tại ngực nháy mắt thôi phát đến tiếp cận dê cấp đỉnh phong, đồng thời vận dụng lần nữa trên diện rộng suy yếu bản hòa lưu tá lực. Bành! Nặng nghề trầm đủ cơm thanh lại lần nữa truyền đến. Vương Huyền Sinh cả người bị đập đến hướng về sau lảo đảo 7-8 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến ảm đạm ngực kịch liệt chập trùng, phản phất thở không nổi, mô phỏng hộ giáp giá trị mắt trần có thể thấy giảm xuống một mảng lớn, thoạt nhìn thụ thương không nhẹ. Nhưng hắn lại một lần đánh bác, không có bị miểu sát. Cái này sao có thể? Nô Hùng trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn cảm giác vừa rồi một quyền kia giống như là trượt. Lưu Mạnh cũng nhíu chặt lông mày, ánh mắt thay đổi đến ngưng trọng lên. Gia hỏa này phòng ngự có chút tà môn. Quan sát trên ghế, Bác Nhạc Vũ đại lão sư đã kích động đứng lên, "Hảo tiểu tử, cái này tính bền dẻo, cái này nguy cơ phản ứng, đây tuyệt đối không chỉ là dê cấp tiên nhận bị phu, cái này thiên phú khẳng định sinh ra tốt biến dị, hướng về cao cấp hơn phòng ngự tuyệt đối hoặc là năng lượng hấp thu phương hướng biến dị." Mặt khác Triêu Sinh lão sư cũng nhộn nhịp lộ vẻ xúc động, châu đầu ghé tai. Mà nơi hẻo lánh bên trong Chu lão sư, nhìn trên màn ảnh Vương Huyền Sinh cái kia mãnh liệt nhưng như cũng ngật đứng không ngã thân ảnh, cùng với cái kia chính xác đến chút xíu né tránh cùng động tác phòng ngự, khóe miệng cái kia tia nghiền ngẫm độ cong lại lần nữa chậm rãi nâng lên. "Biến dị?" A hắn nhẹ giọng tự nói, âm thanh thấp đến mức chỉ có chính mình có thể nghe thấy, trang ngược lại là rất giống. Liên năng lượng phản hồi mô phỏng đều làm đến tiên ý vô cùng bất quá. "Tiếp xuống, ngươi còn có thể chứa đi sao?" Hắn ánh mắt nhìn về phía màn hình một góc khác. Nơi đó, một mực rời rạc tại biên giới chiến trường, phụ trách phối hợp tác chiến đối phương chính xác vị, tên kia dê cấp thính giác cường hóa người, khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị cười lạnh, lặng lẽ từ bên hông lấy ra một cái bất quá to bằng ngón tay, lóe ra không ổn định hồ quang điện, duy nhất một lần mô phỏng điện từ mạch xung bom. Mục tiêu của hắn cũng không phải là Vương Huyền Sinh, cũng không phải năng lượng hạt tâm, mà là một mực trốn tại đoạn tường phía sau, cố gắng tiến hành điều trị trần vị. Đao thải điều trị, trận này tiêu hao chiến liền đem triệt để mất đi lo lắng. Cánh tay hắn bỗng nhiên nâng lên, liền muốn đem viên kia đủ để tê liệt phạm vi nhỏ tất cả mô phỏng hệ thống, để Trần Nhụy nháy mắt mất liên lạc mạch xung bom ném đi ra. Vương Huyền Sinh con ngươi đột nhiên co vào. Hắn nhìn thấy, chương 118, Kiên Thuẫn biểu hiện chương 118, Kiên Thuẫn biểu hiện điện từ mạch xung bom. Huấn luyện dùng loại hình mặc dù uy lực lớn bức suy yếu, sẽ không tạo thành chân thật tổn thương, nhưng thả ra mô phỏng MR đủ để cho phạm vi bên trong tất cả thí sinh mô phỏng hệ thống tạm thời tê liệt, giác quan rối loạn, đối với cực độ ỷ lại năng lượng cảm chi cùng điều trị chuyên chú độ Trần Nhụy đến nói, không khác đả kích chí mạng. Một khi bị đánh trúng, nàng đem nháy mắt mất liên lạc đoàn đội sẽ mất đi duy nhất năng lực khôi phục. Mục tiêu của đối phương cực kỳ xảo trá độc ác. Bọn họ ý thức được cường công Vương Huyền Sinh khối này xương cứng giá quá lớn, ngược lại muốn trước trừ bỏ phụ trợ. Viên kia lóe ra chẳng lành hồ quang điện đồ chơi nhỏ, đã rời khỏi tay, vạch ra một đạo thấp phẳng đường vòng cung, tinh chuẩn bắn về phía Trần Nhụy ẩn thân đoạn tường phía sau. "Cẩn thận." Tôn Vũ bên cánh phải thoáng nhìn, kinh hãi kêu to, lại bị Phong Nhẫn tay kéo chặt lấy, không cách nào thoát thân. Triệu Cương còn đầu góc choáng váng nằm rạp trên mặt đất. Trần Nhụy nghe đến kinh hô, mờ mịt ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo điện quang chói mắt đối diện bay tới, dọa đến hoa dung thất sắc, hoàn toàn quên đi né tránh. Tất cả đều phát sinh ở trong chớp mắt. Quan sát trên ghế, Triêu Sinh các lao sư sắc mặt cũng là biến đổi. Loại này nhằm vào phụ trợ chiến thuật mặc dù hữu hiệu, nhưng có vẻ hơi ti tiện, cũng không phải là chính đạo. Bác Nhạc Vũ đại lao sư càng là cao mày. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đè vào phía trước nhất Vương Huyền Sinh, phản phất phía sau mở to mắt, hoặc là nói, hắn từ đầu đến cuối phân ra một tia tâm thần chú ý toàn bộ chiến trường biến hóa rất nhỏ. Tại mạch xung bom rời tay nháy mắt, hắn liền làm ra phản ứng. Chỉ thấy hắn vừa vận ngạnh kháng cho quyền, nhìn như lão đạo bất ổn thân thể, lấy một loại gần như bản năng, hoàn toàn không phù hợp cơ học thưởng thức phương thức, đột nhiên hướng về sau xoay tròn đạp. Dưới chân phảng phất lắp đặt lò xo, cả người giống như mũi tên, không phải xông về trước, mà là hướng về sau, hướng về Trần Nhụy phương hướng ngược lại bắn đi. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí mang ra một đạo tàn ảnh. Lôi hoa tá giáp có thể dùng được tại phạm vi nhỏ cực hạn né tránh lôi bộ kỹ xảo, bị hắn lấy trên diện rộng suy yếu, ngụy trang thành trong lúc nguy cấp bộc phát tiềm lực phương thức phát huy ra. Ân. Quan sát trên ghế, Bác Nhạc Vũ đại lão sư bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, tốt phản ứng nhanh cùng lực bộc phát. Cái này không giống thuần phòng ngự thiên phú người nên có tốc độ. Nơi hẻo lánh bên trong Chu lão sư, ánh mắt có chút sáng lên một cái, khóe miệng đường còn không thay đổi, nhưng ngón tay nhẹ nhàng đánh một cái tay vịn. Phanh. Vương Huyền Sinh phát sau mà đến trước, hiểm lại càng hiểm tại mạch xung bom sắp vượt qua đoạn tường ngay mắt, dùng phía sau lưng của mình, tinh chuẩn chặn lại bom phi hành quy tích. Xì xì xì. Mạch xung bom nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn chói mắt, điên cuồng nhảy vọt màu xanh thảm lưới điện, đem Vương Huyền Sinh cả người triệt để thôn phệ. Mạch liệt dòng điện kích thích cảm giác xuyên thấu qua mô phỏng hệ thống truyền đến, để hắn bắp thịt toàn thân nháy mắt cứng ngắc, tê liệt, mô phỏng thị giác cùng tính giác hệ thống phát ra chói hai tạp âm cùng loạn mã, hộ giáp giá trị bắt đầu duy trì liên tục ngã xuống. Vương Huyền Sinh, Trần Nhụy nhìn xem ngăn tại trước người mình, bị điện quang bao phủ thân ảnh, La Thất Thanh, nước mắt nháy mắt bừng lên. Mụ, đánh lén thất bại đối phương trinh sát người chửi nhỏ một tiếng, không nghĩ tới cái này đều có thể bị ngăn lại. Cơ hội tốt. xử lý hắn. Lưu Minh cùng Nô Hùng thấy thế, trong mắt lộ hung quang, lập tức bắt lấy Vương Huyền Sinh bị tê liệt, hành động nhận hạn chế tuyệt giai thời cơ, đồng thời phát động công kích mạnh nhất. Lưu Minh hai tay hung hăng theo, địa thứ tù lung. Phốc 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 phốc. Vương Huyền Sinh xung quanh mặt đất, nháy mắt đâm ra rậm rạp chẳng chịt bén nhọn gai đá, đem hắn tất cả né tránh không gian đóng chặt hoàn toàn. Đồng thời mấy cây đặc biệt tráng kiện gai đá từ chính diện hung hăng đâm về bộ ngực của hắn cùng phần bụng. Nô Hùng thì gầm thét lại lần nữa vào tới, to lớn nắm đấm chứa đầy lực lượng, mục tiêu là Vương Huyền Sinh bởi vì tê liệt mà không cách nào hữu hiệu phòng hộ đầu. Tuyệt sát chi cục. Bị địa thứ tù lung hạn chế, lại bị mạch xung tê liệt, còn muốn đối mặt hai tên chủ lực một kích toàn lực. Tại tất cả người quan chiến xem ra, Vương Huyền Sinh đã nhất định chết không thể nghi ngờ. Xong. Tôn Vũ mặt lộ tuyệt vọng. Triệu Cương giãy giụa lấy nghĩ bỏ dậy lại bất lực. Trần Nhụy phí công phóng thích ra vi quang trị liệu, lại căn bản là không có cách nghịch chuyển thế cục. Quan sát trên ghế, Bác Nhạc Vũ đại lao sư tiếc hận thở dài, đáng tiếc. Đã làm đến đầy đủ tốt các lao sư khác cũng nhộn nhịp lắc đầu, nhận là kết cục đã định. Nhưng mà, liền tại tất cả mọi người cho rằng Vương Huyền Sinh muốn bị nháy mắt đào thải một khắc này, ở vào tê liệt dưới trạng thái Vương Huyền Sinh, trong mắt lại hiện lên một tia cực kỳ tỉnh táo quá mang. Không thể bại lộ quá nhiều, nhưng càng không thể cứ như vậy bị đào thải. Địa thứ tù lung, mạch xung tê liệt, trọng quyền oanh kích. Nếu như là phía trước E cấp tiên nhẫn bị phu cùng tố chất thân thể, sát thực tuyệt không có may mắn. Nhưng bây giờ, hắn trong bóng tối đem tiên nhẫn bị phu lực phòng ngự thôi phát đến dê cấp đỉnh phong cực hạn, đồng thời đem ba lưu tá lực kỹ xảo vận dụng đến cực hạn, đồng thời hướng dẫn trong cơ thể năng lượng ưu tiên bảo vệ nội tạng cùng đại não. Sau một khắc, công kích giáng lâm. Rầm rầm rầm. Bành. Dây đặc gai đá hung hăng va chạm, đâm chọc tại ngực của hắn bụng, sau lưng, cánh tay. Nô Hùng trọng quyền cũng rắn rắn chắc chắc đập vào hắn bên cạnh não. To lớn lực trùng kích gần như đem hắn chìm ngập. Mô phỏng hộ giáp giá trị giống như tuyết lở điên cuồng ngã xuống. Nháy mắt thấy đấy, hệ thống thậm chí phát ra chói tai trọng thương cảnh cáo. Tia sáng bùng lên, bụi mù bao phủ. Tất cả mọi người nín thở, chờ đợi hắn bị cưỡng chế đá ra hệ thống bạch quang dâng lên. Nhưng mà, bụi mù chậm rãi tản ra, lộ ra tình hình bên trong. Tất cả người quan chiến, bao gồm người công kích Lưu Mãnh cùng Nô Hùng, đều hít vào một ngụm khí lạnh, lộ ra gặp quỷ biểu lộ. Vương Huyền Sinh không có biến mất, hắn y nguyên đứng ở nơi đó. Chỉ là hắn giờ phút này, thoạt nhìn thê thảm tới cực điểm, thân thể bị mấy cây gai đá xuyên qua, thái dương rạn nứt, tươi máu nhuộm đỏ nửa gương mặt, toàn thân cháy đen, phả ra khói xanh, thân thể lung lay sắp đổ, phảng phất một giây sau sẽ ngã xuống. Nhưng hắn chính là không có ngã xuống. Cái kia mấy cây nhìn như xuyên qua thân thể gai đá, lại bị hắn lấy một loại cực kỳ khó chịu, lại vừa lúc tránh đi tất cả chân chính yếu hại tư thế, run bắp thịt cùng xương cốt kẹt lại. Nô Hùng cái kia đủ để đánh nổ hợp kim bia một quyền, cũng chỉ là để đầu hắn kịch liệt đong đưa, cổ phát ra rợn người kéo kẹt tâm thanh, lại không có tạo thành vết thương chí mạng. Hắn cứ thế mà gánh vác cái này tất sát một kích, lấy một loại nhìn như vô cùng may mắn, vô cùng mãnh liệt, nhưng lại bất khả tư nghị phương thức. Tiến tĩnh, tiến tĩnh như chết bao phủ toàn bộ chiến trường mô phỏng cùng quan sát ghế ngồi. Cái này sao có thể? Một cái dê cấp phòng ngự thiên phú người, làm sao có thể tại dưới tình huống đó còn sống sót? Cái này lực phòng ngự cùng ý chí lực, quả thực biến thái. Giống. Triệu Cương phản ứng đầu tiên, phát ra kích động gào thét, không biết khí lực ở đâu ra bỗng nhiên bỏ lên. Trần Nhụy Vi quang trị liệu không cần tiền giống như rơi vào Vương Huyền Sinh trên thân, mặc dù hiệu quả yếu ớt, lại đại biểu cho nàng đem hết toàn lực chi viện. Tôn Vũ cũng rất được cổ vũ, giống giận điên cuồng công kích phong nhân tay, vậy mà tạm thời áp chế đối phương. Quái vật Nô Hùng nhìn trước mắt huyết nhân lại ánh mắt vẫn như cũ sắc bén Vương Huyền Sinh, vô ý thức lui về sau nửa bước, đáy lòng vậy mà sinh ra một hơi khí lạnh. Lưu Mạnh sắc mặt tái xanh, ánh mắt kinh nghi bất định. Người này phòng ngự quá tà môn, quả thực giống đánh không chết con rán. Quan sát trên ghế, sớm đã là một mảnh xôn xao. Gánh vác, cái này sao có thể? Cái này lực phòng ngự tuyệt đối đạt tới C cấp tiêu chuẩn, không chỉ là lực phòng ngự, các ngươi nhìn thấy hắn không có loại kia dưới thương thế, ánh mắt thế mà còn sáng như vậy, cái này ý chí lực quá đáng sợ. Tốt biến dị, tuyệt đối là tốt biến dị. Hướng về siêu cấp phòng ngự phương hướng đi. Bà bối, đây là khối bảo bối a. Bác Nhạc Vũ đại lão sư kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể lập tức xông vào mô phòng khoang đem người đó tới. Mấy vị khác bình thường võ đại chiêu sinh lão sư cũng ngồi không yên, nhộn nhịp châu đầu ghé tai, ánh mắt lửa nóng nhìn trên màn ảnh cái kia thê thảm lại sừng sững thân ảnh. Nam Khê Vũ đại Triệu lão sư đẩy tính mắt tay đều có chút run rẩy, tự lẩm bẩm, lý luận đứng đầu, ý chí lực tiếp cận C cấp, phòng ngự thiên phú sinh ra tốt biến dị, thực chiến biểu hiện ưu dị. Cái này, đây quả thực là chỉ có nơi hẻo lánh Chu lão sư vẫn bình tĩnh. Nhưng hắn nhìn xem Vương Huyền Sinh cái kia lung lay sắp đổ nhưng thủy chung kém một hơi không ngã xuống tư thái, nhìn xem hắn cái kia thê thảm bên ngoài bên dưới vẫn như cũ ổn định bên trong tuần hoàn năng lượng phản hồi, khoe miệng đường còn càng ý vị sâu xa. Diễn kỹ không sai. Hắn dùng nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh bình luận, liền năng lượng tiêu hao ba động đều mô phỏng đến như thế giống ý như thật. Đáng tiếc, hàng quá hóa dở. Trên chiến trường, Vương Huyền Sinh kịch liệt thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều phản phất mang theo bầm máu, thoạt nhìn đã đến cực hạn. Hắn khó khăn giơ tay lên, lau mặt một cái bên trên máu, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Lưu Mãnh cùng Nô Hùng, thanh âm khàn khàn đối đồng đội hô, đừng qua ta. Bảo vệ. Hạch tâm. Bọn họ. Cũng sắp không được thanh âm của hắn đứt quãng, lại giống như cường tâm châm rót vào đồng đội trong lòng. Không sai, đối phương liên tục phát động cường công, nhất là Lưu Mãnh địa thứ tụ lung cùng Nô Hùng tụ lực trọng quyền, tiêu hao rất lớn, trạng thái cũng trượt đến kịch liệt. Lưu Mãnh cùng Nô Hùng nhìn xem Vương Huyền Sinh bộ kia phản phất lúc nào cũng có thể sẽ chết, lại thế nào đều không chết dáng dấp, tâm tính có chút sập. thế thì còn đánh như thế nào? Mà liên tại song phương rơi vào ngắn ngủi giằng co, Vương Huyền Sinh toàn lực biểu diễn trọng thương hấp hối trạng thái nháy mắt, dị biến tái sinh. Người nào cũng không có chú ý tới, một cái cực kỳ nhỏ bé, gần như trong suốt năng lượng máy cảm ứng, giống như bị gió thổi lên bụi bặm, lặng yên không một tiếng động từ trên cao bay xuống, tinh chuẩn bám dính tại Vương Huyền Sinh tổn hại vết thương chỗ. Máy cảm ứng có chút lóe lên, lập tức gần nấp không thấy. Vương Huyền Sinh thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Một cú cực kỳ yếu ớt, lại mang theo tuyệt đối thượng bị áp chế khí tức năng lượng quét hình ba động, nháy mắt đảo qua thân thể của hắn, trọng điểm dò xét da của hắn, bắp thịt thậm chí xương cốt mật độ. Cái này ba động vượt xa mô phỏng hệ thống phạm chủ, là Chu lão sư. Hắn rốt cục vẫn là đích thân xuất thủ thăm dò. Vương Huyền Sinh phía sau nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn gần như muốn vô ý thức bộc phát toàn bộ thực lực tiến hành chống cự hoặc che giấu, nhưng lý trí tại tối hậu quan đầu gắt gao đè lại cảm giác kích động này, không thể phản kháng. Một khi phản kháng, chẳng khác nào trực tiếp nói cho đối phương biết chính mình có vấn đề. Hắn cưỡng ép buông lòng thân thể, tùy ý cái kia thăm dò ba động đã qua, đồng thời đem vô hạn tiến hóa hệ thống ẩn nấp công có thể mở ra đến lớn nhất, điên cuồng mô phỏng ra phù hợp trọng thương dê cấp phòng ngự biến dị người vốn có nội bộ năng lượng tán loạn, sợi cơ bắp đứt gãy, xương cốt xuất hiện nhỏ bé vết rách chân thật số liệu phản hồi đi ra. Toàn bộ quá trình tại một giây bên trong hoàn thành. Cái kia thăm dò ba động tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tựa hồ không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Vương Huyền Sinh duy trì trọng thương tư thái, trái tim lại cuồng loạn không chỉ. Nguy hiểm thật. Nhưng mà, hắn không hề biết. Tại quan sát trên ghế, Chu lão sư nhìn lên trước mặt trên màn hình phản hồi về đến, có thể nói hoàn mỹ trọng thương số liệu, khoe miệng cái kia tia nghiền ngẫm nụ cười, chậm rãi biến mất. Hắn nhẹ nhàng buông xuống trong tay bút, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt lần thứ nhất thay đổi đến chân chính sắc bén cùng. Cảm thấy hứng thú. Hoàn mỹ đến. Có chút giả. Chương 119, bị gặp cường địch chương 119, bị gặp cường địch cái kia sợi đến từ Chu lão sư thượng vị thăm dò năng lượng, giống như băng lãnh rắn độc, tại Vương Huyền Sinh trong cơ thể bước qua. Mặc dù chưa phát hiện tính quyết định sơ hở, nhưng lưu lại khó nói lên lời hàn ý. Vương Huyền Sinh duy trì lấy trọng thương hấp hối biểu diễn, mỗi một lần nặng nề thở dốc, mỗi một lần thân thể lay động đều chính xác đúng chỗ, đem một cái tính bền dẻo kinh người cũng đã gần như cực hạn phòng ngự người. Hình tượng vẽ đến ăn vào gỗ sâu ba phần. Ở bên trong hắn, lại như lâm đại địch, tất cả giác quan tăng lên tới cực hạn, cảnh giác bất luận cái gì đến tiếp sau tra xét. May mắn, cái kia thăm dò năng lượng cũng không xuất hiện lần nữa. Quan sát trên ghế Chu lão sư tựa hồ tạm thời thỏa mãn với vừa rồi đào được số liệu lần nữa khôi phục bộ kia hứng hở tư thái, chỉ là thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình ánh mắt, nhiều một tia khó mà nắm lấy thâm ý trên chiến trường rằng có còn đang tiếp tục. Lưu Mạnh cùng Ngô Hùng bị Vương Huyền Sinh cái này đánh không chết tính bền dẻo làm tâm phiền ý loạn, thế công mặc dù mãnh liệt, lại mất vô cùng. Triệu Cương một lần nữa đỉnh tới, khóc kêu gào dùng thân thể ngạnh kháng tổn thương, Tôn Vũ đem hết toàn lực chiến đấu phong nhẫn tay, Trần Nhụy điều trị tia sáng mặc dù yếu, nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Tiểu tổ thứ 7, cái này chi nguyên bản nữ lữ, lại tại Vương Huyền Sinh khối này kiên thuận chống đỡ cùng khích lệ một chút, bộc phát ra kinh người lực ngưng tụ, cứ thế mà gánh vác thực lực vượt xa bọn họ đối thủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mô phỏng hệ thống thiết lập khảo hạch thời gian sắp kết thúc. Lưu Mạnh nhìn thoáng qua phe mình năng lượng hạch tâm máu, lại nhìn một chút đối diện cái kia mặc dù lung lay sắp đổ nhưng thủy chung không đổ Vương Huyền Sinh, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ chảy ra nước, không thể kéo dài được nữa. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đối Ngô Hùng cùng trinh sát người liếc mắt ra hiệu, liều cuối cùng một cái, dùng chiêu kia. Ngô Hùng trên mặt hiện lên một chút do dự, nhưng vẫn là trùng điệp gật đầu. Tên kia trinh sát người thì cấp tốc rút lui, từ ba lô hành quân bên trong lấy ra mấy cái kỳ quái, lóe ra không ổn định hồng quang trang bị, thần tốc bố trí ở xung quanh. Bọn họ muốn làm gì? Triệu Cương cảm thấy một chút bất an. Vương Huyền Sinh con ngươi hơi co lại, hệ thống phụ trợ thần tốc phân tích những cái kia trang bị, duy nhất một lần mô phỏng năng lượng quá tải khí, dẫn nổ phía sau có thể tại trong phạm vi nhỏ chế tạo kéo dài năng lượng hỗn loạn lực trường, trên phạm vi lớn quấy nhiễu cảm giác đồng thời tạo thành không khác biệt tổn thương, giết địch 1000 tự tổn 800 độ chơi. Đối phương đây là muốn cho cùng rất dậu. Mọi người, theo sát ta, chuẩn bị ngạnh kháng xung kích. Vương Huyền Sinh khàn khàn hạ lệnh, âm thanh lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Các đồng đội không chút do dự chấp hành. Liên tại Lưu Mạnh cười gần chuẩn bị dẫn nổ quá tải khí nháy mắt, ông. Toàn bộ chiến trường mô phỏng đột nhiên vang lên một tiếng kéo dài mà trầm thấp trung vang. Ngay sau đó, tất cả thí sinh mô phỏng giao diện bên trên đều hiện lên ra một nhóm to lớn hệ thống nhắc nhở, khảo hạch thời gian đến. Thế hòa. Hiện tại căn cứ song phương biểu hiện tiến hành tổng hợp cho điểm tình cảnh truyền tống chuẩn bị hào quang lóe lên, phế tích tình cảnh cấp tốc làm nhạt, biến mất. Vương Huyền Sinh 5 người cùng với Lưu Mạnh 5 người, gần như đồng thời mở mắt, phát hiện mình đã về tới băng lãnh mô phỏng trong khoang thuyền. Cửa khoang từ từ mở ra. Bên ngoài huấn luyện quán ánh đèn có chút chói mắt, ngay sau đó như thủy triều tiếng ồn ào tuôn ra lọt vào trong tai. Đi ra, đi ra. Thế hòa, lại là thế hòa. Ôi trời ơi, tổ thứ 7 quá ngu bức. Thế mà gánh vác cái kia Vương Huyền Sinh, phong ngự quả thực biến thái. Vô số ánh mắt tập trung trên người bọn hắn, tràn đầy khiếp sợ, kính nể, khó có thể tin. Nhất là nhìn hướng Vương Huyền Sinh lúc, ánh mắt kia càng là vô cùng phức tạp. Vương Huyền Sinh suy yếu đỡ vách khoang, chậm rãi đi ra, sắc mặt vẫn như cũ trắng xám phảng phất còn không có từ vừa rồi trọng thương bên trong khôi phục. Triệu Cương cùng Tôn Vũ một trái một phải tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng sùng bái. Trần Nhụy cũng đỏ mắt cùng ở một bên. Bên kia, Lưu Mạnh, Nô Hùng đám người thì sắc mặt tái xanh, cúi đầu, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ bị một chi công nhận đội yếu bất bình. Quan sát trên ghế, Triêu Sinh các lao sư đã đứng lên, nghị luận ở mỹ, ánh mắt gần như đều tập trung ở Vương Huyền Sinh trên thân. Bác Nhạc Vũ đại cường tráng lão sư cái thứ nhất xài bước lao đến, dùng sức vô Vương Huyền Sinh bả vai, tiếng như hồng trung, hảo tiểu tử.
Tốt. Ngươi cái này phòng ngự, ngươi cái này ý chí lực. Trời sinh chính là ta Bác Nhạc Vũ đại liệu.
Chờ lấy, ta cái này liền đi cùng văn phòng tuyển sinh thân thỉnh, nhất định muốn đem ngươi đặt chiêu đi vào. Mấy vị khác bình thường võ đại chiêu sinh lão sư cũng xuống tới, nhộn nhịp đưa ra cảnh ô lưu, ngựa khí vô cùng nhiệt tình. Vương Huyền Sinh đồng học, chúng ta Tây Sơn Vũ đại phòng ngự hệ cũng rất mạnh, tài nguyên tuyệt đối nghiêng. Nam Trạch Vũ đại lý luận kết hợp thực tiễn, thích hợp nhất ngươi loại này phát triển toàn diện học sinh. Suy tính một chút chúng ta trong lúc nhất thời, Vương Huyền Sinh vậy mà thành toàn trường quý hiếm nhất tồn tại, danh tiếng thậm chí lấn át mấy cái kia C cấp thiên tài. Phía trước khinh thị, xem nhẹ, trào phúng, tại giờ khắc này triệt để tan thành mây khói. Thực lực, vĩnh viễn là tốt nhất quyền lên tiếng. Trương Hạo đứng ở đằng xa, nhìn xem bị như chúng tinh phùng nguyệt Vương Huyền Sinh, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, nắm đấm nắm phải chết gốc, móng tay gần như khảm vào trong thịt. Hắn vị trí đội ngũ mặc dù thắng, lại còn lâu mới có được Vương Huyền Sinh như vậy chói mắt. Vương Huyền Sinh một bên suy yếu đáp lại các vị lao sư nhiệt tình, một bên dùng khỏe mắt quét nhìn cảnh giác liếc nhìn quan sát ghế ngồi nơi hẻo lánh. Chu lão sư chẳng biết lúc nào đã rời đi chỗ ngồi, chính chậm ung dung hướng chàng quán xuất khẩu đi đến, phản phất đôi bên này náo nhiệt không có chút nào hứng thú. Nhưng mà, liền tại hắn sắp đi ra cửa lớn nháy mắt, hắn lại giống như là chợt nhớ tới cái gì, dừng bước lại, xoay người. Hắn ánh mắt ngăn cách ồn ào náo động đám người, tinh chuẩn rơi vào Vương Huyền Sinh trên thân. Không nói tiếng nào, không lộ vẻ gì. Hắn chỉ là giơ tay lên, dùng ngón tay chọ cùng ngón cái, so một cái cực kỳ nhỏ, cùng loại nắm động tắt tay. Đối với Vương Huyền Sinh nhẹ nhàng nhoáng một cái. Sau đó, nét miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, quay người triệt để rời đi huấn luyện quán. Vương Huyền Sinh trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Cái kia thủ thế, cái ánh mắt kia, đây không phải là tán thưởng, không phải mời chào. Đó là một loại, thấy rõ tất cả nghiền ngẫm, cùng một loại ngươi đã ở ta khống chế bên trong tuyên bố. Hắn quả nhiên không có hoàn toàn tin tưởng mình biểu diễn. Hắn nhất định phát hiện điểm đáng ngờ gì. Phía trước thăm dò tuyệt không phải vô cớ tối tha. Vừa vặn bởi vì biểu hiện xuất sắc mà thu hoạch quan tâm cùng ưu ái, mang đến một ít ấm áp, nháy mắt bị cố này hàn ý lạnh lẽo triệt để xua tan. Nguy cơ cũng không giải trừ, ngược lại bởi vì chính mình xuất sắc biểu hiện, đưa tới càng nhân vật đáng sợ quan tâm. Đúng lúc này, hắn mang hóa điện thoại trong túi chấn động một cái. Vương Huyền Sinh mượn xung quanh lão sư che chắn, cực kỳ ẩn nấp thần tốc liếc qua. Là một đầu đến từ hiện thử đánh dấu cao nhất khẩn cấp trình độ loạn mã tin tức. Nội dung chỉ có ngắn gọn một câu, Đế Đô đến giám khảo tại tra khoáng động lôi bạo cùng phế khí công xưởng bản án cũ. Tất cả tương quan người đều bị tiêu ký. Ngươi liền tại danh sách bên trên. Nhanh nghĩ biện pháp triệt để rửa đi lôi qua vết tích. Vương Huyền Sinh sắc mặt, nháy mắt thay đổi đến chân chính tái nhợt, không có một tia vết sắc. Đế Đô đến giám khảo, là chỉ Chu lão sư sao? Hắn không những đang hoài nghi mình hiện tại, thậm chí đã bắt đầu điều tra quá khứ của mình. Khoáng động lôi bạo, đó là hắn hấp thu khối thứ nhất lôi hệ kết tinh, hệ thống sơ bộ giác tỉnh địa phương. Phế khí công xưởng, đó là hắn kém chút bị phúc xá bắt chỗ ở. Lôi qua vết tích lôi hòa tà giác. Chu lão sư cái kia quỷ dị thăm dò, chẳng lẽ là tại lục soát cùng lôi năng lượng tương quan lưu lại vết tích? Nguy cơ to lớn cảm giác giống như băng sơn ẩm vang đè xuống, để hắn gần như ngạt thở. Vương Huyền Sinh đồng học, ngươi thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy, có phải là thương thế phản hồi còn không thoải mái? Mau gọi giáo y đi. Bác Nhạc Vũ đại lao sư chú ý tới dị thường của hắn, lo lắng mà hỏi thăm. Không có, không có việc gì, chỉ là có chút thoát lực. Vương Huyền Sinh miễn cưỡng cười cười, âm thanh khàn khàn. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem xung quanh những cái kia đầy nhiệt tình chiêu sinh lao sư, nhìn xem các đồng đội ánh mắt ân cần, nhìn phía xa Trương Hạo ghen ghét oán hận ánh mắt. Thế giới phảng phất vẫn như cũ ồn ào náo động, nhưng hắn lại cảm thấy một loại trước nay chưa từng có cô lập cùng băng lãnh. Một đầu vô hình, càng thêm hung hiểm hành trình đã ở trước mặt hắn mở rộng. Mà giờ khắc này, hắn đầu tiên nhất định phải chống nổi chiêu sinh các lao sư nhiệt tình đồng thời, tuyệt không thể để bọn họ, nhất là có thể còn đang âm thầm quan sát Chu lao sư, nhìn ra cái gì một chút kẽ hở. Hắn hít sâu một hơi, đem tất cả sóng to gió lớn cưỡng ép về đáy lòng, trên mặt một lần nữa hiện ra vẻ vải mà cảm kích nụ cười, ứng phó trước mắt chẳng diện. Biểu diễn còn nhất định phải tiếp tục. Chỉ là lần này dưới bao đài ám lưu đã mãnh liệt đến đủ để đem hắn triệt để thôn phệ. Chương 120, bị ép xuất thủ. Chương 120, bị ép xuất thủ. Huấn luyện trong quán ồn ào náo động giống như nước thủy triều bao vây lấy Vương Huyền Sinh. Chiêu sinh các lao sư nhiệt tình lời nói, các bạn học sợ hai thán phục ánh mắt, các đồng đội sống sót sau hai nạn kích động. Tất cả những thứ này lại phảng phất ngăn cách một tầng băng lanh thủy tinh, không cách nào chân chính chạm đến nội tâm hắn. Chu lão sư lúc rời đi cái kia ý vị thâm trường động tác tay, cùng hiển thử khẩn cấp tin tức để lộ ra đáng sợ điều tra, giống hai tòa băng sơn ép trong lòng của hắn, hàn ý thấu xương. Hắn nhất định phải dùng hết toàn lực mới có thể duy trì được trên mặt bộ kia suy yếu, vẻ mặt lại mang một ít kinh hỉ ngụy trang, ứng phó trước mắt chẳng diện. Vương Huyền Sinh đồng học, biểu hiện của ngươi thực tế làm cho người rất kinh ngạc. Yên tâm, chúng ta Bắc Nhạc Vũ đại coi trọng nhất chính là ngươi loại này ý chí kiên định, phòng ngự xuất chúng hạt giống tốt. Đặc chiêu danh ngạch bao tại trên người ta. Bắc Nhạc Vũ đại cường tráng lao sư dùng sức vỗ bờ vai của hắn, âm thanh to, dẫn tới xung quanh lại là một trận ghen tị kinh hô. Cảm ơn tạ lão sư. Ta sẽ cố gắng. Vương Huyền Sinh miễn cưỡng cười đáp lại, âm thanh khẳng hẳn, vừa đúng chính là biểu hiện xuất lực tận phía sau trạng thái. Mấy vị khác bình thường võ đại lao sư cũng vây ở một bên, tranh nhau mở ra điều kiện, sợ bị Bắc Nhạc Vũ đại đoạt trước. Vương đồng học, chúng ta Tây Sơn Vũ đại có thể cho ngươi cung cấp toàn ngạch học đồng, bên ngoài thêm một phần cao cấp phòng ngự chiến kỹ túi tài nguyên. Nam Trạch Vũ đại nguyện ý vì ngươi thân tỉnh lý luận thực tiễn nhân tài đặc thù bồi dưỡng kế hoạch. Chúng ta đúng lúc này, một cái thanh âm âm dương quái khí đột nhiên chen vào, phá vỡ cái này hài hòa bầu không khí. Nha, thật sự là náo nhiệt, ta không biết, còn tưởng rằng là người nào cầm khảo hạch đệ nhất đâu. Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy Trương Hạo ôm cánh tay, một mặt châm chọc đứng tại cách đó không xa, bên cạnh hắn còn đi theo mấy cái đồng dạng sắc mặt bất thiện tùy tùng. Bọn họ cái kia tổ vừa vặn cũng kết thúc khảo hạch, thành tích không sai, nhưng danh tiếng hoàn toàn bị Vương Huyền Sinh tất hắc mã này lấn át, cái này để hắn cực độ khó chịu. Trương Hạo, ngươi có ý tứ gì? Triệu Cương lập tức cứng cổ chọc trở về, hắn hiện tại có thể là Vương Huyền Sinh trung thực người ủng hộ. Có ý tứ gì? Trương Hạo suy cười một tiếng, đi lên phía trước, ánh mắt đảo qua Vương Huyền Sinh cái kia thê thảm răng rắc, ngựa khí tràn đầy hoài nghi, ta chính là hiếu kỳ, một cái vừa mới tiến hóa đến dê cấp tiên nhẫn bị phu dựa vào cái gì có thể gánh vác C cấp địa thứ cùng dê cấp lực lượng cường hóa thay nhau vây tạc. Còn thế hòa, diễn kỹ này, không đi diễn kịch thật sự là có tài. Hắn lời nói lập tức đưa tới một chút nhỏ giọng phụ họa cùng xì xào bàn tán. Xác thực, Vương Huyền Sinh biểu hiện tốt phải có chút vượt qua lẽ thường, khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh nghi lo. Liên mấy vị chiêu sinh lão sư, ánh mắt cũng có chút lóe lên một cái, bọn họ mặc dù mừng rỡ, nhưng lý trí bên trên cũng cảm thấy có chút khó tin. Trương Hạo, người ít ngậm máu phun người, đó là Huyền Sinh ca liều mạng đổi lấy. Người ghen ghét cứ việc nói thẳng. Tôn Vũ cũng không nhịn được mắng. Ghen ghét? Ta ghen ghét một cái dựa vào vận khí cùng diễn kịch ra hỏa. Trương Hạo giống như là nghe đến chuyện cười lớn, âm thanh đột nhiên nâng cao, ai biết có phải là mô phỏng hệ thống ra bờ UG, hoặc là một ít người dùng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn tạm thời tăng lên phòng ngự. Loại kia duy nhất một lần hương phấn dược tề, hắc thị bên trên cũng không phải là mua không được. Lời này liền nói đến cực kỳ ác độc, cơ hồ là tại trực tiếp lên án Vương Huyền Sinh gian lận. Người hỗn đản! Triệu Cương tức giận đến liền muốn xông lên đi đập thủ, bị Vương Huyền Sinh kéo lại. Vương Huyền Sinh ngẩng đầu, nhìn xem Trương Hạo, ánh mắt bình tĩnh, lại mang theo một loại để Trương Hạo sợ hãi trong lòng băng lãnh. Trương Hạo, thua không nổi không quan hệ. Nói xấu người khác, cũng không thể để ngươi lộ ra càng mạnh. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền khắp xung quanh, mang theo một loại không hiểu sức thuyết phục. Ta nói xấu. Trương Hạo bị ánh mắt kia nhìn đến có chút chột dạ, nhưng chợt càng thêm tức giận, chỉ vào Vương Huyền Sinh đối mấy vị triều sinh lão sư lớn tiếng nói, các lão sư, ta yêu cầu đối Vương Huyền Sinh tiến hành hiện trường thể chất duyệt lại. Ta hoài nghi hắn căn bản không có khả năng chỉ có dê cấp tố chất thân thể. Hắn khẳng định có vấn đề. Hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Hiện trường duyệt lại. Đây chính là cực kỳ nghiêm túc lên án. Một khi đưa ra, vô luận kết quả làm sao, đều sẽ đối bị tố cáo người danh dự tạo thành ảnh hưởng. Mấy vị triều sinh lão sư hai mặt nhìn nhau, lộ ra thần sắc khó khăn. Bọn họ thưởng thức Vương Huyền Sinh, nhưng Trương Hạo chất vấn cũng xác thực đại biểu một bộ phận người ý nghĩ, mà còn chương trình bên trên, thí sinh xác thực có quyền nói lên hợp lý chất vấn. Bác Nhạc Vũ đại lão sư nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, "Trương Hạo đồng học, mô phỏng hệ thống số liệu trải qua bộ giáo dục chứng nhận, rất ít khi sai." Vương Huyền đồng học biểu hiện mặc dù kinh người, nhưng cũng tại ý chí lực cùng thiên phú biến dị giải thích phạm vi bên trong. Ngươi chất vấn thiếu hụt chứng cứ, có phải là biến dị, duyệt lại một cái chẳng phải sẽ biết. Trương Hạo không buông tha, cười lạnh nhìn xem Vương Huyền Sinh, "Làm sao? Không dám sao? Có phải là sợ một duyệt lại liền lộ tẩy? Ngươi cái kia trọng thương có phải là cũng là giả vờ?" Áp lực nháy mắt toàn bộ ép đến Vương Huyền Sinh trên thân. Vô số đạo ánh mắt tập trung tại trên mặt hắn. Triều sinh các lao sư cũng đang chờ đợi hắn đáp lại. Nếu như không dám tiếp nhận duyệt lại, không thể nghi ngờ ngồi vững chỗ dạng. Vương Huyền Sinh ý niệm trong lòng xoay nhanh. Duyệt lại. Hắn hiện tại chân thực tố chất thân thể sớm đã vượt qua dê cấp, một khi duyệt lại, tất nhiên bại lộ. Nhưng nếu như không chấp nhận, tiếng chất vấn tuyệt sẽ không đình chỉ, thậm chí có thể gây nên chú lão sư bên kia càng sâu hoài nghi. Nhất định phải nghĩ một cái song toàn biện pháp. Liên tại hắn trầm ngâm lúc, huấn luyện quán phát thanh đột nhiên vang lên lần nữa, thông báo, mời tất cả đã hoàn thành khảo hạch đồng học chú ý, đại sảnh phía đông lâm thời thiết kế thêm tiềm lực ước định dụng cụ hoàn nên các vị đồng học tự nguyện tiến về tiến hành miễn phí thể chất chiều sâu quét hình cùng bạn cục đã tạ, nên số liệu đem đưa vào các vị chiều sinh hồ sơ, xem như tổng hợp đánh giá bổ sung tham khảo. Tiềm lực ước định dụng cụ, tự nguyện quét hình, bạn cục đã tạ. Vương Huyền Sinh trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Đây là một cái cơ hội. Hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn hướng mấy vị chiêu sinh lão sư, ngựa khí thản nhiên lại mang theo một tia bị nghi ngờ khuất đục cùng kiên định. Các lão sư, ta tiếp thu bất luận cái gì hình thức kiểm tra. Thanh giả tự thanh, ta tự nguyện hiện tại liền đi tiến hành tiềm lực ước định quét hình, dùng nhất khách quan số liệu đến chứng minh trong sạch của ta. Phản ứng của hắn quang minh lẫm liệt, nháy mắt thắng được đại đa số người hảo cảm. Tốt, liền nên dạng này. Để hắn đo. Nhìn Trương Hạo còn có lời gì nói? Hỗ trợ Vương Huyền Sinh. Bác Nhạc Vũ đại lão sư cũng tán thưởng gật đầu. Tốt, vậy liền đi đo một cái, cũng để cho một ít người ngậm miệng. Trương Hạo không nghĩ tới Vương Huyền Sinh như vậy dứt khoát, sửng sốt một chút, lập tức hừ lạnh nói, "Hừ, trang đến rất giống. Ta nhìn ngươi đợi lát nữa số liệu đi ra kết thúc như thế nào." Vì vậy, tại một đám người chen chúc cùng bên dưới, Vương Huyền Sinh suy yếu hướng đại sảnh phía đông đi đến. Triệu Cương cùng Tôn Vũ một trái một phải che chở hắn, giống như che chở anh hùng. Trần Nhụy cũng khẩn trương theo ở phía sau. Trương Hạo thì mang người âm hồn bất tán theo ở phía sau, chờ lấy chế giễu. Đại sảnh phía đông, một đài tạo hình càng thêm tinh vi, kết nối lấy mấy đài cỡ lớn dụng cụ phân tích khí một bạc quang thân thể đứng sừng sững ở đó. Bên cạnh có cục giáo dục nhân viên kỹ thuật tại thao tác, đã có không ít học sinh tại xếp hàng chờ quét hình. Nhìn thấy Vương Huyền Sinh tới, đám người tự động tránh ra một con đường. Sự tích của hắn sớm đã truyền ra, tất cả mọi người muốn nhìn xem cái này biến dị phòng ngự thiên tài chi tiết cặn kẽ. Vương Huyền Sinh bình tĩnh đi vào quét hình khoang, cửa khoang đóng lại. ánh sáng nhu hòa bao phủ toàn thân, các loại thăm dò xạ tuyến bắt đầu tỉ mỉ quét hình thân thể của hắn. Ngoại giới, tất cả mọi người nín thở ngưng thần mà nhìn xem trên màn hình lớn sắp nhảy ra số liệu. Trương Hạo càng là mở to hai mắt nhìn, khóe miệng mang theo cười lạnh. Vương Huyền Sinh thì tại trong khoang thuyền, toàn lực vận chuyển vô hạn tiến hóa hệ thống. Hắn đã sớm ngờ tới khả năng sẽ có thể chất kiểm tra đo lường cửa này. Hệ thống một cái ẩn tàng công năng, tin tức ngụy trang có thể trình độ nhất định quấy nhiễu cùng sửa chữa thấp cấp bậc năng lượng kết quả dò xét. Hắn nhất định phải chính xác khống chế. Muốn đem quét hình số liệu ổn định tại D cấp đỉnh phong, đến gần vô hạn C cấp môn hạng, nhưng bản chất vẫn là D cấp phạm vi bên trong. Đồng thời, còn muốn mô phỏng ra bởi vì vừa rồi trọng thương mà đưa đến năng lượng bất ổn, khí huyết thâm hụt di chứng. Đây là một cái cực kỳ tinh tế thao tác, giống như tại tơ thép bên trên khiêu vũ. Tham dò xạ tuyến không ngừng thâm nhập cảnh cáo, kiểm tra đo lường đến độ chính xác cao quét hình, tính toán phân tích túc chủ thể chất tình hình cụ thể và tỉ mỉ cùng năng lượng lưu lại đặc tính tin tức ngụy trang mô đủ lệ khởi động. Tạo dựng giả tạo năng lượng phản hồi. Mô phỏng sợi cơ bắp cường độ thấp xé rách. Mô phỏng xương cốt nhẹ nhàng nứt xương. Mô phỏng năng lượng hạch tâm bởi vì quá độ tiêu hao mà không ổn định ngụy trang tầng cấp, thiết lập là D cấp đỉnh phòng, biến dị, ẩn tàng thực tế tố chất, C cấp ngưỡng cửa, chú ý, không cách nào hoàn toàn lẩn tránh vô cùng độ chính xác cao hoặc đặc thù chỉ hướng tính thăm dò, như phía trước tinh thần ấn ký thăm dò, hệ thống điên cuồng vận chuyển, cùng ngoại giới máy quét khí tiến hành không tiếng động đối kháng. Ngoại giới trên màn hình lớn, số liệu bắt đầu từng hàng nhảy ra, xương cốt mật độ, D cấp bắp thịt cường độ, D cấp phản ứng thần kinh, D cấp năng lượng thân thiện, D cấp thổ hệ nghiêng nghiêng, tổng hợp thể chất ước định, D cấp mắt trị số tiếp cận C cấp giá trị ngưỡng. Trạng thái: trọng thương tiêu hao, năng lượng bất ổn, thiên phú năng lượng phản hồi, xác nhận kiên nhẫn bị phu dê cấp, mức năng lượng sinh động độ cao tại thông thường, hư hư thực thực tốt biến đến dị. Phương hướng: vật lý kháng tính, năng lượng hấp thu cường hóa. Chưa kiểm tra đo lường đến làm trái quy tắc thuốc lưu lại số liệu đi ra nháy mắt, toàn trường đầu tiên là yên tĩnh, lập tức bộc phát ra càng lớn xôn xao. Dê cấp đỉnh phong, đến gần vô hạn C cấp. Thật là tốt biến dị. Hệ thống xác nhận. Trọng thương tiêu hao. Ôi trời ơi, hắn vừa rồi thật là đang liều mạng a. Lần này không lời nói đi. Bác nhạc Vũ đại lão sư cười ha ha, dùng sức vỗ tay, "Tốt, tốt, tốt, ta liền nói ta không nhìn nhầm." Mặt khác Triêu Sinh lão sư cũng nhộn nhịp gật đầu, triệt để bỏ đi lo nghĩ. Số liệu này hoàn mỹ xác minh Vương Huyền Sinh phía trước biểu hiện kinh người, chính là bởi vì cái này vượt xa bình thường dê cấp tố chất thân thể tăng thêm tốt biến dị cùng ương ngạnh ý chí, mới có thể sáng tạo kỳ tích. Hợp tình hợp lý. Trương Hạo sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, nhìn trên màn ảnh cái kia rõ ràng số liệu, nhất là chưa kiểm tra đo lường đến làm trái quy tắc thuốc lưu lại mấy cái kia chữ, giống như bị hung hăng rút mấy cái bạc hai. Xung quanh quăng tới xem thường ánh mắt càng làm cho hắn xấu hổ vô cùng. Không, không có khả năng. Làm sao sẽ hắn thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm, căn bản là không có cách tiếp thu kết quả này. Vương Huyền Sinh từ quét hình trong khoang thuyền đi ra, sắc mặt vẫn như cũ trắng xám thoạt nhìn càng thêm suy yếu phảng phất vừa rồi quét hình lại tiêu hao hắn không ít tinh lực. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn mặt xám như cho Trương Hạo một cái, chỉ là đối mấy vị Triêu Sinh lão sư có chút không lưng, "Lão sư, số liệu có lẽ có thể chứng minh trong sạch của ta. Ta có chút mệt mỏi, nghĩ đi về nghỉ trước." "Đương nhiên đương nhiên. Mau trở về nghỉ ngơi thật tốt. Đừng lưu lại di chứng." Bác nhạc Vũ đại lão sư vội vàng ân cần nói, ánh mắt vô cùng nóng bỏng, đặt Chiêu sự tình bao tại trên người ta. "Chờ ngươi trì hoãn tới chúng ta lại nói chuyện." Tại mọi người kính nể cùng đồng tình ánh mắt nhìn kỹ, Vương Huyền Sinh tại Triệu Cương cùng Tôn Vũ nâng đỡ, chậm rãi đi ra ngoài. Lại một lần hiểm lại càng hiểm lừa dối quá quan. Nhưng mà, liền tại hắn sắp đi ra huấn luyện quán cửa lớn nháy mắt, trong túi mã hóa điện thoại lại lần nữa chấn động. Lần này, chấn động cực kỳ gấp rút, phản phất một loại nào đó cao nhất cấp bậc báo động. Vương Huyền Sinh trong lòng run lên, mượn thân thể che chắn, thần tốc lướt qua. Trên màn hình chỉ có một nhóm không ngừng lập loè màu đỏ máu cỏ, đến từ hiện thử, thăm dò có trá. Bình thường quét hình chỉ là ngụy trang. Bọn họ tại dùng ước định dụng cụ làm yểm hộ, đồng bộ tiến hành cao duy năng lượng đặc thù bắt lấy. Mục tiêu là tìm kiếm lôi qua trình sóng sóng. Ngươi ngụy trang có thể bị xuyên thấu. Đi mau. Vương Huyền Sinh bước chân nháy mắt cứng đờ, một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ đỉnh đầu rót đến bàn chân. Cao duy năng lượng đặc thù bắt lấy, tìm kiếm lôi qua trình sóng sóng. Chu lão sư, hắn căn vốn không có tin tưởng. Hắn lợi dụng lần này công khai thể chất duyệt lại, trong bóng tối bày ra bí mật hơn. Càng trí mạng thăm dò thủ đoạn. Bộ kia cái gọi là tiềm lực ước định dụng cụ căn bản chính là một cái bẫy. Chính mình tín tức ngụy trang có thể lừa qua bình thường quét hình, có thể lừa qua loại kia trình độ bắt lấy sao? Hắn đống nhiên quay đầu, nhìn hướng bộ kia màu bạc quét hình quang. Chỉ thấy thao tác máy móc vị kia cục giáo dục nhân viên kỹ thuật chẳng biết lúc nào đã ngẩng đầu lên, chính thấu qua đám người, xa xa nhìn qua hắn. Người kia khoe miệng, chính mang theo một tia cùng Chu lão sư đồng nguyên, băng lãnh mà thấy rõ tất cả mỉm cười. Hắn im lặng giơ tay lên, đối với Vương Huyền Sinh, nhẹ nhàng so một cái xác nhận động tác tay. Bọn họ tìm tới. Chương 121, kinh người lực phòng ngự chương 121, kinh người lực phòng ngự cái kia cục giáo dục nhân viên kỹ thuật khỏe miệng băng lãnh mỉm cười và không tiếng động xác nhận động tác tay, giống như lời hái của tử thần, lơ lửng tại Vương Huyền Sinh hết hầu phía trước. Tìm tới. Bọn họ quả nhiên tìm tới lôi hoa tá giáp chỉnh sóng hoạt tờ trình. Cứ việc chỉ là cực kỳ yếu ớt lưu lại, nhưng tại loại này đặc biệt nhằm vào tính cao duy năng lượng bắt lấy thăm dò bên dưới, tín tức ngụy trang đồng thời không thể hoàn toàn che giấu lại tất cả vết tích. Bại lộ. Hạch tâm nhất bí mật một trong, lấy dạng này một loại không tưởng tượng được phương thức, bại lộ tại đế đô vũ đại, bại lộ tại cái kia thâm bất khả chắc Chu lão sư trước mặt. Nguy cơ to lớn cảm giác giống như là biển gầm nháy mắt nuốt sống Vương Huyền Sinh. Toàn thân hắn huyết dịch phảng phất đều tại giờ khắc này ngưng kết, tứ chi lạnh buốt.
làm sao bây giờ? Lập tức chạy trốn? Vẫn là? Liên tại hắn đại não điên cuồng vận chuyển, tự hỏi bất luận cái gì một tia tuyệt địa cầu sinh có thể lúc, cái kia ngụy trang thành nhân viên kỹ thuật Chu lão sư thủ hạ, cũng không có lập tức áp dụng bất luận cái gì hành động. Hắn chỉ là duy trì cái kia lau khiến người không rét mà run mỉm cười, sau đó như không có việc gì cúi đầu xuống, tiếp tục thao tác máy móc, phản phất vừa rồi tất cả đều chỉ là Vương Huyền Sinh ảo giác. Nhưng Vương Huyền Sinh biết, cái kia không phải là ảo giác. Đó là mèo vờn chuột trêu tức, là xác nhận thú săn phía sau thông dòng. Đối phương tựa hồ cũng không tính tại trước mắt bao người làm loạn. Tạm thời an toàn. Vẫn là trước bao táp sau cùng yên tĩnh. Vương Huyền Sinh ép buộc chính mình rời đi ánh mắt, đè xuống gần như muốn phá thể mà ra hồi hộp, tiếp tục duy trì lấy suy yếu trạng thái, tại Triệu Cương cùng Tôn Vũ nâng đỡ, từng bước một khó khăn đi ra ngoài. Mỗi một bước đều phảng phất giẫm tại trên lưới đao. Xung quanh huyên náo cùng tiếng chúc mừng thay đổi đến xa xôi mà mơ hồ, hắn tất cả giác quan đều độ cao tập trung ở sau lưng, cảnh giác bất luận cái gì một tia dị thường động tĩnh. May mắn, mãi đến bọn họ đi ra huấn luyện quán, đi tới tương đối trống trải sân trường quảng trường, mong muốn bắt lấy cũng không có đến. Trạng vạng tối gió thổi vung ở trên mặt, mang theo một chút hơi lạnh, lại thổi không tan trong lòng hắn mù mịt. Huyền Sinh ca, ngươi quá ưu. Nhìn Trương Hạo tiểu tử kia về sau còn dám hay không phép lối. Triệu Cương vẫn như cũ ở vào hưng phấn trạng thái, nước miếng văng tung tóe. Chính là, về sau chúng ta liền theo ngươi lan lộn. Tôn Vũ cũng kích động nói. Trần Nhụy thì tỉ mỉ hỏi, Vương Huyền Sinh, ngươi thật không có chuyện gì sao? Sắc mặt vẫn là thật trắng, muốn hay không đi y y vụ thất? Vương Huyền Sinh miễn cưỡng cười cười, đang muốn mượn cớ đẩy ra bọn họ, chính mình nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp ứng đối nguy cơ. Ô, ô, ô. Đột nhiên, một trận cực kỳ bén nhọn, còi báo động chói tai không có dấu hiệu nào vang vọng toàn bộ sân trường. Âm thanh thê lương gấp rút, là cao nhất cấp bậc nguy hiểm báo động. Chuyện gì xảy ra? Báo động? Là hỏa cảnh sao? Không đối. Đây không phải là hỏa cảnh. Là hung thú xâm lấn báo động. Có kinh nghiệm phong phú lão sư nháy mắt phân biệt ra được, âm thanh cũng thay đổi điệu. Toàn bộ sân trường nháy mắt đại loạn. Vừa vặn kết thúc khảo hạch các học sinh thất kinh, các lão sư lớn tiếng la lên duy trì trật tự, nhưng khủng hoảng vẫn là giống như ôn dịch lan tràn ra. Tất cả học sinh lập tức trở lại hồi giáo học lầu, mở ra từ trường phòng hộ. Nhanh! Phát thanh bên trong truyền đến hiệu trưởng khàn cả giọng, gần như phá âm tiếng giống. Hung thú xâm lấn. Tinh thành nhất trung nằm ở thành thị tương đối an toàn khu vực, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện cần khởi động cao nhất báo động hung thú? Vương Huyền Sinh trong lòng đỗng nhiên trầm xuống, một cô cực kỳ linh cảm không lành nháy mắt chiếm lấy hắn. Cái này báo động tới quá kỳ lạ. Liên tại đám người hỗn loạn chạy trốn lúc, oeng! Một tiếng nổ mạnh to lớn từ nơi không xa trường học tường rào phương hướng truyền đến. Ánh lửa ngút trời mà lên, khói đặc cuồn cuộn. Ngay sau đó, một tiếng cuồng bạo, khát máu thú vật giống xé rách trường không, chấn người mảng nhĩ đau nhức. Một đạo cự đại, giữ tận thân ảnh màu đen, phá vỡ sụp đổ tường rào, mang theo nồng đậm gió tanh cùng ngang ngược khí tức, xông vào sân trường quảng trường. Đó là một cái hình thể có thể so với xe Việt dã, bao trùm lấy đen nhánh quất giáp, răng nanh lộ ra ngoài, hai mắt đỏ tươi cự lang loại hình hung thú. Tản ra năng lượng ba động, bất ngờ đạt tới C cấp đỉnh phong, thậm chí đụng chạm đến B cấp cánh cửa. C cấp đỉnh phong hung thú, ảnh trảo lang, lấy tốc độ cùng xé rách năng lực chứ danh. Cái này căn bản không phải hiện giai đoạn học sinh có khả năng ứng đối, thậm chí liền phần lớn giáo sư đều khó mà chống lại. A, hung thú, chạy mau a, cứu mạng. Trên quảng trường các học sinh dọa đến hồn phi phách tán, kêu khóc chạy từ phía, tràn diện triệt để mất khống chế. Chết tiệt, làm sao sẽ có loại này đẳng cấp hung thú đột phá phòng tuyến? Bác Nhạc Vũ đại vị kia cường tráng lao sư nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự hướng về ảnh trảo lang phóng đi, tính toán chặn đường, nhưng hắn cách khá xa, mắt thấy là phải không kịp. Ảnh trảo lang đỏ tươi con mắt đảo qua đám người hỗn loạn, tựa hồ tìm kiếm lấy mục tiêu. Một giây sau, nó đống nhiên hướng về mấy cái dọa sợ tại nguyên chỗ, không kịp chạy trốn học sinh nữ nhào tới. Tốc độ nhanh như tia chớp màu đen, miệng to như chậu máu mở ra, gió tanh sông vào mũi. Mấy nữ sinh kia chính là Trần Nhụy cùng nàng mấy cái bằng hữu. Các nàng cách bạo tạc điểm gần nhất, hoàn toàn bị sợ ngây người, trơ mắt nhìn xem tử vong bóng tối bao phủ xuống, liền thét lên đều không phát ra được. Trần Nhụy, cẩn thận! Triệu Cương cùng Tôn Vũ muốn rách cả mí mắt, nhưng bọn hắn khoảng cách càng xa, căn bản không kịp cứu viện. Tất cả thấy cảnh này người, trái tim đều nâng lên cổ họng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh lại so tất cả mọi người phản ứng càng nhanh, là Vương Huyền Sinh. Hắn cơ hồ là tại ảnh trảo lang đập ra nháy mắt liền làm ra phản ứng, không phải chạy trốn mà là nghịch hướng bắn gọn. Loại kia tốc độ lại lần nữa vượt ra khỏi hắn trọng thương suy yếu dưới trạng thái vốn có cực hạn, phản phất là một loại lạc ấn tại trong xương, đối bảo vệ người khác bản năng phản ứng. Xuất sinh, dừng tay! Hắn gào thét, trong cơ thể năng lượng lấy trước nay chưa từng có biên độ bộc phát. Dê cấp đỉnh phong kiên nhẫn bị phu thôi phát đến cực hạn, dưới làn da màng năng lượng phát ra nhỏ bé không thể nhận ra bù bù. Lôi hoa tá giáp tá lực kỹ xảo toàn diện chuẩn bị. Hắn như cùng một cái dập lửa con bướm bướm, lại giống một mặt đột nhiên dựng thẳng lên kiên thuẫn, nghĩa vô phản cố vọt tới Trần Nhụy mấy người trước người, dùng phía sau lưng của mình nên hướng ảnh trảo lăng cái kia đủ để xé rách sắt thép cự trảo cùng răng nanh. Khoảng cách này, cái tốc độ này, hắn căn bản không kịp làm bất luận cái gì tinh tế ngụy trang cùng khống chế. Hắn chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Vương Huyền Sinh, không muốn. Bác Nhạc Vũ đại lão sư kinh hãi giống to, hắn thấy cái này hoàn toàn là hành động tự sát. Một cái dê cấp phòng ngự giả, làm sao có thể ngăn lại C cấp đỉnh phong hung thú đánh giết? Tất cả thấy cảnh này người đều phảng phất nhìn thấy sau một khắc Vương Huyền Sinh bị xé thành toái phiến huyết tinh tình cảnh. Trần Nhụy tuyệt vọng nhắm mắt lại. Vô hình.
như là cao nhanh chạy xe tải đụng phải nặng nề hợp kim cửa cống. Giận người cốt giáp cùng năng lượng vòng bảo hộ kịch liệt tiếng ma sát vang lên. Cơn bạo sóng xung kích bỗng nhiên khuyết tán ra đến. Ảnh trảo lang vọt tới trước khủng bố tinh thế, lại bị cứ thế mà chặn lại. Vương Huyền Sinh hai chân hãm sâu vào mặt đất, cày ra hai đường rãnh thật sâu khe, thân thể kịch liệt rung động, khóe miệng không cách nào khống chế tràn ra một tia máu tươi, chân thật. Hắn giao nhau đón đỡ trước người trên hai tay, kiên nhẫn bị phu màng năng lượng lấy trước nay chưa từng có độ sáng lóe lên, thậm chí mơ hồ có thể thấy được nhỏ xíu, nhảy vọt hồ quang điện, lôi hoa tá giáp bị động kích phát. Nhưng hắn vẫn không có lui lại một bước. Lại một lần nữa, tại không có khả năng bên trong, đã sáng tạo ra kỳ tích. Hắn gắt gao đứng vững ảnh trảo lang đánh giết. Cái kia đủ để xé rách xe tăng bọc thép lợi trảo, vậy mà không thể nháy mắt phá vỡ phòng ngự của hắn. Giống. Ảnh trảo lang đỏ tươi trong mắt cũng hiện lên một tia nhân cách hóa kinh ngạc, tựa hồ không thể nào hiểu được cái này nhân loại nhỏ bé vì sao có thể ngăn cản chính mình. Yến tĩnh. Yến tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị cái này vượt qua phạm vi hiểu biết một màn triệt để rung động. Nếu như nói phía trước thi thử đang xét duyệt biểu hiện còn có thể dùng tốt biến dị ý chí ương ngạnh dê cấp đỉnh phong đến giải thích, như vậy hiện tại, cái này ngạnh kháng C cấp đỉnh phong hung thú chính diện đánh giết, đã triệt để lật đổ bọn họ nhận biết. Đây cũng không phải là dê cấp phòng ngự có thể làm đến. Thậm chí bình thường C cấp phòng ngự thiên phú đều chưa hẳn có thể như vậy nhẹ nhõm. C cấp, tuyệt đối là C cấp lực phòng ngự. Bác Nhạc Vũ đại lão sư La Thất Hành, trong mắt tràn đầy khó có thể tin mừng như điên cùng khiếp sợ, không, thậm chí càng mạnh. Phòng ngự của hắn thiên phú biến dị trình độ vượt xa chúng ta tưởng tượng. Mặt khác Triêu Sinh lão sư cũng triệt để trợn tròn mắt, há to miệng, nói không ra lời. Trương Hạo càng là giống như bị sét đánh trúng, ngây ra như phỗng, đầu óc trống rỗng. Vương Huyền Sinh nhưng trong lòng không ngừng kêu khổ. Hắn biết, lần này triệt để chơi thoát. Vì cứu người, hắn bại lộ thực lực quá nhiều. Lôi Hoa Tà Giáp đặc tính chỉ sợ cũng bị người hữu tâm nhìn thấy. Nhưng giờ phút này hắn căn bản là không có cách suy nghĩ như vậy nhiều, ảnh trảo lang một kích không được, bạo giận lên, một cái móng khác mang theo càng kinh khủng lực lượng hung hăng đập xuống. Đồng thời tanh hôi miệng lớn cắn về phía đầu của hắn. Áp lực đột ngột tăng. Vương Huyền Sinh cắn chặt răng, đem tất cả lo lắng quên sạch sành sanh, giờ phút này chỉ có sống sót. Hắn toàn lực vận chuyển vô hạn tiến hóa điên cùng tính toán tốt nhất điểm chịu lực cùng tá lực góc độ, thân thể lấy một loại nhìn như vụng về bặm mèo, kỳ thực kỳ diệu tới đỉnh cao phương thức biên độ nhỏ di động đó nữa. Bành, bành, xoẹt. Nặng nề đánh ra âm thanh cùng làm người sợ hãi xé rách âm thanh không ngừng vang lên. Vương Huyền Sinh giống như báo tố bên trong một chiếc thuyền con, nhìn như lúc nào cũng có thể sẽ lật úp, nhưng thủy chung ngoan cường mà đứng vững vàng. Trên người hắn đồng phục bị xé đứt, lộ ra phía dưới hiện ra kim loại sáng bóng, chỉ có một chút bạch ngấn làn da. Mỗi một lần đón đỡ đều chấn động đến mặt đất khẽ run, nhưng dưới chân hắn xung quanh chi địa lại thành sau lưng đồng học tuyệt đối an toàn hàng rào. Cái này kinh người lực phòng ngự cùng tính bền dẻo, lại lần nữa thấy choáng mọi người. Còn đứng ngây đó làm gì? Công kích, điểm hộ hắn. Bác Nhạc Vũ đại lao sư cuối cùng kịp phản ứng, gầm thét bật lên, mấy vị khác thực lực không tệ lao sư cũng nhộn nhịp kịp phản ứng, các loại công kích hướng về ảnh trảo lang chút xuống mà đi. Ảnh trảo lang bị đau, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, lực chú ý cuối cùng bị phân tán. Áp lực giảm xuống Vương Huyền Sinh, còn chưa kịp thở một ngụm, khóe mắt quét nhìn lại bỗng nhiên thoáng nhìn, cái kia ngụy trang thành nhân viên kỹ thuật chú lao sư thủ hạ, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại cách đó không xa trong bóng tối. Cầm trong tay hắn một cái lớn chừng bàn tay, tạo hình kỳ lạ màu bạc máy móc chính đối với mình, trên màn hình từng chuỗi số liệu phức tạp nhanh chóng lan lấy. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, ngược lại mang theo một loại gần như cùng nhiệt, như nhặt được trí bảo hưng phấn biểu lộ. Hắn căn bản không để ý hung thú, mục tiêu của hắn thủy chung là chính mình. Hắn tại ghi chép chính mình toàn lực phòng ngự bên dưới chân thực số liệu. Trận này tình lình hung thú tập kích, chẳng lẽ chương 122 thiên phú biến dị suy đoán chương 122 thiên phú biến dị suy đoán ảnh trảo lang C cấp đỉnh phong điên cuồng công kích, giống như mưa to gió lớn chút xuống tại Vương Huyền Sinh khối này kiên tuấn bên trên. Mỗi một lần lợi trảo xé rách, mỗi một lần răng nanh va chạm, đều bộc phát ra làm người sợ hãi trầm đục cùng tản đi khắp nơi năng lượng tia lửa. Vương Huyền Sinh đem tất cả tạp niệm triệt để vứt bỏ, tâm thần đắm chìm tại phòng ngự bên trong. Kiên nhẫn bị phu thôi phát đến trước mắt có thể ngụy trang cực hạn, lôi hoa tá giáp kỹ xảo lấy cơ sở nhất, nhất không khiến người hoài nghi phương thức vận chuyển, gỡ đạo cái tiết như bài sơn đảo hải lực trùng kích. Hai chân của hắn giống như hàn tại trên mặt đất, thân thể mỗi một lần đung đưa kịch liệt đều vừa đúng hóa giải mất chí mạng nhất lực đạo, nhìn như lung lay sắp đổ, nhưng thủy chung ngật đứng không ngã. Cái này vượt xa lẽ thường phòng ngự biểu hiện, không những rung động hốt hoảng học sinh cùng lao sư, càng làm cho những cái kia kiến thức rộng rãi chiêu sinh các lao sư nhìn trợn mắt hốt mồm, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chặn lại, lại chặn lại, cái này sao có thể? Tây Sơn Vũ đại lao sư nghẹn ngào thì thào, trong tay ghi chép tấm đều nhanh bóp nát. Không chỉ là ngăn lại, các ngươi nhìn hắn phương thức mật lực vô cùng kỳ lạ, không giống như là đơn thuần mạnh kháng, cái kia sói lực đạo hình như bị hướng dẫn phân tán. Nam Trạch Vũ đại triệu lao sư đẩy tính mắt, trong kính phía sau con mắt lóe ra học thuật tìm tòi nghiên cứu qua mang. Đây cũng không phải là tiêu chuẩn tài liệu giảng dạy bên trong kiên nhẫn bị phun nên có hiệu quả. Bác Nhạc Vũ đại cường tráng lao sư kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Huyền Sinh mỗi một lần đón đỡ chi tiết, không sai, không phải đơn giản cứng lại làn da, càng giống là một loại đối xung kích năng lượng hấp thu cùng chuyển hóa. Các ngươi thấy không, hắn làn da mặt ngoài thỉnh thoảng sẽ hiện lên cực kỳ nhỏ, cùng loại gợn sóng ba động. Còn có cái kia thỉnh thoảng xuất hiện nhỏ bé hồ quang điện. Cái này đặc tính hắn bỗng nhiên vô đuổi, âm thanh bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Đây cũng không phải là bình thường tốt biến dị. Phương hướng này, Đây rõ ràng là hướng về trong truyền thuyết loại kia cực kỳ hiếm thấy phòng ngự tuyệt đối hoặc là năng lượng hấp thu loại hình thiên phú đi a.
Bà bối, đây mới thực là bà bối a. Phòng ngự tuyệt đối.
Bên cạnh một vị lão sư khác hít sâu một hơi, loại kia danh xưng cùng giai vô địch, thậm chí có thể vượt cấp chống chọi tổn thương truyền thuyết cấp phòng ngự thiên phú phương hướng. Năng lượng hấp thu cũng rất biến thái a. Có thể đem công kích của đối thủ năng lượng bộ phận chuyển hóa thành tự thân phòng ngự hoặc thể lực bay liên tục, có thể hắn rõ ràng thiên phú năng lượng phản hồi vẫn là kiên nhẫn bị phu nền a. Làm sao sẽ biến dị ra loại này đỉnh cấp đặc tính? Triều sinh các lão sư nghị luận ầm ĩ, ánh mắt lửa nóng đến cơ hồ muốn phun ra lửa. Nguyên bản bọn họ chẳng qua là cảm thấy Vương Huyền Sinh là cái ý chí kiên định, phòng ngự xuất sắc hạt giống tốt, bây giờ nhìn pháp triệt để thay đổi. Khả năng này là đủ để so sánh thậm chí vượt qua rất nhiều bê cấp thiên phú hy hữu biến dị thể. Là chân chính giá trị phải đại lực tranh đoạt cấp chiến lược nhân tài. Phía trước lo nghĩ, Trương Hạo chất vấn, tại cái này như sắt thép sự thật trước mặt, triệt để thành một chuyện cười. Nhanh, lập tức đem hiện trường số liệu đồng bộ chuyển về trường học. Cao nhất ưu tiên cấp. Bác Nhạc Vũ đại lão sư đối với máy truyền tin gầm nhẹ, không quản trả giá đại giới cỡ nào, người này, chúng ta Bác Nhạc Vũ đại chắc chắn phải có được. Trường học khác lão sư cũng như ở trong mộng mới tỉnh, nhộn nhịp bắt đầu liên hệ bốn trường học, hồi báo cái này phát hiện kinh người. Khủng hoảng sân trường quảng trường, phản phất biến thành Vương Huyền Sinh người thiên phú giám định hiện trường. Cái kia hung bạo ảnh chảo lang, giống như là thành kiểm tra hắn cực hạn tốt nhất công cụ. Hỗn loạn bên trong, Trương Hạo nhìn xem cái kia giống như chiến thần ngăn tại hung thú trước mặt, hấp dẫn tất cả chiêu sinh lão sư cùng nhiệt ánh mắt thân ảnh, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, ghen ghét, oán hận, cùng với một tia không thể nào hiểu được hoảng hốt đan vào một chỗ, cuối cùng hóa thành triệt để thất hồn lạc phách. Hắn biết, mình đời này sợ rằng đều đuổi không kịp cái này hắn đã từng khịt mũi coi thường phế vật. Mà giờ khắc này, chân chính thừa nhận áp lực thật lớn Vương Huyền Sinh, lại khổ nhưng nói không được. Hắn đúng là siêu trình độ phát huy, nhưng càng nhiều hơn chính là tại nhảy múa trên lưới lao. Hắn nhất định phải chính xác khống chế lực đạo, đã muốn ngăn lại công kích, lại không thể biểu hiện quá dễ dàng, đã muốn thể hiện ra biến dị đặc dị tính, lại không thể bộc lộ ra lôi hoa tá giáp chân chính nền tảng, nhất là cái kia thỉnh thoảng không bị khống chế tiêu tán ra nhỏ bé hồ quang điện, càng làm cho hắn hãi hùng kết vía. Càng làm cho hắn trái tim băng giá chính là cái kia nút ở trong bóng tối chú lão sư thủ hạ, trong tay máy móc màn hình lập lòe đến càng lúc càng nhanh, ghi chép số liệu hiển nhiên càng ngày càng kỹ càng. Đối phương cái kia cùng nhiệt biểu lộ, rõ ràng là phát hiện cực kỳ chân quý nghiên cứu hàng mẫu. Trận này thình lình hung thú tập kích, tuyệt đối có vấn đề. Quá trùng hợp. Trùng hợp giống là chuyên môn vì buộc hắn toàn lực xuất thủ mà thiết kế. Đúng lúc này, trường học bảo an lực lượng cùng càng nhiều vị lao sư cuối cùng tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Mấy đạo năng lượng cường đại công kích đánh vào ảnh trảo lang trên thân, mặc dù không thể tạo thành vết thương chí mạng, nhưng cuối cùng hữu hiệu hấp dẫn lực chú ý của nó. Giống. Ảnh trảo lang bị đau, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, bỏ qua đánh lâu không xong Vương Huyền Sinh, bỗng nhiên nhào về phía những người công kích kia. Áp lực chợt giảm. Vương Huyền Sinh thân thể nhoáng một cái, kém chút thoát lực ngã sắp xuống, bị xông lên Triệu Cường cùng Tôn Vũ tranh thủ thời gian đỡ lấy. "Huyền Sinh ca, ngươi không sao chứ? Ngươi quá mạnh." Triệu Cường âm thanh tràn đầy sùng bái. "Đừng nói chuyện, mau đỡ hắn đi xuống nghỉ ngơi." Trần Nhụy mang theo tiếng khóc nức nở, luồn cuống tay chân tính toán trị cho hắn. Vương Huyền Sinh miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, tùy ý đồng đội đem hắn dìu đỡ đến tương đối an toàn khu vực. Hắn ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trong bóng tối thân ảnh. Chỉ thấy người kia thần tốc tại trên máy móc thao tác mấy lần, tựa hồ hoàn thành số liệu thu thập, sau đó đối với máy truyền tin thấp giọng nói câu gì, hài lòng gật đầu, cuối cùng ý vị thâm trường liếc Vương Huyền Sinh một cái, thân ảnh liền lặng lẽ biến mất tại đám người hỗn loạn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đi, cứ đi như thế. Vương Huyền Sinh trong lòng cảm giác nặng nề. Mục đích của đối phương đã đạt đến. Bọn họ thành công bước ra hắn chân thật thực lực, đồng thời thu thập được tưởng tận số liệu. Đến mức con manh thú kia cùng hiện trường hỗn loạn, căn bản không tại đối phương quan tâm phạm vi bên trong. Mấy phút phía sau, tại chúng nhiều vị lao sư cùng sau đó chạy tới quân bảo vệ thành hiệp lực bên dưới, cái kia ảnh trảo lang cuối cùng bị đánh lui, sân trường bên trong báo động cũng theo đó giải trừ. Nguy cơ tạm thời đi qua, nhưng lưu lại rung động cùng nghị luận nhưng lại xa xa không có lắng lại. Gần như tất cả mọi người chủ đề trung tâm đều vây quanh Vương Huyền Sinh cái kia biến dị phòng ngự thiên phú. Nhìn thấy không? Ngạnh kháng C cấp hung thú a. Cái này lực phòng ngự người tiên, tuyệt đối biến dị, khẳng định là hướng siêu cấp phòng ngự phương hướng đi. Chắc không được lý luận thi tốt như vậy, ý chí lực mạnh như vậy, nguyên lai thiên phú nội tình cứ như vậy nhiêu. Phía trước ai nói là E cấp phế vật? Cái này mẹ nó là quái vật a. Các loại khoa trương suy đoán cùng sợ hãi thán phục trong đám người lưu truyền, phòng ngự tuyệt đối năng lượng hấp thu không phá hàng rào chờ danh từ bị gắn ở Vương Huyền Sinh trên đầu, càng truyền càng thần. Triều sinh các lao sư càng là ngay lập tức xuống tới, thái độ so trước đó còn muốn nhiệt tình gấp trăm lần, mở ra điều kiện cũng càng hậu đãi, gần như đến cấp người tình trạng. Bác Nhạc Vũ đại lao sư vô độ ngực cam đoan, Vương Huyền Sinh đồng học, chỉ cần ngươi đến, ngươi chính là khóa này trọng điểm hạch tâm đệ tử. Tài nguyên vô hạn lượng cung ứng, tốt nhất đạo sư tùy ngươi chọn. Chúng ta có chọn vẹn nhằm vào đỉnh cấp phòng ngự thiên phú bồi dưỡng phương án. Các lao sư khác cũng không cam chịu yếu thế, nhộn nhịp tăng vật đặt cược. Vương Huyền Sinh nhưng trong lòng thì hoàn toàn lạnh lẽo. Những này truy phủng cùng ưu đãi, giờ khác này ở hắn nghe tới giống như bữa đòi mạng. Hắn biểu hiện vượt ra sắc, tại cái kia chú lão sư trong mắt giá trị nghiên cứu lại càng lớn, tình cảnh liền càng nguy hiểm. Hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Hắn miễn cưỡng ứng phó các lao sư, lấy cần phải khẩn cấp điều trị cùng nghỉ ngơi làm lý do, khó khăn thoát thân, tại Triệu Cương mấy người hộ tống bên dưới, hướng về trường học y lý vụ thất đi đến. Trên đường đi, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy kính sợ, hiếu kỳ cùng ghen tị. Nhưng mà, liền tại bọn hắn trải qua lầu dạy học chỗ ngặt, sắp đến y lý vụ thất lúc, một người mặc quân bảo vệ thành chế phục, khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên lại đột nhiên ngăn cản bọn họ. Vương Huyền Sinh đồng học. Nam tử ánh mắt sắc bén như dao, ở trên người hắn liếc nhìn, liên quan tới vừa rồi hung thú tập kích sự kiện, có chút chi tiết cần hướng ngươi tìm hiểu một chút, mời đi theo ta một cái. Quân bảo vệ thành. Hỏi ý. Vương Huyền Sinh trong lòng run lên, vô ý thức cảm thấy đây cũng là chú lão sư an bài chuẩn bị ở sau. Triệu Cương mấy người muốn nói cái gì, lại bị nam tử kia ánh mắt lạnh như băng bức lui. Vương Huyền Sinh hít sâu một hơi, biết không cách nào cự tuyệt, đành phải đối đồng đội gật gật đầu, ra hiệu bọn họ đi trước. Sau đó, hắn đi theo tên này quân bảo vệ thành hướng đi lầu dạy học bên cạnh một gian để đó không dùng phòng họp. Đẩy ra cửa phòng họp, bên trong không có mùa hay, chỉ có màn cửa lôi kéo, tia sáng u ám. Mời ngồi. Tên kia quân bảo vệ thành trở tay đóng cửa lại, âm thanh âm u Vương Huyền Sinh bắp thịt toàn thân có chút kéo căng, cảnh giác đi đến ghế tựa bên cạnh. Đúng lúc này, tên kia quân bảo vệ thành đột nhiên xoay người, trên mặt cái kia lạnh lùng biểu lộ nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại cực kỳ cổ quái, hỗn hợp có khẩn trương cùng cấp bách thần sắc. Hắn thần tốc từ bên trong túi áo lấy ra một cái móng tay lớn nhỏ, lóe ra ánh sáng nhạt mảnh kim loại, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai nhét vào Vương Huyền Sinh trong tay, đồng thời tốc độ nói cực nhanh mà thấp giọng nói, "Tiện thử cho ngươi. Tình báo mới nhất, Chu Khải Minh quyền hạn xa không chỉ chiêu sinh. Hắn đến từ đệ thất nghiên cứu sở. Bọn họ đối ngươi biến dị cực độ cảm thấy hứng thú, không phải mời chào, là muốn hàng mẫu. Hung thú là bọn họ cố ý thả đi vào bức ngươi xuất thủ. Đây là cao tần duy nhất một lần che đậy khí, có thể tạm thời quấy nhiễu đại bộ phận truy tung cùng nghe lén, nhưng chỉ có 10 phút hiệu quả. Nhanh quyết định dùng như thế nào. Mặt khác, cẩn thận ngươi người bên cạnh." Phúc Sa người cũng lăn lộn vào trường học. Bọn họ tựa hồ cùng ngươi tỷ tỷ gần nhất phiền phức có quan hệ. Nói xong, hắn căn bản không cho Vương Huyền Sinh bất luận cái gì đặt câu hỏi cơ hội, đột nhiên lui lại một bước, mặt trong nháy mắt khôi phục lạnh lùng, lớn tiếng nói, "Cảm tạ phối hợp của ngươi, tình huống chúng ta đã hiểu rõ. Ngươi có thể đi." Sau đó hắn kéo cửa phòng ra, nhanh chân rời đi, phản phất thật chỉ là một lần đơn giản hỏi ý. Vương Huyền Sinh cứng đờ đứng tại chỗ, trong lòng bàn tay cầm viên kia còn mang theo đối phương nhiệt độ cơ thể mạnh kim loại, chỉ cảm thấy một cỗ so ảnh trảo lang lợi trảo càng hàn ý lạnh lẽo, nháy mắt xuyên thấu tứ chi bách hải của hắn. Đệ thất nghiên cứu sở. Hàng mẫu. Cố ý phóng thích hung thú. Bên người. Nội ứng. Cùng tỷ tỷ có quan hệ. Lượng tin tức to lớn lại kinh dị, gần như đem đầu góc của hắn phá tan. Hắn vô ý thức nắm chặt viên kia che đậy khí, ánh mắt vô ý thức nhìn hướng y địa vụ thất phương hướng, Triệu Cương, Tôn Vũ, Trần Nhụy bọn họ chính ở chỗ này chờ hắn. Nội ứng. Sẽ là ai? Chương 123, chiêu sinh lão sư lưng thú. Chương 123, chiêu sinh lão sư lưng thú. Để đó không dùng cửa phòng họp tại sau lưng đóng lại, ngăn cách ngoại giới tia sáng và tiếng vang. Vương Huyền Sinh một mình đứng tại bất tỉnh trong bóng tối, trong lòng bàn tay viên kia hơi nóng kim loại che đậy khí phản phất bàn ủi nóng bỏng. Đệ thất nghiên cứu sở hàn mẫu, cố ý phóng thích hung thú phúc xạ nội ứng, tỷ tỷ phiền phức. Từng cái kinh dị từ ngữ trong đầu điên cuồng va chạm, chắp vá ra một tấm to lớn mà hắc ám lưới, mà chính hắn chính là bất chi bất giác rơi vào trong lưới con bướm bướm. Cái kia ngụy trang thành quân bảo vệ thành hiện thử liên lạc người mang tới tin tức quá mức bạo tạc, thế cho nên hắn cần vài giây đồng hồ mới có thể miễn cưỡng tiêu hóa cái kia khiến người hít thở không thông hoảng hốt. Chu lão sư, Chu Khải Minh, đến từ đệ thất nghiên cứu sở. Hắn mục đích căn bản không phải chiêu sinh, mà là đem mình làm hàng mẫu đến nghiên cứu. Thậm chí không tiếc dùng phóng thích C cấp hung thú loại này phương thức cực đoan đến bức bách chính mình hiện ra năng lực. Mà phúc xà cái này âm hồn bất tán thế lực ngầm, vậy mà cũng đúng vào đi bảo, còn có nội ứng liền ở bên người, khả năng cùng tỷ tỷ hoàn cảnh khó khăn trực tiếp tương quan. Nguy cơ chưa từng như cái này tiếp cận, lại đến từ hai cái hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng đáng sợ phương hướng. Hắn dùng sức siết chặt viên kia che đậy khí, móng tay gần như khảm vào lòng bàn tay, đau kịch liệt cảm giác trợ giúp hắn cấp tốc tỉnh táo lại. Không thể sợ, tuyệt đối không thể sợ. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư. Đầu tiên, nhất định phải lợi dụng được quý giá này 10 phút che đậy thời gian. Hắn không chút do dự khởi động che đậy khí. Một cú cực kỳ yếu đất cao tần ba độc lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, tạo thành một cái vô hình ngăn cách tràng. Hắn lập tức cảm giác được, loại kia như có như không, từ đầu đến cuối quanh quần không đi bị thăm dò cảm giác nháy mắt biến mất. 10 phút, hắn chỉ có 10 phút an toàn thời gian. Hắn cấp tốc tự hỏi đối sách, lập tức chạy trốn. Không được, mục tiêu quá lớn, mà còn người nhà làm sao bây giờ? Tỷ tỷ làm sao bây giờ? Nhất định phải lợi dụng trước mắt cơ hội. Chiêu sinh các lão sư hứng thú, có lẽ có thể trở thành hắn tạm thời hộ thân phủ. Hắn chỉnh sửa lại một chút bị xé nứt đồng phục, lau đi vết máu ở khoe miệng, cố gắng để biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh, sau đó đẩy cửa đi ra phòng họp. Bên ngoài, Triệu Cương, Tôn Vũ cùng Trần Nhụy quả nhiên còn lo lắng chờ ở nơi đó, gặp một lần hắn đi ra lập tức xuống tới. Huyền Sinh ca, không có sao chứ? Quân bảo vệ thành hỏi ngươi cái gì? Bọn họ không có làm khó ngươi chứ? Thương thế của ngươi. Vương Huyền Sinh lắc đầu, gạt ra một cái vẻ bại nụ cười, không có việc gì, chính là thông lệ hỏi ý một cái hung thú tình huống. Ta có chút mệt mỏi, nghĩ về nhà trước nghỉ ngơi. Các ngươi hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một cái to mà thanh âm vội vàng đánh gãy. Vương Huyền Sinh đồng học, xin dừng bước. Chỉ thấy Bắc Nhạc Vũ đại vị kia cường tráng lão sư, vậy mà đích thân tìm tới, mang trên mặt không che giấu chút nào kích động cùng nóng bỏng, mấy bước liền vượt đến trước mặt hắn, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn, phảng phất tại nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo. Lão sư Vương Huyền Sinh lộ ra thụ sủng nhược kinh lại suy yếu biểu lộ. Đừng nói chuyện, trước đi theo ta. Mấy vị lão sư đều nghĩ lại cùng ngươi nói chuyện. Bắc Nhạc lão sư không nói lời gì, cơ hồ là nửa nâng nửa, mang theo Vương Huyền Sinh liền hướng về cách đó không xa một gian lâm thời bị trưng dụng làm văn phòng tuyển sinh công thất phòng học đi đến. Triệu Cương mấy người đưa mắt nhìn nhau, cũng chỉ có thể đuổi theo. Phòng học bên trong, bầu không khí nhiệt liệt đến cơ hồ muốn bốc cháy lên. Tây Sơn Vũ Đại, Nam Trạch Vũ Đại chờ mấy chỗ bình thường võ đại triều sinh lão sư đều tại, vừa nhìn thấy Vương Huyền Sinh đi vào, lập tức toàn bộ đều xông tới, ánh mắt một cái so một cái lửa nóng. Vương đồng học, cảm giác thế nào? Thương thế có nặng lắm không? Mới vừa rồi là chúng ta sơ sót, để ngươi bị sợ hãi. Nhanh ngồi nhanh ngồi. Các lão sư thái độ so trước đó còn muốn ân cần gấp 10, hỏi han ân cần, thậm chí đích thân cho hắn chuyển ghế tựa rót nước, cái này để một bên Triệu Cương đám người đều thấy choáng mắt. Vương Huyền Sinh trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng như cũ duy trì lấy khiêm tốn cùng người ngoài, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Vương Huyền Sinh đồng học Bắc Nhạc lão sư trước tiên mở miệng, âm thanh bởi vì kích động mà có chút khàn khàn, nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Biểu hiện của ngươi, chúng ta đều thấy được, không chỉ là nghị lực, phòng ngự của ngươi thiên phú, tuyệt đối là vạn người không được một tốt biến dị. Phương hướng có thể là trong truyền thuyết phòng ngự tuyệt đối hoặc là năng lượng hấp thu. Giá trị cùng tiềm lực không thể đánh giá. Chúng ta Bắc Nhạc Vũ Đại thành khẩn mời ngươi gia nhập. Điều kiện ngươi tùy tiện mở, chỉ cần hợp lý, ta liệu mạng tấm mặt mo này cũng đi cho ngươi thân thỉnh. Hắn vô bộ ngực, nước miếng văng tung tóe, chúng ta có thể lập tức ký kết dự bị tuyển chọn thỏa thuận, tài nguyên trước thời hạn trả trước. Cam đoan là tốt nhất. Lão Trương, lời này của ngươi liền không đúng. Tây Sơn Vũ Đại lão sư lập tức đánh gây hắn, đối với Vương Huyền Sinh vẻ mặt tươi cười, Vương đồng học, chúng ta Tây Sơn Vũ Đại tại phòng ngự thể hệ bồi dưỡng bên trên cũng là đứng đầu. Chúng ta nguyện ý trực tiếp cho ngươi hạch tâm đệ tử gánh ngộ, nhập học liền xứng chuyên môn đạo sư, cộng thêm một bộ lượng thân định chế B cấp phòng ngự chiến kỹ. Tiền mặt khen thưởng số này. Hắn khoa tay một thủ thế. Chúng ta Nam Trạch Vũ Đại mặc dù lệch lý luận, nhưng đối đặc thù biến dị thiên phú nghiên cứu sâu nhất. Triệu lão sư đẩy một cái kính mắt, ngựa khí trầm ổn lại tràn đầy dụ hoặc, chúng ta có thể vì ngươi thân thỉnh tiến vào năng lượng hình thái biến dị phòng thí nghiệm cơ hội, nơi đó có cả nước tốt nhất phân tích thiết bị cùng chuyên gia, có thể giúp ngươi chiều sâu đào móc tự thân tiềm lực huyền bí. Đây đối với ngươi tương lai phát triển cực kỳ trọng yếu. Mấy vị khác lão sư cũng nhộn nhịp ném ra càng thêm hậu đãi điều kiện, gần như đến đập nồi bán sắt cũng muốn cướp được người tình trạng. Phòng học bên trong giống như chợ bán thức ăn náo nhiệt, mấy vị bình thường tại học sinh trước mặt uy nghiêm 10 phần chiêu sinh lão sư, giờ phút này vì tranh đoạt Vương Huyền Sinh, gần như sắp ầm ĩ lên. Vương Huyền Sinh cúi đầu, nhìn như tại nghiêm túc lắng nghe, cân nhắc, kỳ thực đang điên cuồng tính toán. Những điều kiện này sắp thực hậu đãi đến kinh người, đủ để cho bất luận cái gì một học sinh điên cuồng. Nhưng giờ phút này tại hắn nghe tới, lại giống như bao vây lấy vỏ bọc đường độc dược. Nhất là Nam Trạch Vũ Đại nâng lên phòng thí nghiệm cùng chiều sâu đào móc tiềm lực càng làm cho hắn lưng phát lạnh, đây quả thực cùng đệ thất nghiên cứu sở hàng mẫu nghiên cứu không như mà hợp. Hắn không thể đáp ứng bất luận cái gì một nhà, ít nhất không thể lập tức đáp ứng. Hắn cần thời gian, cần phải mượn bọn họ quan tâm đến chế tạo mê vụ, vì chính mình tranh thủ chu toàn không gian. Đồng thời, hắn cũng tại tự quan sát kỹ mỗi một vị lao sư thần thái cùng nhỏ bé phản ứng. Cái kia nội ứng phúc sàng người, có thể hay không liền nút ở những này nhiệt tình dưới gương mặt. Người nào thoạt nhìn có một tia mất tự nhiên. Bác Nhạc lao sư nhiệt tình ngay thẳng, Tây Sơn lão sư hào sảng đại khí, Triệu lão sư học thuật khí tức, tựa hồ cũng không có rõ ràng sơ hở. Liên tại hắn trầm ngâm lúc, cửa phòng học bị nhẹ nhàng gõ vang. Một vị trợ lý dáng dấp người trẻ tuổi thò đầu vào, cung kính nói: "Các vị lão sư, Đế Đô Vũ Đại Chu Khải Minh lão sư nâng ta mang đến một câu." Huyên náo phòng học nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả lão sư sắc mặt đều hơi đổi, lộ ra một ít kiên kỵ cùng thần trương. Đế Đô Vũ Đại, Chu Khải Minh. Cái tên này bản thân liền mang theo to lớn cảm giác áp bách. "Chu lão sư, nói cái gì?" Bác Nhạc lão sư trầm giọng hỏi, ngữ khí không tự giác mang lên cung kính. Trợ lý rõ ràng nói, "Chu lão sư nói, ngọc thô khó được, lương công cũng khó tìm. Để tiểu gia hỏa chính mình hảo hảo nghĩ rõ ràng, con đường nào mới có thể chân chính tạo hình ra mỹ ngọc, mà không phải bị hủy bởi không cần thiết nhìn trộm." Tiếng nói vừa ra, phòng học bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả chiêu sinh lão sư sắc mặt đều thay đổi đến có chút khó coi, thậm chí hiện lên một chút sợ hãi. Lời này nghe tới giống như là nhắc nhở, nhưng bên trong uy hiếp ý vị gần như không che giấu chút nào. "Không cần thiết nhìn trộm." Đây là tại cảnh cáo bọn họ không muốn cùng Vương Huyền Sinh tiếp xúc quá sâu. Vẫn là đang ám chỉ Vương Huyền Sinh, chỉ có Đế Đô Vũ Đại mới có thể tạo hình hắn, những người khác nhúng tay sẽ chỉ hủy hắn. Bá đạo, không che giấu chút nào bá đạo. Vương Huyền Sinh tâm triệt để chìm xuống dưới. Chu Khải Minh thậm chí lười tự mình đến tạo áp lực, chỉ là nhẹ nhàng một câu, liền để những này nhiệt tình như lửa chiêu sinh lao sư nháy mắt câm như hến. Quả nhiên, Bác Nhạc lao sư trên mặt kích động biến mất không ít, thở dài, vô Vương Huyền Sinh bà bay, ngựa khí phức tạp, Chu lão sư lời nói cũng có đạo lý. Vương đồng học, ngươi thiên phú sát thực phi phàm, lựa chọn nhất định muốn thận trọng. Chúng ta Bác Nhạc cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi mở rộng, nhưng cuối cùng quyền quyết định tại ngươi. Các lao sư khác cũng nhộn nhịp phụ họa, ngựa khí rõ ràng thu liễm rất nhiều, không tại giống vừa rồi như thế tranh đoạt, càng giống là đi cái đi ngang qua sân khấu. Đế Đô Vũ Đại lực uy hiếp, có thể thấy được chút ít. Vương Huyền Sinh trong lòng băng lãnh, trên mặt lại lộ ra cảm kích cùng sợ hãi thân sắc, cảm ơn các vị lao sư yêu mến, ta cần một chút thời gian, cùng người trong nhà thương lượng một chút. Có lẽ, suy nghĩ thật kỹ, thân thể quan trọng hơn. Các lão sư lại dặn dò vài câu, liền lần lượt rời đi, chỉ là rời đi lúc ánh mắt đều mang một tia tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Phòng học bên trong rất nhanh chỉ còn lại Vương Huyền Sinh cùng hắn ba cái đồng đội. "Huyền Sinh ca, quá ngu bức, nhiều như thế võ đại muốn đoạt lấy ngươi." Triệu Cương hưng phấn ồn ào. "Chính là, liền Đế Đô Vũ Đại đều quan tâm ngươi." Tôn Vũ cũng một mặt ghen tị. Trần Nhụy thì tỉ mỉ nói, "Chúng ta trước đưa ngươi đi y y vụ thất a." Vương Huyền Sinh gật gật đầu, tại đồng đội chen chúc bên dưới đi ra phòng học. Trong lòng bàn tay che đậy khí có chút nóng lên,
nhắc nhở lấy hắn thời gian còn dư lại không có mấy. Chu Khải Minh cảnh cáo giống một thanh đao treo tại đỉnh đầu, mà cái kia không biết là ai nội ứng càng giống là một cây gai đâm ở trong lòng. Hắn nhất định phải nhanh tìm ra nội ứng, biết rõ ràng tỷ tỷ bên kia đến cùng phát sinh cái gì. Liên tại bọn hắn đi đến y liệp vụ thất cửa ra vào lúc, Trần Nhụy bỗng nhiên ai nha một tiếng, sờ lên túi, ảo não nói, ta thẻ học sinh hình như rơi tại vừa rồi gian kia phòng họp, bên trong còn có nhà ta thẻ gác cổng đâu, ta phải trở về tìm xem. Ta đưa ngươi đi. Tôn Vũ nói, không cần không cần, các ngươi cùng Huyền Sinh đi vào băng bó, ta rất mau trở lại đến. Trần Nhụy vung vung tay, quay người bước nhanh hướng về phòng họp phương hướng chạy đi. Vương Huyền Sinh nhìn xem bóng lưng của nàng, ánh mắt có chút lập lòe. Đúng lúc này, hắn ma hóa điện thoại, đột nhiên tại che đậy khí lưu hiệu phạm vi bên trong, tiếp thu được một đầu kéo dài tin tức. Tin tức nơi phát ra là cái kia mới vừa rời đi, tiện tử liên lạc người. Nội dung chỉ có ngắn gọn một câu, nội ứng thân phận xác nhận, điều trị vị. Động cơ cùng Thanh Nguyệt tỷ nhiệm vụ thất bại bị trách móc nặng nề có quan hệ. Cẩn thận nàng tiếp xúc miệng vết thương của ngươi hoặc vật phẩm. Điều trị vị. Vương Huyền Sinh con ngươi đột nhiên co bảo, mãnh liệt nhìn về phía Trần Nhụy biến mất phương hướng. Vừa rồi, chính là nàng, một mực đang nỗ lực dùng vi quang trị liệu tiếp xúc hắn vết thương. Một cỗ hàn ý nháy mắt chui lên lưng. Chương 124, tỷ tỷ nguy cơ tăng lên. Chương 124, tỷ tỷ nguy cơ tăng lên. Nội ứng thân phận xác nhận, điều trị vị. Động cơ cùng Thanh Nguyệt tỷ nhiệm vụ thất bại bị trách móc nặng nề có quan hệ. Cẩn thận nàng tiếp xúc miệng vết thương của ngươi hoặc vật phẩm. Băng lãnh văn tự giống như ngâm độc dao găm, hung hăng đâm vào Vương Huyền Sinh trong mắt, cũng đâm xuyên qua hắn đối đồng đội sau cùng một tia tín nhiệm. Điều trị vị. Trần Nhụy, cái kia thoạt nhìn yếu đuối, luôn là đỏ mắt, cố gắng phóng thích ra yếu ớt điều trị tia sáng nữ sinh. Nàng là phúc xạ nội ứng. Động cơ còn cùng tỷ tỷ nhiệm vụ thất bại bị trách móc nặng nề có quan hệ. To lớn hoang đường cảm giác cùng bị phản bội hàn ý nháy mắt càn quét toàn thân, để hắn gần như muốn khống chế không nổi trên mặt biểu lộ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới phía trước chiến đấu bên trong chi tiết, Trần Nhụy điều trị tia sáng tựa hồ luôn là vô tình hay cố ý tính toán càng thâm nhập tiếp xúc ra của hắn, nhớ tới nàng vừa rồi chủ động đưa ra muốn trở về phòng họp tìm kiếm mất đi thẻ học sinh. Vậy căn bản không phải đi tìm đồ, nàng là đi hồi báo. Vẫn là đi. Xử lý cái làm sao có thể giấu vết lưu lại. Chết tiệt. Vương Huyền Sinh gần như phải lập tức lao ra ngăn lại nàng, nhưng còn sót lại lý trí gắt gao kéo hắn lại. Không thể đánh rắn động cỏ. Đối phương là phúc xà người, âm hiểm xảo trá, một khi bại lộ chính mình đã hiểu rõ tình hình, sẽ chỉ làm đối phương áp dụng càng cực đoan thủ đoạn. Mà còn, hắn hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào. Càng quan trọng hơn là, tiện thử trong tin tức nâng lên Thanh Nguyệt tỷ nhiệm vụ thất bại bị trách móc nặng nề. Tỷ tỷ hoàn cảnh khó khăn, quả nhiên cùng phúc xà có quan hệ. Mà còn nghe tới, tỷ tỷ tại nhiệm vụ bên trong tựa hồ ra một loại nào đó chỗ sơ suất, đưa đến không tốt hậu quả, thậm chí có thể nhận lấy xử phạt hoặc xa lánh. Mà phúc xà lợi dụng điểm này, bức hiếp hoặc là dụ dỗ Trần Nhụy. Tỷ tỷ đến cùng gặp cái gì phiền phức? Nghiêm trọng đến trình độ nào? Lo âu và lo nghĩ giống như dây leo điên cuồng quấn chặt lấy trái tim của hắn, cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Hắn nhất định phải lập tức biết rõ ràng tỷ tỷ tình huống bên kia. Huyền Sinh ca, ngươi thế nào? Sắc mặt thật là khó nhìn, mau vào đi để giáo y nhìn xem. Triệu Cương lo lắng âm thanh đem hắn từ băng lãnh trong suy nghĩ kéo về hiện thực. Vương Huyền Sinh hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống tất cả bước lên cảm xúc, lắc đầu, không có việc gì, chỉ là có chút thoát lực. Ta nghĩ về nhà trước nghỉ ngơi, không cần nhìn giáo y. Hắn hiện tại tuyệt đối không thể tiếp thu bất luận cái gì hình thức điều trị kiểm tra, nhất là đến từ nhân viên nhà trường. Có trời mới biết Chu Khải Minh có hay không ở trong đó làm tay chân. Trần Nhụy là nội ứng phát hiện, để hắn đối tất cả xung quanh đều tràn đầy cảnh giác. A, về nhà, có thể được sao? Tôn Vũ có chút không yên lòng. Nếu không chúng ta vẫn là cùng ngươi xem một chút ta. Triệu Cương cũng quyết nhủ. Thật không cần. Vương Huyền Sinh ngữ khí kiên trì, thậm chí mang lên một tia không thể nghi ngờ, ta nghĩ yên tĩnh. Chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều. Gặp hắn thái độ kiên quyết, Triệu Cương cùng Tôn Vũ cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể bồi tiếp hắn hướng phía ngoài cửa trường đi. Trên đường đi, Vương Huyền Sinh trầm mặc ít nói, tâm thần sớm đã bay đến xa tại Thiên Xu võ đại tỷ tỷ trên thân. Hắn không ngừng hồi tưởng đến tỷ tỷ gần nhất mấy lần trò chuyện lúc cái kia nhỏ xíu dị thường, cái kia dáng chống đỡ nhẹ nhõm, cái kia bối cảnh bên trong kỳ quái bù bù. Tất cả manh mối đều chỉ hướng một cái kết luận, tỷ tỷ phiền phức, xa so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn phải nhiều. Đi đến cửa trường học, vừa mới bắt gặp Trần Nhụy vội vàng từ một phương hướng khác chạy tới, mang trên mặt vừa đúng sốt ruột cùng một chút xíu tìm tới đồ vật vui mừng, tìm tới. Kém chút liền ném đi. A, các ngươi sao lại ra làm gì? Không đi y y vụ thất sao? Nàng biểu diện thiên y vô phùng, ánh mắt trong suốt, mang theo lo lắng, hoàn toàn nhìn không ra mảy may nội ứng vết tích. Vương Huyền Sinh trong lòng cười lạnh, trên mặt lại rất bình tĩnh. Ân, ta nghĩ về nhà trước nghỉ ngơi. A, vậy cũng tốt, nghỉ ngơi thật tốt. Trần Nhụy gật gật đầu, rất tự nhiên liền nghĩ tiến lên dịu đỡ hắn. Ta đưa ngươi trở về đi. Vương Huyền Sinh vô ý thức lui lại nửa bước, tránh đi tay của nàng. Trần Nhụy tay dừng tại giữa không trung, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cùng thụ thương biểu lộ. Huyền Sinh, ngươi Triệu Cương cùng Tôn Vũ cũng kỳ quái mà nhìn xem Vương Huyền Sinh. Vương Huyền Sinh trong lòng còi báo động đại tác, biết chính mình phản ứng quá khích, vội vàng bù nói, không cần, ta chính mình có thể. Ngươi cũng bị kinh sợ dọa, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ngữ khí của hắn tận lực chậm dần, nhưng cái kia phần xa cách cảm giác vẫn mơ hồ lộ ra. Trần Nhụy ánh mắt lóe lên một cái, chậm rãi thu tay lại, túi lầu xuống, nhỏ giọng đáp, tốt ta, vậy ngươi trên đường cẩn thận. Vương Huyền Sinh không cần phải nhiều lời nữa, đối Triệu Cương cùng Tôn Vũ gật gật đầu, quay người một mình hướng về nhà phương hướng đi đến. Hắn có thể cảm giác được,
phía sau có mấy đạo ánh mắt một mực đi theo hắn, trong đó một đạo băng lãnh mà tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Mãi đến đi ra rất xa, ngoặt qua góc phố, loại kia cảm giác bị nhìn chằm chằm mới hơi yếu bớt. Hắn lập tức bước nhanh hơn, lại không phải về nhà, mà là cấp tốc ngoặt vào một đầu yên lặng hẻm nhỏ, tìm cái bí mật nhất nơi nhỏ lánh, lại lần nữa xác nhận viên kia che đậy khí còn tại công tác, sau đó lấy ra mã hóa điện thoại. Hắn nhất định phải lập tức liên hệ tỷ tỷ, một khắc cũng không thể chờ. Hắn bấm tỷ tỷ mã hóa tần số truyền tin. Níu, níu, níu. Âm thanh bận vang lên thật lâu, liền tại Vương Huyền Sinh tâm chìm đến ngọn nguồn, cho rằng tỷ tỷ xảy ra chuyện thời điểm, thông tin cuối cùng được kết nối. Uy, Tiểu Huyền. Tỷ tỷ Vương Thanh Nguyệt âm thanh truyền đến, lại làm cho Vương Huyền Sinh trong lòng đỗng nhiên một nắm chặt. Thanh âm kia không còn là phía trước dáng chống đỡ nhẹ nhàng, mà là mang theo một loại khó mà che giấu, cực độ hể bại phía sau khàn khàn cùng suy yếu, thậm chí mơ hồ có một tia kiềm chế thống khổ. Bối cảnh âm bên trong, loại kia trầm thấp, uy luật vụ vụ âm thanh tựa hồ càng vang lên, còn kèm theo cực kỳ nhỏ kim loại tiếng va chạm, giống như là tại một loại nào đó chữa bệnh hoặc thí nghiệm cơ sở bên trong. Tỷ, ngươi thế nào? Ngươi âm thanh không đối. Vương Huyền Sinh gấp giọng hỏi, tim đập loạn. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, lập tức vang lên Vương Thanh Nguyệt tính toán che giấu lại thất bại, khí lực không đủ tiếng cười, không có. Không có việc gì a? Chính là gần nhất huấn luyện quá mệt mỏi, có chút cảm cúm, cúm họng không thoải mái tỷ. Ngươi lừa gạt ta. Vương Huyền Sinh đánh gãy nàng, ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm khắc, ngươi đến cùng ở đâu? Bên kia là thanh âm gì? Ngươi có phải hay không thụ thương? Ta thật không có việc gì. Vương Thanh Nguyệt trong thanh âm mang lên một vẻ cầu khẩn. Tiểu Huyền, ngươi đừng lo lắng, tốt chuẩn bị cẩn thận khảo hạch của ngươi là không phải là bởi vì nhiệm vụ thất bại, là có người hay không bởi vì nhiệm vụ làm khó dễ ngươi. Phúc xả có phải là tìm tới ngươi? Vương Huyền Sinh cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đem lớn nhất hoài nghi ném ra ngoài. Đầu bên kia điện thoại, nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Liên cái kia bối cảnh vụ vụ âm thanh tựa hồ cũng dừng lại một cái chớp mắt. Vương Thanh Nguyệt hô hấp rõ ràng thay đổi đến dồn dập lên, mặc dù nàng cực lực áp chế, nhưng Vương Huyền Sinh vẫn là có thể rõ ràng nghe đến. Vài giây đồng hồ phía sau, nàng âm thanh vang lên lần nữa, lại mang theo một loại Vương Huyền Sinh chưa từng nghe qua, gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ run rẩy cùng hoảng hốt. Ngươi từ làm sao biết những này? Tiểu Huyền, ngươi nghe ta nói, chuyện này vô cùng phức tạp cũng vô cùng nguy hiểm, ngươi không nên hỏi, không cần tra xét nữa, tuyệt đối không muốn liên lụy vào. Đáp ứng ta. Phản ứng của nàng, triệt để xác nhận Vương Huyền Sinh suy đoán, mà còn tình huống xa so với hắn tưởng tượng càng hỏng bét. Tỷ, đến cùng phát sinh cái gì? Nói cho ta, ta có thể giúp ngươi. Vương Huyền Sinh lòng nóng như lửa đốt. Giúp ta? Ngươi làm sao giúp? Vương Thanh Nguyệt âm thanh đột nhiên kích động lên, mang theo tiếng khóc nức nở cùng tuyệt vọng. Đối phương là chúng ta căn bản không chọc nổi người. Liên trường học đều chỉ có thể thỏa hiệp. Ta bởi vì lần kia nhiệm vụ sai lầm, kém chút bị nàng tựa hồ hoảng hốt tới cực điểm, phía sau nghẹn ngào nói không nên lời. Kém chút bị thế nào? Tỷ. Vương Huyền Sinh hỏi tới, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đừng hỏi nữa. Van ngươi Tiểu Huyền. Vương Thanh Nguyệt âm thanh tràn đầy thống khổ cùng cầu khẩn, quên mất phúc xả, quên mất nhiệm vụ. Thật tốt qua ngươi sinh hoạt. Chỉ cần ngươi không liên lụy vào, ta thế nào cũng không quan hệ đánh giám. Vương Huyền Sinh gầm nhẹ lên tiếng, con mắt nháy mắt liền đỏ lên. Ngươi là tỷ ta. Ta làm sao có thể không quản ngươi? Nói cho ta ngươi ở đâu? Ta hiện tại liền không. Không muốn. Vương Thanh Nguyệt hoảng sợ đánh gãy hắn, ngươi tuyệt đối đừng đến. Bọn họ chính là đang chờ. Chờ lấy nàng đột nhiên bị một trận kịch liệt, không đè nén được tiếng ho khan đánh gãy, tiếng ho khan thống khổ mà dài dằng dặc, phảng phất muốn đem phổi đều ho ra đến. Vương Huyền Sinh nghe đến hai hùng kiếp vía, tỷ ngươi thế nào? Tiếng ho khan kéo dài mười mấy giây mới dần dần lắng lại, Vương Thanh Nguyệt âm thanh thay đổi đến càng thêm suy yếu, hơi thở mong manh, ta không có việc gì. Bệnh cũ. Tiểu Huyền, nhớ ở của ta lời nói, quên mất tất cả, bảo vệ tốt chính mình. Còn có ba mụ nàng âm thanh càng ngày càng nhỏ, bối cảnh âm bên trong tựa hồ truyền đến tiếng bước chân cùng người khác mơ hồ tiếng nói chuyện. Tỷ, tín hiệu không tốt. Ta cúp trước. Ngàn bạn. Đường Vương Thanh Nguyệt âm thanh đứt quãng, cuối cùng thông tin bị bỗng nhiên cắt đứt. Tỷ. Vương Huyền Sinh đối với âm thanh bận gầm nhẹ, cả người giống như bị nước đá tới đấu, lạnh từ đầu đến chân. Tỷ không những gặp phiền phức ngập trời, thậm chí có thể đã bị trọng thương. Nàng bị trí hoàn cảnh, cái kia tràn đầy vụ vụ âm thanh địa phương, căn bản không giống ký túc xá, càng giống là một loại nào đó trông giữ hoặc là điều trị đơn vị. Mà nàng sau cùng căn dặn, tràn đầy tuyệt vọng xa nhau ý vị. Phúc xà. Đệ thất nghiên cứu sở. Tỷ nhiệm vụ thất bại. Tất cả manh mối ở trong đầu hắn điên cuồng đan vào va chạm. Là vì tỷ nhiệm vụ bên trong đắc tội phúc xà đưa đến hậu quả nghiêm trọng, cho nên bị trường học trừng phạt thậm chí giam lòng điều trị. Vẫn là nói, tỷ nhiệm vụ bản thân liên cùng phúc xà hoặc là đệ thất nghiên cứu sở có quan hệ. Nàng thất bại, chạm đến một số không thể cho ai biết bí mật. To lớn hoảng hốt cùng phẫn nộ giống như núi lửa tại hắn trong lồng ngực phun trào. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa, hắn nhất định phải lập tức hành động. Nhất định phải nhanh thu hoạch được đầy đủ lực lượng cùng tài nguyên, đi làm trong sạch cùng nhau, đi đem tỷ từ cái địa phương quỷ quái kia cứu ra. Cái chiêu gì sinh, cái gì khảo hạch, cái gì ẩn giấu thực lực, tại tỷ an nguy trước mặt đều không trọng yếu. Hắn trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng quyết tuyệt. Mà đúng lúc này, trong tay hắn mã hóa điện thoại lại lần nữa chấn động một cái, là một đầu đến từ không biết dãy số tin tức, nội dung cực kỳ ngắn gọn, lại giống như là một đạo thiểm điện, bổ ra trước mắt hắn mê vụ, muốn cứu ngươi tỷ tỷ. Tối mai nửa đêm, chỗ cũ mang huy hiệu đến đổi tình báo. Hết hạn không đợi. Phúc xà chỗ cũ. Huy hiệu. Vương Huyền Sinh con ngươi đột nhiên co vào. Bọn họ chỉ là quán ba hát tẫn. Cùng với viên kia quỷ dị nhiên thiêu băng nhãn huy hiệu. Phúc xà quả nhiên nhìn chằm chằm vào hắn. Bọn họ thậm chí biết huy hiệu tại trong tay hắn. Đây là một cái trần trụi dương lưu. Một cái nhằm vào hắn uy hiếp cả bấy. Đi, vẫn là không đi. Chương 125, Vương Huyền Sinh quyết tâm chương 125, Vương Huyền Sinh quyết tâm muốn cứu ngươi tỷ tỷ. Tối mai nửa đêm, chỗ cũ mang huy hiệu đến đổi tình báo. Hết hạn không đợi. Phúc xà băng lanh văn tự lơ lửng tại trên màn hình điện thoại, mỗi một chữ cũng giống như ngâm độc băng thứ, đâm vào Vương Huyền Sinh trong mắt, cũng hung hăng đâm vào trong lòng hắn. Chỗ cũ, quán ba hát tấn hậu viện. Cái kia hắn phía trước hiểm tử hoàn sinh, kém chút bị đồ phu đen ăn đen địa phương. Huy hiệu, viên kia ẩn chứa quỷ dị băng hỏa lực lượng, dính dấp ảnh liêm sát chết trôi cùng không biết nguy hiểm nhiên tiêu băng nhãn. Đây là một cái bẫy. Chân trụi, không che giấu chút nào cả bẫy. Phúc xà tinh chuẩn cầm hắn lớn nhất uy hiếp, tỷ tỷ Vương Thanh Nguyệt an nguy. Bọn họ thậm chí khinh thường tại quá nhiều nguy trang, bởi vì bọn họ chắc chắn, vì tỷ tỷ, hắn biết rõ là cạm bẫy cũng nhất định sẽ nhảy. Đi, cựu tử nhất sinh. Phúc xà thủ đoạn hắn từng trải qua, cái kia ma quỷ sát thủ khủng bố hắn tự mình trải qua. Chuyến này không khác tự chui đầu vào lưới, không chỉ có thể cứu không được tỷ tỷ, chính mình cũng sẽ góp đi vào, liên quan viên kia nguy hiểm uy hiệu cũng sẽ rơi vào trong tay đối phương. Không đi. Tỷ tỷ làm sao bây giờ? Nàng cái kia suy yếu, hoảng hốt, gần như quyết thanh âm khác còn ở bên tai quanh quẩn. Nàng chính bản thân chỗ không biết hiểm cảnh, thậm chí có thể trọng thương bị cáo. Mỗi trì hoãn một giây, tỷ tỷ nguy hiểm liền tăng thêm một phần. To lớn mâu thuẫn cùng dãy rủa nháy mắt đem Vương Huyền Sinh xé rách. Lý trí đang điên cuồng kêu gào nguy hiểm, mà tình cảm lại giống như gào thét núi lửa, thiêu đốt lấy ngũ tạng lục phủ của hắn. Hắn dựa lưng vào băng lãnh thô ráp vách tường, chậm rãi trượt ngồi dưới đất, hai tay cắm vào trong đầu tóc, thân thể bởi vì cực hạn tâm tình chập chờn mà run nhẹ nhẹ. Ma hóa màn hình điện thoại quang mang dập tắt, hẻm nhỏ một lần nữa rơi vào u ám. Chỉ có trong tay viên kia còn tại yếu ớt công tác che đậy khí, tản ra một điểm cuối cùng nhiệt lượng thừa, nhắc nhở lấy hắn cái kia 10 phút quý giá an toàn thời gian chính đang nhanh chóng trôi qua. Tỷ tỷ tuyệt vọng căn dặn, Phúc xà băng lãnh uy hiếp, Chu Khải Minh nghiền ngẫm ánh mắt, Trần Nhụy Ngụy giả bộ lo lắng. Vô số hình ảnh cùng tin tức trong đầu điên cuồng bá trạng, bạo tạc. Không thể lại do dự. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tất cả mê man, dãy rủa, hoảng hốt trong nháy mắt bị một loại cực đoan kiểm chế phía sau, gần như điên cuồng quyết tuyệt thay thế. Lý trí nói cho hắn nguy hiểm, nhưng có một số việc biết rõ không thể làm, cũng nhất định phải vì đó. Tỷ tỷ, nhất định muốn cứu. Phúc xà nhất định phải đối mặt. Mà lực lượng là tất cả những thứ này tiền đề. Hắn phía trước cẩn nhẫn, nguy trang, thận trọng từng bước, tại tỷ tỷ an nguy trước mặt, lộ ra như vậy buồn cười cùng chẳng xám. Không có lực lượng, liền bảo vệ chí thân đều làm không được, ẩn tàng đến cho dù tốt lại có ý nghĩa gì? Mạnh lên. Nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất mạnh lên. Không tiếc bất cứ giá nào. Hắn ánh mắt thay đổi đến sắc bén như diều hâu, phản phất có hỏa diễm tại chỗ sâu trong con người thiêu đốt. Một cái điên cuồng mà kế hoạch to gan, tại cực đoan áp lực thôi hóa bên dưới, cấp tốc ở trong đầu hắn thành hình. Phúc xà cạm bẫy muốn đi, nhưng không thể không có chút nào chuẩn bị đi chịu chết. Chu Khải Minh cùng đệ thất nghiên cứu sở uy hiếp muốn đứng đối, nhưng không thể ngồi chờ chết. Tỷ tỷ tình báo muốn thu hoạch, nhưng càng phải nắm giữ có thể đưa nàng cứu ra vũng bùn lực lượng. Hắn cần tài nguyên, cần có thể để cho hắn thực lực lại lần nữa tăng vọt, đủ để ứng đối tiếp xuống mưa to gió lớn tài nguyên. Ý thức của hắn nháy mắt nặng vào thể nội, cùng vô hạn tiến hóa hệ thống kết nối. Hệ thống, quét hình ta hiện nay tình trạng cơ thể, kết hợp kiên nhẫn bị phu dê cấp đỉnh phong trạng thái, lấy lớn nhất cực hạn chịu đựng làm tiêu chuẩn, sàng chọn tối ưu tiến hóa phương án. Xem nhẹ tiềm ẩn nguy hiểm, ưu trước tiên nghĩ hiệu suất. Chỉ lệnh tiếp thu. Quét hình bên trong túc chủ trạng thái, bên ngoài thân vết thương nhẹ, ngụy trang, năng lượng dự trữ 75 tố chất thân thể dê cấp, mắt chỉ số, kiên nhẫn bị phu dê cấp, vững chắc, biến dị khuynh hướng, năng lượng hấp thu, vật lý kháng tính, tối ưu hiệu suất phương án sàng chọn. Cảnh cáo, phương án 1, 3, 5 liên quan đến vượt phụ tải năng lượng rót, có tổn thương nghiêm trọng căn cơ nguy hiểm. Phương án 2, 4 cần hy hữu thôi hóa vận, thu hoạch khó khăn kiểm tra đến ẩn tàng phương án, căn cứ vào túc chủ hấp thu lôi hệ kết tinh cùng dị chủng tinh thần năng lượng thích ứng tính tạo ra cực hạn dung lô tiền trí nhiệm vụ phiên bản đơn giản hóa, dẫn hoạt tính liệt diễm năng lượng nhập thể, cưỡng ép rèn luyện làn da cùng sợi cơ bắp trong thời gian ngắn, tăng lên trên diện rộng lực phòng ngự cùng năng lượng mại thụ tính, có tỷ lệ kích thích kiên nhẫn bị phu sinh ra 2 lần biến dị. Cần thiết hoạch tâm tài liệu, hỏa hệ tinh hoạch, C cấp, hoặc ngang nhau năng lượng độ chấn động thiên nhiên hỏa chủng. Nguy hiểm đẳng cấp, cực cao, bạo thể nguy hiểm dự đoán 35, cực hạn dung lô phiên bản đơn giản hóa. Dẫn hoạt tính liệt diễm năng lượng nhập thể. 35 bạo thể nguy hiểm. Vương Huyền Sinh trái tim bỗng nhiên nhảy dựng, nhưng trong ánh mắt điên cuồng lại càng thêm hừng hực. 35 tử vong dẫn đầu, so sánh tỷ tỷ 100 người đang ở hiểm cảnh, đối so với mình rơi vào phúc xà hoặc đệ thất nghiên cứu sở trong tay có thể sống không bằng chết tương lai, cái này nguy hiểm, đáng giá bước lên. Hỏa hệ tinh hạch hoặc thiên nhiên hỏa trùng. Hắc thị bên trên có lẽ có treo giải trên trời, nhưng hắn đợi không được, cũng mua không nổi. Trong đầu của hắn nháy mắt hiện lên một cái địa danh, đệ thất hào địa hạ liệt phùng. Tỷ tỷ phía trước tư liệu bên trong đề cập qua, nơi đó là đã biết hoạt tính hỏa hệ năng lượng dị thường khu, cũng là cái kia thần bí kết sủ treo thưởng nhiệm vụ mục tiêu địa điểm. Phía trước bởi vì nguy hiểm quá cao mà từ bỏ, nhưng bây giờ hệ thống điều lấy chỗ có quan hệ với đệ thất hào địa hạ liệt phùng công khai cùng màu xám khu vực tình báo, phân tích khu vực bên ngoài thu hoạch thiên nhiên hỏa trùng khả năng cùng tối ưu lộ tuyến, nguy hiểm ước định. Tình báo điều lấy chúng. phân tích bên trong đệ thất hào địa hạ liệt phùng, nằm ở tinh thành phía tây Hắc Tấn Sơn mạch bên dưới, địa chất hoạt động sinh động, tồn tại nhiều chỗ không ổn định phun khí cửa ra vào chấm đất hỏa mạch. Khu vực bên ngoài sinh động quái thú đẳng cấp, giờ cửa cấp. Tồn tại đê ngữ viêm đê, C cấp, bạo liệt hỏa giáp trùng, D cấp, chờ hỏa hệ quần cư sinh vật. Sao huyệt phụ cận có tỷ lệ phát hiện cỡ nhỏ không ổn định địa hỏa liên hoặc thu thập được nồng xúc hỏa năng dịch có thể thay thế hỏa hệ tinh hạch xem như phiên bản đơn giản hóa cực hạn dung lô thôi hóa vật. Tối ưu lộ tuyến quy hoạch bên trong. Nguy hiểm ước định, cao, đơn độc hành động tỷ lệ tử vong dự đoán 28 điệp ra cực hạn dung lô nguy hiểm, tổng hợp tỷ lệ tử vong siêu 50, 50 trở lên tổng hợp tỷ lệ tử vong. Vương Huyền Sinh liếm liếm có chút môi khô khốc, trong mắt chẳng những không có hoảng hốt, ngược lại hiện lên một tia khát máu hưng phấn. Rất tốt, chính là muốn dạng này. Nguy hiểm bên trong cầu dầu, hướng chết mà sinh. Liên đi đệ thất hiệu liệt phùng bên ngoài. Tại đi phúc xả tử vong ước hẹn phía trước, tận khả năng tăng cao thực lực. Mỗi nhiều một phần lực lượng, liên nhiều một phần cứu ra tỷ tỷ hy vọng, nhiều một phần từ trong cạm bẫy thoát thân có thể. Quyết tâm đã định, không do dự nữa. Hắn bỗng nhiên đứng lên, nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay đã đình chỉ công tác, triệt để ảm đạm đi che lại khí, không chút do dự đem bóp nát, một phấn tử khe hở rơi vãi. An toàn thời gian kết thúc. Từ giờ trở đi, mỗi một bước đều phải đi tại lưỡi dao bên trên. Hắn cấp tốc kiểm tra một chút tự thân trạng thái, chỉnh lý tốt y phục, đem tất cả cảm xúc triệt để thu lại. Trên mặt lần nữa khôi phục loại kia mang theo vẻ ngoài bình tĩnh, phản phất chỉ là một cái vừa vặn kinh lịch mạo hiểm, nghĩ phải nhanh một chút về nhà học sinh bình thường. Hắn đi ra hẻm nhỏ, dung nhập khu phố dòng người, cũng chưa đi hướng nhà phương hướng, mà là ngoặt hướng về phía một cái thông hướng thành khu cũ trạm xe buýt. Hắn cần là ngày mai hành động làm chuẩn bị. Vũ khí, tiếp tế, đồ ngụy trang. Cùng với, làm sao tránh đi Chu Khải Minh có thể tồn tại giám thị cùng phúc xà nội ứng hai mắt. Trên đường đi, hắn nhìn như mắt nhìn phía trước, kỳ thực mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phường, hệ thống phụ trợ hạ cảm giác tăng lên tới cực hạn. Cẩn thận phân biệt xung quanh là có phải có theo dõi hoặc giám thị. May mắn là, có lẽ là bởi vì vừa rồi che đậy có tác dụng, có lẽ là bởi vì Chu Khải Minh cho là hắn đã thành cá trong chậu tạm thời buông lỏng giám thị, hắn cũng không có phát hiện rõ ràng người theo dõi. Hắn tại thành khu cũ mấy cái khác biệt cửa hàng tiện lợi cùng cửa hàng giờ y y phân biệt mua nhiệt độ cao lượng đồ ăn, thức uống, túi cấp cứu, dây thừng, ánh sáng mạnh đèn tin, thậm chí một cái công nghiệp dùng độ cứng cao cắt chén đao, những vật này tách ra mua đồng thời không đáng chú ý, nhưng tổ hợp lại chính là một bộ đơn sơ lại dùng vào thực tế dã ngoại sinh tồn trang bị. Cuối cùng hắn đi vào một nhà không đáng chú ý đồ cũ quần áo cửa hàng, mua một bộ hơi cũ không đáng chú ý màu xám đậm đồ lao động phục cùng đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Xách theo căng phòng túi, hắn lại lần nữa chui vào phức tạp ngõ hẻm làm, tìm cái góc tối không người, cấp tốc đổi lại đồ lao động phục, đeo lên cái mũ, đem đồng phục cùng cặp sách nhét vào túi tầng dưới chót nhất. Người trong gương, nháy mắt từ một cái hơi có vẻ văn nhược học sinh, biến thành một cái dáng rất bình thường, không chút nào thu hút tầng dưới chót công nhân. Làm xong tất cả những thứ này, sắc trời đã triệt để tối xuống. Hắn chưa có về nhà, mà là tại thành khu cũ tìm một gian không cần thân phận đăng ký quán trọ nhỏ. Dùng tiền mặt mở một cái lâm thời phòng thuê ngắn hạn, khóa trái cửa phòng, kéo lên màn cửa, hắn đem tất cả trang bị chia đều tại trên giường, bắt đầu tiến hành sau cùng kiểm tra cùng chuẩn bị. Mài sắc cắt chén dao, kiểm tra dây thừng cường độ, phân phối đồ ăn cùng nước uống. Hắn động tác tỉnh táo, cấp tốc, đâu vào đấy, phản phất một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn, tại săn bắn phía trước yên lặng lau chùi chính mình súng săn. Nhưng mà, tại hắn băng lãnh bên ngoài bên dưới, viên kia vì tỉ tỉ mà cháy bỏng, vì sinh tồn mà điên cuồng loạn động tâm, nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ gào thét. Ngày mai, hắn đem độc thân xâm nhập khu vực nguy hiểm, tranh thủ cái kia một đường cường đại cơ hội. Tối mai, hắn đem lao tới tử vong cả bấy, cùng nhau tại hung ác địch nhân ở giữa, tìm kiếm tỷ tỷ sinh lộ. Đây là một chàng gần như không có phần thắng đánh bạc, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Liên tại hắn một lần cuối cùng kiểm kê trang bị lúc, mã hóa điện thoại lại lần nữa sáng lên. Không phải phúc xà cũng không phải điện tử, mà là một đầu đến từ Bắc Nhạc Vũ Đại Chiêu Sinh hệ thống quan phương thông báo, Vương Huyền Sinh đồng học, chúc mừng ngươi thông qua ta trường học sơ bộ xét duyệt. Hiện mời ngươi tại ngày mai 9 giờ sáng, đến ta trường học Chiêu Sinh chỗ, tinh thành ngày nghỉ khách sạn 1809 phòng. Tiến hành mặt đối mặt cuối cùng vòng tư cách xét duyệt cùng thỏa thuận ký tên. Làm ơn nhất định đúng giờ trình diện, quá hạn coi là tự động từ bỏ. Văn phòng tuyển sinh Bắc Nhạc Vũ Đại Vương Huyền Sinh động tác dừng lại. Ngày mai 9 giờ sáng, mặt đối mặt xét duyệt. Bắc Nhạc Vũ Đại cảnh ô lưu, một cái quang minh chính đại, tiền đồ vô lượng tương lai đang ở trước mắt. Mà lựa chọn của hắn, nhưng là hướng đi hoàn toàn ngược lại, hắc ám mà con đường nguy hiểm. Hắn ánh mắt tại đầu kia tràn đầy dụ hoặc thông báo cùng trên giường đống kia đơn sơ sinh tồn trang bị ở giữa chậm rãi di động. Cuối cùng, hắn duỗi ra ngón tay, tại đầu kia thông báo bên trên, nhẹ nhàng điểm kích. Xóa bỏ. Màn hình tối xuống dưới. Trong phòng, chỉ còn lại hắn nặng nề tiếng hít thở, cùng trong mắt cái kia đám càng thêm hừng hực, phản phất muốn đốt hết tất cả quyết tuyệt hỏa diễm. Chương 126, mục tiêu khóa chặt chương 126, mục tiêu khóa chặt giá rẻ khách sạn gian phòng bên trong, thời gian phản phất ngưng kết. Vương Huyền Sinh xóa bỏ đầu kia đại biểu cho an ổn tương lai thông báo phía sau, trong mắt không còn chút nào nữa do dự, chỉ còn lại băng lãnh chuyên chú cùng gần như thiêu đốt quyết tuyệt. Hắn không có lập tức hành động, mà là lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, ý thức triệt để chìm vào vô hạn tiến hóa hệ thống. Hệ thống cao nhất ưu tiên cấp nhiệm vụ, quy hoạch tiến về đệ thất hào địa hạ liệt phùng khu vực bên ngoài tối ưu đường đi cùng phương án hành động. Hạch tâm mục tiêu, thu hoạch đủ để sung làm cực hạn dung lô phiên bản đơn giản hóa thôi hóa vật địa hỏa liên hoặc nồng xúc hỏa năng dịch. Chói buộc điều kiện, mức độ lớn nhất lẩn tránh nguy hiểm, ngắn nhất đi tới đi lui thời gian, tận khả năng tránh cho cùng cao đẳng cấp quái thú hoặc nhân loại gặp phải. Chỉ lệnh xác nhận. Cao nhất ưu tiên cấp nhiệm vụ thành lập. Điều lấy kho dữ liệu. Trình hợp tình báo mới nhất, Hắc thị tín tức lưu, công khai địa chất báo cáo, dấu tên người diễn đàn thoái phiến tin tức, hoàn cảnh mô hình hóa bên trong. Đường đi mô phỏng trong tính toán. Nguy hiểm thừa số ước định bên trong băng lãnh điện tử âm tại trong thức hải vang vọng, số liệu khổng lồ chảy như là thác nước quét qua. Hệ thống lấy trước nay chưa từng có hiệu suất vận chuyển, đem lại kẻ tán loạn tin tức chắp vá, phân tích, thôi diễn. Vương Huyền Sinh trong đầu, dần dần tạo dựng ra một bức cực kỳ phức tạp lại nguy hiểm 3D bản đồ. Lệ Thất Hào địa hạ liệt phùng, nằm ở tinh thành phía tây tháng 7 năm 10 km Hắc Tấn Sơn mạch biên giới. Nơi đó là thời đại trước địa chất hoạt động còn sót lại vết sẹo, sâu trong lòng đất không ổn định năng lượng phát tiết xuất khẩu, cũng là thấp đẳng cấp hỏa hệ, thổ hệ sinh vật biến dị thiên đường, đồng thời càng là dân liều mạng, tài nguyên thợ săn cùng một số bí ẩn tổ chức sinh động khu vực. Quan phương trên bản đồ, nơi đó bị đánh dấu là màu vàng cảnh cáo khu đề nghị dê cấp trở lên giác tỉnh giả tổ đội thăm dò. Nhưng đối với Vương Huyền Sinh mà nói, nơi đó là danh xứng với thực tử vong cấm khu. Chủ yếu uy hiếp tiêu chí, hoàn cảnh uy hiếp, không ổn định mặt đất, có thể sụp đổ, ngẫu nhiên phun trào nhiệt độ cao hơi nước hoặc khí độc, dị thường năng lượng quấy nhiễu, ảnh hưởng bộ phận thiết bị cùng cảm giác. Sinh vật uy hiếp, đê ngữ viêm tê, C cấp quần cư, nghỉ lại tại tới gần địa hỏa mạch hang, bên ngoài thân bao trùm nhiệt độ cao lân giáp, phun ra có thiêu đốt cùng gây hào ảnh hiệu quả thổ tức. Sao huyệt phụ cận có tỷ lệ phát hiện phối hợp địa hỏa liên, sơ cấp mục tiêu. Bạo liên hỏa giáp trùng, D cấp số lượng khổng lồ, tính tình táo bạo, nhận đến quấy nhiễu sẽ tự bạo, sinh ra phạm vi hỏa diễm tổn thương. Trong cơ thể hỏa năng ẩn chứa áp xúc hỏa độc, trải qua hệ thống tinh luyện phía sau nhưng làm nồng xúc hỏa năng dịch, dự bị mục tiêu. Dung nham liệt cầu, D cấp, trước nhiệt nô công, D cấp. Nhiều loại D cấp uy hiếp sinh vật trải rộng bên ngoài nhân loại uy hiếp, có thể tồn tại cái khác tài nguyên tự săn, hắc thị tổ chức thành viên, tính nguy hiểm không biết. Đường đi quy hoạch hoàn thành. Cung cấp 3 bộ phương án, phương án A, thấp nhất nguy hiểm xuôi theo quan phương tuần tra rìa đường duyên quanh co, tránh đi chủ yếu quái thú xào huyệt, thử nghiệm tại biên giới phun khí cửa ra vào thu thập tiêu tán hỏa sát chi khí hiệu suất cực thấp, cần tốn thời gian 2-3 ngày, lại năng lượng cường độ có thể không đủ. Nguy hiểm thấp, tao ngộ chiến sát suất 15. Phương án B, cân bằng phương án từ bỏ hoang không ba hào đường hầm chui vào, vòng qua đại bộ phận mặt đất uy hiếp, xuyên thẳng một chỗ đã biết bạo liệt hỏa giáp trùng khu tụ tập, săn bắt hỏa năng. Tốn thời gian dự tính 8-12 giờ. Nguy hiểm bên trong, tao ngộ chiến sát suất 40, hoàn cảnh cạm bẫy sát suất 20. Phương án C, hiệu suất cao nhất, nhất nguy hiểm cao lợi dụng ban đêm hạ nhiệt độ kỳ, từ khe hở đông bắc bên cạnh dốc đứng nhanh hàng, xuyên thẳng một chỗ hư hư thực thực đề ngự viêm tê bỏ hoang xảo huyệt, căn cứ 3 tháng trước tình cũ báo, nên khu vực từng báo cáo có địa hỏa liên lớn lên dấu hiệu. Tốn thời gian dự tính 4-6 giờ. Nguy hiểm cao, tao ngộ chiến sát suất 65, hoàn cảnh cạm bẫy sát suất 35, tình báo hết hạn nguy hiểm không biết. Vương Huyền Sinh ánh mắt gắt gao khóa chặt tại phương án C bên trên. 4-6 giờ. Đây là hắn duy nhất có thể vào ngày mai nửa đêm đi phúc xạ ước hẹn phía trước, hoàn thành tăng lên cơ hội. Mặc dù nguy hiểm cao đến dọa người, nhưng đang ra đánh cược một lần. Áp dụng phương án C kỹ càng quy hoạch hành động thiết điểm, dự bị rút lui lộ tuyến, ứng đối các loại đột phát tình huống dự án. Hắn không chút do dự làm ra lựa chọn. Phương án C xác nhận. Tạo ra kỹ càng hành động thời gian biểu 23:00 tự nhiên tiền bị đưa xuất phát, ngồi ban đêm vận chuyển hàng hóa đoàn tàu, nhập cư trái phép hàng dương, đến Hắc Tấn Sơn mạch phía tây tổ chức đứng. 01:30 đến tổ chức đứng, đi bộ cắt vào vùng núi, tránh đi tuần tra tập cương vị. 03:00 đến mục tiêu khu vực biên giới, đông bắc bên cạnh dốc đứng phía trên. 03:15 bắt đầu nhanh hàng, lợi dụng trước tờ mở sáng hắc ám nhất thời đoạn. 04:00 dự tính đến hư hư thực thực bỏ hoang xảo huyệt khu vực, tiến hành lục soát cùng thu thập, cửa sổ thời gian nhiều nhất 1 giờ. 05:00 vô luận thành công hay không, nhất định phải bắt đầu rút lui, xuôi theo dự bị lộ tuyến B2 trở về. 07:30 phía trước nhất định phải rút lui sơn mạch khu vực hải tâm. Tạo ra 17 loại phổ biến đột phát tình huống ứng đối dự án. Tạo ra 3 đầu khẩn cấp rút lui lộ tuyến, mỗi một cái thời gian điểm, mỗi một bước đều vô cùng rõ ràng, đồng thời cũng tràn đầy biến số cùng tử vong nguy hiểm. Nhất là nhanh hàng đoạn kia, một khi thất thủ hoặc là gặp phải ban đêm hoạt động phi hành quái thú, hậu quả khó mà lường được. Mục tiêu khóa chặt. Vương Huyền Sinh mở mắt ra, hô ra một ngụm trọc khí. Kế hoạch đã định, còn lại chính là chấp hành. Hắn lại lần nữa kiểm tra một lần tất cả trang bị, cắt chém đao, dây thừng, chiếu sáng, thiết tế. Một vừa xác nhận không sai, hắn đem bộ kia đồng phục cùng tất cả có thể chứng minh thân phận đồ vật cẩn thận gói kỹ, giấu ở gian phòng lỗ thông gió tường kép bên trong. Từ giờ trở đi, hắn chỉ là cái tiến vào khu vực nguy hiểm kiếm tiền dân liều mạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoài cửa sổ thành thị nghe hồng dần dần dập tắt, cảnh đêm càng thêm thâm trầm. Làm đồng hồ kim đồng hồ chỉ hướng buổi tối 10 giờ 50 phút lúc, Vương Huyền Sinh đứng lên, đeo lên mũ lưỡi chai, giảm thấp xuống vành mũ, cong lên nặng nề ba lô, giống như dung nhập bóng tối báo săn, lặng yên không một tiếng động rời đi quán trọ nhỏ. Thành khu cũ ban đêm đồng thời không yên tĩnh, nhưng đối với quen thuộc nơi này địa hình, Vương Huyền Sinh đến nói, tránh đi đám người cùng giám sát dễ như trở bàn tay. Hắn xuyên qua tại mê cung hẻm nhỏ cùng nhà xưởng bỏ hoang ở giữa, hướng về thành thị tây giao vận chuyển hàng hóa tổ chức đứng di chuyển nhanh chóng. Gió đêm mang theo ý lạnh, lay động hắn đồ lao động phục góc áo. Nhịp tim của hắn ổn định mà có lực, giác quan tăng lên tới cực hạn, cảnh giác tất cả xung quanh. Hệ thống không ngừng tại tầm mắt biên giới cung cấp hướng dẫn cùng nguy hiểm nhắc nhở. Xoay trái, tránh đi phía trước giao lộ trị an camera. Phía bên phải đầu hẻm có năng lượng phản ứng ba động, hư hư thực thực say rượu giác tỉnh giả, đề nghị đi vòng. Khoảng cách tổ chức đứng còn có 3-2 km. Tất cả thuận lợi. Nhưng mà, liền tại hắn sắp xuyên qua cuối cùng một mảnh bỏ hoang khu xưởng, đã có thể xa xa nhìn thấy tổ chức đứng như cùng cự thú phụ phục hình dáng cùng lập loè đèn tín hiệu lúc, cảnh cáo. Kiểm tra đo lường đến phía trước 300 m, 11 giờ phương hướng, có cường độ cao, ẩn nấp năng lượng nguồn gốc thần tốc tiếp cận. Tốc độ cực nhanh. Phán đoán là cơ thể người năng lượng phản ứng. C cấp đỉnh phong. Mang theo ác ý. Hệ thống cảnh cáo tiếng như cùng kim nhọn đâm vào đại não. Vương Huyền Sinh toàn thân lông tơ nháy mắt dựng thẳng. Không chút nghĩ ngợi, thân thể bản năng phía bên phải bên cạnh một cái bỏ hoang thùng đường hàng phía sau bổ nhào qua. Gần như liền tại hắn bổ nhào một giây sau. Hưu. Một đạo duệ sắc vô cùng tiếng xé gió xé rách bầu trời đêm. Hắn nguyên bản vị trí chỗ ở phía sau trên vách tường, đột nhiên nổ tung một cái lớn trường miệng chấn động. Biên rồi bóng loáng, phản phất bị nhiệt độ cao laser nháy mắt dùng xuyên. Không phải thực thể viên đạn, là cao độ ngưng tụ năng lượng xạ kích. Uy lực vượt xa thông thường súng. Đối phương có chuẩn bị mà đến, mà lại là cao thủ. Vương Huyền Sinh tim đập loạn, áp sát vào thùng đựng hàng băng lánh sắt lá bên trên, không dám phát ra mảy may tiếng vang. Là ai? Chu Khải Minh người, Phúc Xá sát thủ, vẫn là trong thành mặt khác tiểu gia. Mục tiêu mất đi. Đối phương nắm giữ cực cao ẩn nấp kỹ xảo, đề nghị lập tức rút lui. Hệ thống phát ra gấp rút cảnh cáo, không thể lui. Tổ chức đứng ngay ở phía trước, bỏ qua chuyến này ban đêm xe tải, kế hoạch cả bàn đều thua. Hắn trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, bỗng nhiên từ ba lô bên cạnh túi lấy ra một cái buổi chiều tự chế, tăng thêm liệu băng khói, nhìn cũng không nhìn liền hướng về công kích đánh tới phương hướng hung hăng ném tới. Bành! Chói mắt ánh sáng màu trắng nháy mắt nổ tung, hỗn hợp có khói mù nồng nặc, nháy mắt bao phủ một khu vực lớn. Khu khu. Nơi xa truyền đến một tiếng cực kỳ nhỏ, kiềm chế tiếng ho khan, tựa hồ bị bất thình lình ánh sáng mạnh cùng khói quấy nhiễu một cái. Chính là hiện tại. Vương Huyền Sinh giống như là báo đi săn nhảy lên ra, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, không phải chạy trốn, mà là hướng về tổ chức đứng phương hướng điên cuồng bắn bọn. Đồng thời, hắn đem ba lô vung đến trước ngực, xung làm lâm thời tầm thuẫn. Hiu, hiu, lại là hai đạo năng lượng xạ kích xuyên thấu khói mà đến, một đạo lao túi đeo lưng của hắn bay qua, cháy rủi một mảnh vải bóc, một đạo khác thì đánh vào hắn phía trước trên đất trống, lưu lại một cái bốc khói cái hố. Đối phương độ chính xác bị quấy rầy rồi. Vương Huyền Sinh lợi dụng quý giá này vài giây đồng hồ, đột nhiên xông vào tổ chức đứng sai tổng phức tạp đường dây cùng buồng xe trong bóng tối, thân thể như du ngư ở trong đó thần tốc xuyên qua biến hướng. Cảnh cáo, mục tiêu chính tại nhanh chóng truy gần. Khoảng cách 200m. 150m, truy binh tốc độ nhanh đến kinh người. Vương Huyền Sinh cắn chặt răng, ánh mắt thần tốc liếc nhìn, đột nhiên nhìn thấy một hàng chính đang chậm rãi khởi động, tràn đầy than đá xe mở mui vận chuyển hàng hóa buồng xe. Chính là nó. Hắn dùng hết cuối cùng khí lực, tăng tốc độ bắn bọn, xuất hiện tốc độ xe nhấc lên phía trước, đột nhiên bật lên, hai tay gắt gao đảo lại buồng xe bên dưới, khó khăn lộn vòng vào băng lanh than đá trong đống, cả người nháy mắt bị màu đen than đá phấn bao trùm. Hắn ngừng thở, không nhúc nhích, đem dấu hiệu sinh tồn xuống đến thấp nhất. Vài giây đồng hồ phía sau, một đạo mơ hồ bóng đen giống như quỷ mị xuất hiện tại hắn vừa rồi vọt lên vị trí, đứng bình tĩnh đứng thẳng, tựa hồ tại cảm giác cái gì. Đó là một cái toàn thân bao phủ tại màu đen y phục tác chiến bên trong, mang trên mặt giản dị hô hấp mặt nạ thân ảnh, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi ở trong màn đêm lóe ra hàn quang lạnh như băng con mắt, sắc bén quét mắt chậm rãi ra tốc đoàn tàu cùng hoàn cảnh xung quanh. Vương Huyền Sinh thậm chí có thể cảm giác được đối phương cái kia giống như thực chất cảm chi lực đảo qua chính mình ẩn thân đồng than. Thời gian phảng phất ngưng kết. Một giây, hai giây, cuối cùng bóng đen kia tựa hồ không có phát hiện dị thường, hoặc là nhận làm mục tiêu đã thoát đi, thân hình thoát một cái, lại lần nữa giống như quỷ mị biến mất tại bóng tối bên trong. Cảnh cáo giải trừ, mục tiêu đã rời xa. Vương Huyền Sinh vẫn như cũ nằm sấp trong đống than, không nhúc nhích, mãi đến đoàn tàu hoàn toàn chạy khỏi tổ chức đứng, tốc độ càng lúc càng nhanh, băng lạnh gió đêm hôn tạp cho than đập vào mặt, hắn mới chậm rãi phun ra một cái một mực dấu ở ngực trọc khí. Mồ hôi lạnh sớm đã thẩm thấu áo lót, cùng cho than hỗn hợp lại cùng nhau, dính chặt mà băng lãnh. Kém một chút, liền kém một chút. Tên sát thủ kia, tuyệt đối là chuyên nghiệp. Thực lực vượt xa phía trước đổ phu cùng cái kia ma quỷ bóng đen, là Phúc Xá vương bài, vẫn là đệ thất nghiên cứu sở hành động đội. Hành tung của hắn đến cùng là thế nào bại lộ? Vương Huyền Sinh thở hổn hển, chậm rãi từ đống than bên trong ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía sớm đã biến mất ở trong màn đêm tinh thành. Thành thị hình dáng trong bóng đêm càng lúc càng xa, như cùng một cái to lớn, lóe ra yếu ớt ánh đèn lồng giam. Mà phía trước là càng thêm hắc ám, càng thêm nguy hiểm hắc tận sơn mạch. Hắn lau một cái trên mặt cho than, ánh mắt tại băng lãnh dưới ánh trăng thay đổi đến càng thêm cứng cỏi cùng băng lãnh. Bất kể là ai, đều không thể ngăn cản hắn. Đoàn tàu Anh Minh mang theo hắn, lái về phía không biết hiểm cảnh. Chương 127, độc thân đi nguy hiểm. Chương 127, độc thân đi nguy hiểm. Vận chuyển hàng hóa đoàn tàu ở trong màn đêm Anh Minh tiến lên, băng lạnh gió đêm cuốn theo than đa phấn, như dao cạo qua Vương Huyền Sinh gò má. Hắn còn giúp ở đống than chỗ lom xuống, tận lực giảm bớt bại lộ diện tích, đồng thời cảnh giác quan sát đến phía sau cùng hai bên. Cái kia thần bí C cấp đỉnh phong sát thủ không có lại xuất hiện, phản phất như ưu linh biến mất ở trong màn đêm. Nhưng Vương Huyền Sinh không dám có chút buông lỏng, đối phương xuất hiện, mang ý nghĩa hành tung của hắn đã bại lộ, con đường phía trước tất nhiên che kín bụi gai. Đã tiến vào Hắc Tấn Sơn mạch khu vực bên ngoài. Hoàn cảnh năng lượng số ghi bắt đầu lên cao, nhiệt độ lên cao 2.3 độ C, đề nghị sớm chuẩn bị. Hệ thống lạnh như băng nhắc nhở. Vương Huyền Sinh hít sâu một cái mang theo mùi lưu mình không khí, bắt đầu hành động. Hắn thở xuống dính đầy cho than tầng ngoài đồ lao động phục, lộ ra bên trong một bộ khác màu xám đậm dự bị y phục, lại dùng chuẩn bị xong khăn lông ướt thần tốc lau mặt và tay, tận lực giảm bớt trên thân mùi cùng vết tích. Đoàn tàu bắt đầu giảm tốc, phía trước là một cái ở vào trong khe núi cỡ nhỏ tổ chức đứng, nơi này chính là hắn xuống xe điểm. Liên tại liệt tốc độ xe xuống đến thấp nhất, chậm rãi trượt mấy mắt, Vương Huyền Sinh giống như con báo lặng yên không một tiếng động trèo xuống buồng xe, rơi xuống đất lăn mình một cái, cấp tốc gần vào đứng đài bóng tối bên trong. tổ chức đứng đèn đuốc thưa thớt, chỉ có mấy cái trực ban nhân viên ở phía xa ngáp một cái. Vương Huyền Sinh mượn nhờ bóng tối cùng Hàng Dương nhiệm hộ, nhẹ nhõm tránh đi thưa thớt giám sát cùng tuần tra, rất nhanh liền chạy ra khỏi tổ chức đứng, chân chính bước vào Hắc Tấn Sơn mạch địa giới. Sau lưng Văn Minh đèn đuốc cấp tốc đi xa, cảnh tượng trước mắt thay đổi đến hoang vu mà dữ tợn. Đen nhánh ngọn núi giống như phụ phục cự thú, đá lởm chởm quái thạch tại thảm đạm dưới ánh trăng ném xuống vặn vẹo bóng tối. Không khí bên trong tràn ngập càng ngày càng đậm lưu hình cùng khét lẹt mùi, mặt đất không còn là núi lỏng ra bùn đất, mà là bao trùm lấy cứng rắn, mang theo lôi thủng đá núi lửa cùng làm lạnh dung nham chảy vết tích. Nơi xa, mơ hồ có thể thấy được một chút kẽ đất bên trong lộ ra hào quang màu đỏ sậm, đó là dưới mặt đất dung nham hoạt động dấu hiệu. Hoàn cảnh nơi này cực kỳ ác liệt, người bình thường tại cái này thậm chí khó mà thời gian dài hô hấp. Vương Huyền Sinh kích hoạt lên hệ thống phụ trợ hoàn cảnh quét hình công năng, trong tầm mắt xuất hiện nhàn nhạt dòng số liệu, đánh dấu ra nhiệt độ dị thường khu, tiềm ẩn khí độc tiết lộ điểm cùng với năng lượng giàu tập khu vực. Hắn dựa theo hệ thống quy hoạch tối ưu lộ tuyến, bắt đầu hướng về đông bắc bên cạnh dốc đứng thần tốc tiến lên. Hắn động tác nhẹ nhàng mà mất tiệp, giống như quen thuộc hắc ám dạ hành động vật, mỗi một bước đều rơi vào vững chắc nhất nham thạch bên trên, tận khả năng giảm bớt âm thanh cùng vết tích. Chú ý, bên trái đằng trước vách đá tồn tại yếu ớt sinh vật nguồn nhiệt phản ứng, hư hư thực thực dung nham lực cầu, dê cấp, cá thể, đề nghị lẩn tránh. Phía bên phải mặt đất tồn tại không ổn định lỗ thoát khí, áp lực nội bộ dành dụm, có phun trào nguy hiểm, đề nghị đi vòng 15m. Kiểm tra đo lường đến không khí bên trong lưu hình đã oxit nồng độ lên cao, đạt tới cường độ thấp nguy hiểm cấp bậc, đề nghị giảm xuống hô hấp tần số. Hệ thống nhắc nhở không ngừng vang lên, Vương Huyền Sinh tỉnh táo thi hành, như cùng một cái nhất dụng cụ tinh vi, tại nguy cơ tứ phía hoàn cảnh bên trong xuyên qua. Càng là thâm nhập, hoàn cảnh càng là quỷ dị. Mặt đất thỉnh thoảng sẽ truyền đến chấn động nhẹ nhẹ, nơi xa truyền đến không biết tên sinh vật quái dị trù lên, một chút khe nham thạch khe hở bên trong thậm chí thỉnh thoảng phun ra nóng rực hơi nước, phát ra hít khà zzzzzzz tiếng vang. Hắn thậm chí nhìn thấy một bộ nửa chôn ở mỏm núi đá bụi bên trong, đã cháy đen vặn vẹo cỡ lớn động vật khung xương, hiển nhiên là bị lòng đất đột nhiên phun trào nhiệt lưu hoặc khí độc nháy mắt giết chết. Nguy hiểm ở khắp mọi nơi, nhưng hắn không có lùi bước, ánh mắt ngược lại càng sắc bén. Tỷ tỷ hư nhược âm thanh cùng tuyệt vọng căn dặn, là hắn giờ phút này duy nhất động lực. Trải qua gần một giờ khó khăn bôn ba, hắn cuối cùng đến mục tiêu khu vực, đạo kia giống như đại địa vết sẹo cái khe to lớn đông bắc bên cạnh duyên. Dưới chân là gần như thẳng đứng dốc đứng vách đá, sâu không thấy đáy, chỉ có chỗ sâu mơ hồ truyền đến hào quang màu đỏ sậm cùng ầm ầm trầm đục, biểu hiện ra phía dưới sinh động địa chất hoạt động. Gió lạnh từ khe hở chỗ sâu chạy ngược lên đến, mang theo khiến người hít thở không thông nhiệt lượng cùng mùi lưu mình. Mục tiêu thẳng đứng trên lệnh, ước chừng 280m. Hư hư thực thực sao huyệt tọa độ đã tiêu ký. Nhanh hàng lộ tuyến quy hoạch hoàn thành, tồn tại 17 chỗ có thể điểm mượn lực, 3 chỗ tiềm ẩn nguy hiểm điểm, vương lòng vết đá, nhiệt độ cao hơi nước cửa ra vào. Đề nghị lập tức bắt đầu hành động, trước tờ mở sáng tầm nhìn đem bắt đầu tăng lên. Vương Huyền Sinh hít sâu một hơi, kiểm tra một chút bên hông nhanh hàng dây thừng cùng an toàn trừ, đem cắt chém đao đựng tại nhất thuận tay vị trí, đeo lên phòng chân trượt găng tay. Không do dự, hắn bắt chủ cùng nhau lồi ra kiên cố nham thạch, thân thể giống như thạch sùng, chậm rãi hướng phía dưới tìm kiếm. Nhanh hàng quá trình cực kỳ thử thách thể lực, kỹ xảo cùng dũng khí. Vách đá đồng thời không bằng phẳng, rất nhiều nơi hiện đầy sắc bén góc cạnh, cần phải cẩn thận lẩn tránh. Thỉnh thoảng dẫm lên buông lỏng hòn đá, rầm rầm rơi vào vực sâu, thật lâu nghe không được tiếng vọng. Nguy hiểm nhất là cái kia mấy chỗ nhiệt độ cao hơi nước cửa ra vào, khizzzzzzzz phun trào nóng rực bạch khí, một khi bị chính diện phun trúng, nháy mắt liền sẽ phòng nghiêm trọng. Vương Huyền Sinh không thể không cực kỳ cẩn thận đi vòng, có khi thậm chí cần treo lơ lửng giữa trời lay động qua đi, mạo hiểm và phần. Mồ hôi rất nhanh thấm ướt hắn y phục, cánh tay cùng hạch tâm bắp thịt bởi vì duy trì liên tục phát lực mà run nhẹ nhẹ. Nhưng hắn cắn chặt răng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới cái kia càng ngày càng gần hệ thống tiêu ký điểm, một chỗ nằm ở trong vách đá đoạn, bị mấy khối to lớn sụp đổ nham thạch nửa che lại đen nhánh độ cầu. Đó phải là tình báo bên trong nâng lên hư hư thực thực đề ngữ viêm tê bỏ hoàng xảo huyệt. Cuối cùng, tại kinh lịch mấy lần tình hình nguy hiểm phía sau, hắn thành công đáng đến chỗ kia động khẩu bên dưới. Hai tay gắt gao đảo ở biên giới thô ráp nham thạch, một cái dẫn thân thể hướng lên trên, mẫn tiệp lộn vòng vào trong động. Cước đạp thực địa cảm giác truyền đến, hắn lập tức nửa quỳ trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển, đồng thời cảnh giác dò xét bốn phía. Huyệt động nội bộ so trong tưởng tượng còn rộng rãi hơn một chút, lối vào mặc dù chật hẹp, nhưng bên trong tựa hồ rất sâu. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ nồng đậm, khó mà hình dung tanh tưởi vị cùng lưu hình hôn hợp mùi, cũng có người. Vách động hiện ra màu đỏ sậm, sờ lên thậm chí có chút ấm áp. Trên mặt đất tản mát một chút nhỏ bé, cháy đen xương cốt toái phiến cùng rơi, mang theo vết cháy lẫn tiến. Hoàn cảnh quét hình. Trong động nhiệt độ 42 độ C lưu hóa vật nồng độ hơi cao. Kiểm tra đo lường đến lưu lại yếu ớt sinh vật tin tức tố, cùng kho dữ liệu đề ngữ viêm tê xứng đôi độ 87. Xác nhận nơi đây từng vì đề ngữ viêm tê xào huyệt. Chưa kiểm tra đo lường đến trước mắt sinh động cỡ lớn sinh vật nguồn nhiệt. An toàn đẳng cấp, tạm thời an toàn, căn cứ vào quét hình. Tạm thời an toàn. Vương Huyền Sinh không dám kinh thường, rút ra cắt chém đao, cẩn thận từng ly từng tí hướng về hang động chỗ sâu sờ soạng. Càng đi vào trong, tia sáng càng tối, hắn không thể không mở ra ánh sáng mạnh đèn tin. Chùm sáng bạch phá hắc ám, chiếu sáng ổ gà lợm chầm mặt đất cùng hình thù kỳ quái bất động. Đi ước chừng hơn 30m, phía trước xuất hiện một cái khá lớn hang động. Mà liền tại hang động trung ương, một mảnh tương đối bằng phẳng, tản ra yếu ớt nhiệt khí màu đỏ sậm thổ địa bên trên, sinh trưởng vài quặng kỳ lạ thực vật. Cái kia thực vật toàn thân màu đỏ sậm, hình thái giống như phiên bản thu nhỏ hoa sen, cánh hoa đầy đặn, mặt ngoài có thiên nhiên, giống như dung nham chảy xuôi đường vân, trung tâm nhụy hoa chỗ, mơ hồ có một điểm quýt ánh sáng màu đỏ đang chậm rãi nhảy lên, tỏa ra tinh thuần mà nóng rực hỏa hệ năng lượng ba độ. Địa hỏa liên, mà còn không chỉ một gốc. Nhìn năng lượng của nó cường độ cùng hình thái, niên đại tựa hồ còn không thấp. Vương Huyền Sinh trong lòng vui mừng, tìm tới. Nhưng hắn không có lập tức xông đi lên. Hệ thống huấn luyện được cẩn thận để hắn dừng bước, chùm sáng cẩn thận đảo qua hang động mỗi một cái góc. Đột nhiên, chùm sáng đảo qua hang động nơi hẻo lánh một đống đá vụn lúc, hắn đột nhiên dừng lại. Tại cái kia đống đá trong bóng tối, bất ngờ chiếm cứ một đầu đủ có người thành niên lớn bằng cánh tay, toàn thân bao trùm lấy tối bảy màu đỏ, đầu có tam giác, chính đôi hắn từng tia phun lưỡi cự nô công. Cái kia con giết mắt kép tại đèn tin dưới ánh sáng phản xạ ra băng lãnh đũ quang, hơn trăm đối bước đủ có chút rung động, thân thể hai bên lỗ thoát khí khép mở, tỏa ra khiến người buồn nôn tanh hôi cùng nóng động. Cảnh cáo: kiểm tra đo lường đến cao uy hiếp sinh vật, trước nhiệt nô công, dê cấp đỉnh phong. Đặc tính: kích động, nhiệt độ cao phun ra, giáp sắc cứng rắn. Trạng thái: bảo hộ trạng thái, hư hư thực thực bảo hộ địa hòa liên. Dê cấp đỉnh phong, mà lại là độc tính mãnh liệt quần cư sinh vật. Mặc dù chỉ thấy một đầu, nhưng có trời mới biết huyệt động này chỗ sâu còn có hay không đồng loại của nó. Vương Huyền Sinh ra đầu tê dại một hồi. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Cái kia trước nhiệt nô công tựa hồ bị đèn tin chỉ riêng chọc giận, nửa người trên bỗng nhiên ngóc lên, phát ra một trận bén nhọn hí, giác hút mở ra, lộ ra bên trong màu u lam tuyến độc, một cỗ màu đỏ nhạt, mang theo nhiệt độ cao xương độc đống nhiên hướng Vương Huyền Sinh phun ra mà đến. Gió tanh đập vào mặt. Vương Huyền Sinh không chút nghĩ ngợi, thân thể bỗng nhiên hướng phía sau lăn lộn. Xuy xuy xuy. Xương độc phun tại hắn vừa rồi đứng thẳng trên mặt đất, nháy mắt đem nham thạch ăn mòn ra từng cái hố nhỏ, toát ra gay mùi khói trắng. Thật mạnh độc tính. Vương Huyền Sinh mới vừa ổn định thân hình, cái kia trước nhiệt nô công đã giống như hồng sắc thiểm điện chạy tới, hơn trăm núi bước đủ huy động, tốc độ nhanh đến kinh người, giữ tận giác hút thẳng phệ cổ họng của hắn. Không thể lui được nữa. Vương Huyền Sinh trong mắt tàn khốc lóe lên, chẳng những không có lại lui, ngược lại bỗng nhiên dậm chân bỏ tới trước, thân thể chùn xuống, hiểm lại càng hiểm né qua cắn xé, đồng thời trong tay cắt chém đao vạch ra một đạo hàn quang, tinh chuẩn chém về phía con rết tương đối yếu ớt phần cổ mấu chốt. Keng! Tia lửa tung tóe, cắt chém đao giống như chém trung cứng cỏi cao su, vậy mà không thể một đao chặt đứt, chỉ là lưu lại một đạo sâu sắc vết thương, màu xanh sẫm tanh hôi huyết dịch phun tung tóe mà ra. T. Trước nhiệt nô công phát ra thống cổ hí, thân thể điên cuồng bặm mèo, đôi dài giống như roi thép hung hăng quét tới. Vương Huyền Sinh đón đỡ không bằng, chỉ có thể lại lần nữa nghiêng người lăn lộn, nhưng tốc độ hơi chậm nửa phần, bị cuối đuôi quẹt vào cánh tay. Tê lạc. Đồ lao động phục nháy mắt bị xé đứt, một cô nóng rực cảm nhận sâu sắc truyền đến, trên cánh tay lập tức xuất hiện một đạo cháy đen vết bỏng, nóng bỏng đau. Không những như vậy, một cỗ tê dại cảm giác chính theo vết thương thần tốc lan tràn. Có độc, mà lại là thần kinh độc tố. Cảnh cáo: túc chủ trúng độc. Độc tố phân tích bên trong là hỗn hợp loại hình thần kinh độc tố cùng hòa độc. Ngay tại điều động năng lượng ức chế, hiệu quả có hạn. Đề nghị lập tức giải độc hoặc thoát ly chiến đấu. Vương Huyền Sinh trong lòng run lên, động tác không chút nào chưa ngừng. Hắn biết tuyệt không thể trì hoãn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn cố nén cánh tay tê liệt cùng bỏng, lại lần nữa chủ động nhào tới. Lần này, mục tiêu của hắn không còn là khó mà chặt đứt phần cổ, mà là con rết cái kia không tách ra hợp, phun ra xương độc lỗ thoát khí. Cắt chém đao giống như rắn độc xuất động, tinh chuẩn đâm vào một cái ngay tại phun ra xương độc lỗ thoát khí, sau đó hung hăng xoắn một phát. Tê ngao. Trước nhiệt nô công phát ra trước này chưa từng có kêu thê lương thảm thiết, thân thể kịch liệt co rút lan lột, nọc độc cùng dịch thể điên cuồng phun tung tóe. Vương Huyền Sinh thừa cơ bổ nhào đến địa hỏa liên bên cạnh, cũng không đoái hoài tới cẩn thận ngắt lấy, trực tiếp dùng đao liên quan phần gốc một khối lớn bùn đất, cấp tốc đào lên hai gốc năng lượng phản ứng tối cường, nhét vào sớm đã chuẩn bị xong đặc chế cách nhiệt kim loại trong hộp. Liên tại hắn khép lại nắp hộp nháy mắt, hang động chỗ sâu truyền đến khiến người da đầu tê dại, dày đặc tiếng sột soạt âm thanh, còn có càng nhiều bén nhọn hí từ xa mà đến gần. Càng nhiều trước nhiệt nô công đã bị kinh động, ngay tại chen chúc mà đến. Vương Huyền Sinh biến sắc, không chút do dự, quay người liền hướng ngoài động lao nhanh. Sau lưng, cái tia rầm rạp chẳng chỉ tiếng sột soạt âm thanh cùng tê minh thanh giống như nước thủy triều đuổi theo, càng ngày càng gần. Hắn vọt tới đầu cầu, thậm chí không kịp cẩn thận cố định dây thừng, trực tiếp bắt lấy nhanh hàng dây thừng, hai chân đông nhiên đạp đạp vết đá, lấy một loại gần như vật rơi tự do phương thức, điên cuồng trượt xuống dưới hàng. Phía trên đầu cầu, vô số màu đỏ sẫm giữ tợn thân ảnh tuôn ra, đối với hắn thoát đi phương hướng phát ra phẫn nộ hí, lại bởi vì e ngại phía ngoài nhiệt độ thấp mà không dám đuổi theo ra quá xa. Vương Huyền Sinh tim đập loạn, cánh tay bởi vì cao tốc ma sát cùng độc tố xâm nhập mà kịch liệt đau nhức chết lặng, nhưng hắn gắt gao cắn răng, lợi dụng tất cả có thể phương thức giảm tốc, hướng về vực sâu dưới đáy hàng đi. Nhưng mà, họa vô đơn chí. Liên tại hắn hạ xuống đến trường phân nửa độ cao lúc, ầm ầm. Toàn bộ vách đá đột nhiên kịch liệt chấn động. So trước đó bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt. Phía dưới khe hở chỗ sâu, tối ánh sáng màu đỏ đột nhiên thay đổi đến vô cùng chói mắt. Một cố khó nói lên lời, làm người sợ hai khủng bố năng lượng ba động giống như núi lửa đột nhiên bộc phát. Cảnh cáo: kiểm tra đo lường đến cực kỳ cao cường độ năng lượng bộc phát, hư hư thực thực địa hỏa mạch kịch liệt hoạt động, xác suất 71. Cảnh cáo: kiểm tra đo lường đến đại quy mô sinh vật năng lượng phản ứng chính từ phía dưới cao tốc tiếp cận, mức năng lượng C cấp, số lượng 358, không cách nào tính toán. Cảnh cáo: nhanh hàng lộ tuyến phía trước xuất hiện diện tích lớn vách đá sụp đổ, lần tránh, lập tức lần tránh. Vương Huyền Sinh con ngươi đột nhiên co lại, nhìn xuống dưới, chỉ thấy phía dưới hắc ám bên trong vô số song đỏ tươi, đốt hỏa diễm thiêu đốt con mắt lóe sáng lên, giống như lên cao địa ngục chi hỏa, chính bằng tốc độ kinh người hướng hắn đánh tới. Đồng thời, hướng trên đỉnh đầu, bị động đất chấn lỏng nham thạch to lớn bắt đầu giống như mưa rơi xuống. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Chương 128, sinh tử truy đuổi. Chương 128, sinh tử truy đuổi Vương Huyền Sinh treo ở chấn động kịch liệt trên vách đá dựng đứng, đỉnh đầu là như mưa rơi xuống cự thạch, dưới chân là chen chúc mà tới, tản ra khủng bố sóng nhiệt cùng đỏ tươi ánh mắt không biết sinh vật bậy. Rung động dữ dội gần như muốn đem hắn bỏ rơi dây thừng, cánh tay tê liệt cùng bỏng cảm giác bởi vì độc tố lan tràn mà không ngừng tăng lên. Tuyệt cảnh, chân chính thập tử vô sinh chi cục, cao nhất cấp bậc báo động. Lần tránh phía trên đá rơi, phía dưới sinh vật bảy phân biệt, dung nham liệt cầu, dê cấp, biến dị quần thể, chịu địa hỏa mạch buộc phát năng lượng kích thích, rơi vào cực độ cường bạo trạng thái, số lượng vượt qua 50. Xung kích lộ tuyến bao trùm tất cả hạ xuống đường đi. Hệ thống cảnh cáo âm thanh bén nhọn đến cơ hồ muốn đâm rách màng nhĩ. Không thể đi xuống, đi xuống nháy mắt liền sẽ bị xé thành vài phiến. Không thể lên đi, đi lên sẽ bị đá rơi nện thành thịt nát, treo tại chỗ, càng là chờ chết. Giữa làn danh sinh tử, Vương Huyền Sinh con ngươi bởi vì cực độ kích thích mà co bảo, ạ diện liền điên cuồng bài tiết, đại não lại tại vô hạn tiến hóa hệ thống phụ trợ bên dưới tiến vào một loại tuyệt đối tỉnh táo trạng thái siêu thần. Không phải mấy giây bên trong, vô số phương án hiện lên lại bị phủ quyết. Đột nhiên, hắn ánh mắt khóa chặt ở bên phía dưới ước chừng 10 mét chỗ, một khối bởi vì chấn động mà vừa vặn lồi ra vết đá, thể tích to lớn treo lơ lửng giữa trời nham thạch. Chính là chỗ đó. Đánh cược một lần. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt đau nhức cưỡng ép kích thích bị độc tố tê dại thần kinh, hai tay bộc phát ra sau cùng lực lượng, đột nhiên lắc lư dây thừng, mượn lung lay tình thế, đồng thời buông lỏng ra trừ chết khóa an toàn. Thân thể nháy mắt mất trọng lượng, hướng về bên cạnh phía dưới khối kia lồi ra cự thạch bật rơi tự do. Hô hô tiếng gió từ bên thai lướt qua, phía trên rơi xuống hòn đá lau thân thể của hắn rơi đập vực sâu. Liên tại hắn sắp đụng vào cự thạch nháy mắt, hắn eo đột nhiên phát lực, thân thể tại trên không cưỡng ép thay đổi, hai chân hung hăng đạp ở cự thạch bên cạnh. Bành! To lớn phản xung lực để hắn hạ xuống tình thế đột nhiên dừng một chút, nhưng cũng chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, cổ họng ngọt ngọt. Hắn mượn nhờ quý giá này giảm sóc, hai tay lại lần nữa gắt gao bắt lấy nhanh hàng dây thừng, đột nhiên một lần nữa cài lên khóa an toàn. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong chớp mắt, mạo hiểm đến cực hạn. Hắn thời khắc này vị trí, vừa lúc treo dừng ở khối kia lồi ra cự thạch chính phía dưới, tạo thành một cái lâm thời, chật hẹp che đậy chỗ. Rầm rầm rầm. Vô số đá rơi nện ở hắn phía trên tảng đá lớn, phát ra linh thai nhức óc quanh mình, đá vụn băng khắp nơi, nhưng đại bộ phận chí mạng xung kích đều bị khối này lồi ra cự thạch chặn lại. Mà phía dưới cái kia giống như nước thủy triều sông lên dung nham liệp cầu bầy, là bởi vì mất đi mục tiêu, tăng thêm bị phía trên rơi xuống hòn đá đập trúng không ít, phát ra phẫn nộ cùng thống khổ chu lên, trận hình xuất hiện một tia hỗn loạn, không ít liệp cầu vô ý thức tránh né lấy đá rơi, thế công vì đó trì trệ. Chính là hiện tại, Vương Huyền Sinh bắt lấy cái này thay đổi trong nháy mắt cơ hội, thậm chí không kịp thở dốc, lại lần nữa bung ra khóa an toàn, dọc theo dây thừng lấy tốc độ nhanh nhất trượt xuống dưới hàng. Hắn có thể cảm giác được dây thừng bởi vì cao tốc ma sát mà thay đổi đến nóng bỏng, găng tay gần như muốn bốc cháy lên. Cánh tay vết thương tại vận động dữ dội bên dưới không ngừng xé rách, độc tố mang tới tê liệt cảm giác ngay tại hướng bả vai lan tràn. Nhưng hắn không để ý tới. Nhanh, nhất định phải nhanh hơn chút nữa. Cảnh cáo. Bên trái phía dưới ba cái dung nham liệp cầu đột phá đá rơi khu, ngay tại đánh tới. Cảnh cáo. Bên phải phía trên vách đá kết cấu tính sụp đổ. Hệ thống cảnh cáo như là tử vong đến ngược. Vương Huyền Sinh ánh mắt mãnh liệt, thân thể tại trên không bỗng nhiên tạo nền, tránh đi bên trái đánh tới liệp cầu lợi trảo, đồng thời chân phải hung hăng đá vào một khối sụp đổ, đầu lớn tiểu nhân nham thạch bên trên. Nham thạch bị hắn tinh chuẩn đá bay, giống như đạn pháo đập trúng phía bên phải một cái vừa vặn thò đầu ra liệp cầu mặt. Ngao, cái kia liệp cầu kêu thảm rơi xuống dưới. Mà Vương Huyền Sinh thì mượn nhờ cú đá này phản tác dụng lực, lại lần nữa thay đổi phương hướng, mạo hiểm tránh đi phía trên sụp đổ một mảng lớn vách đá. Hắn giống như tại nhảy múa trên lưới đao dân liều mạng, đem tốc độ, kỹ xảo, giúp khí cùng vận khí nghiền ép đến cực hạn. Mỗi một lần né tránh đều mạo hiểm và phần, mỗi một lần lựa chọn đều liên quan đến sinh tử. Khoảng cách dưới đáy còn có 80 mét. Độc tố đã lan tràn đến bay, cánh tay trái công năng tính đánh mất 65. Phía sau liệp cầu bầy một lần nữa tập kết, truy gần đến 50 mét. Áp lực càng lúc càng lớn. Ánh mắt bắt đầu bởi vì mất máu cùng độc tố mà xuất hiện mơ hồ. Không thể ngã bên dưới. Vì tỷ tỷ, tuyệt không thể ngã xuống. Vương Huyền Sinh gào thét, bằng vào ngoan cường ý chí lực gắt gao chống đỡ, tốc độ thậm chí lại lần nữa tăng lên một đường. 70 mét, 60 mét, 50 mét. Dưới đáy mặt đất đã mơ hồ có thể thấy được, đó là một mảnh hiện đầy bén nhọn nham thạch cùng làm lạnh dung nham chảy khu vực nguy hiểm. Nhưng mà, sau lưng gió tanh cùng sóng nhiệt cũng càng ngày càng gần. Nhanh nhất cái kia mấy cái lực cầu, mấy có lẽ đã có thể cắn phải gót chân của hắn. 30 mét, 20 mét. Vương Huyền Sinh bỗng nhiên cắn răng một cái, làm ra một cái cực kỳ mạo hiểm quyết định. Hắn triệt để buông lỏng ra dây thừng. Thân thể giống như thiên thạch hướng về phía dưới một khối tương đối bằng phẳng đất cắt rơi xuống. Đồng thời, hắn tại trên không khó khăn vặn xoay người, đem còn có thể động tay phải che ở trước ngực, cánh tay trái vô lực rủ xuống, kiên nhẫn bị phu năng lượng thôi phát đến cực hạn. Bành! Hắn nặng nghề mà nện vào đất cắt bên trong, to lớn lực trùng kích cho dù có đất cắt giảm sóc cùng phòng ngự ngăn cản, cũng để cho hắn mắt tối sầm lại, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều rời vị, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Nhiều chỗ mô mềm làm tổn thương, nhẹ nhàng nứt xương, nội tạng chấn động. Thương thế tăng thêm. Nhưng hắn căn bản không để ý tới kiểm tra thương thế, bản năng cầu sinh để hắn lập tức dãy rủa lấy muốn bò dậy. Nhưng mà, liền tại hắn ngẩng đầu nháy mắt, trái tim gần như ngưng đập. Trước hết nhất đuổi tới ba cái dung nham liệt cầu, đã nhào tới trước mắt. Mở ra miệng to như chậu máu bên trong chảy tràn nóng rực nước bọt, đỏ tươi trong mắt tràn đầy khát máu điên cuồng. Khoảng cách quá gần, tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp làm ra cái gì hữu hiệu né tránh. Xong, ý nghĩ này vừa vặn hiện lên. Một giây sau, vèo, Vâng. Ba đạo nóng rực, quyết năng lượng màu đỏ xạ tuyến, giống như lưỡi hái của tử thần, không có dấu hiệu nào từ bên cạnh phía trước hắc ám bên trong bắn ra, vô cùng tinh chuẩn trúng đích cái kia ba cái đằng không nhào lên dung nham lửa cầu. Xạ tuyến dễ như trở bàn tay xuyên thấu bọn họ cứng cỏi da lông cùng xương cốt, tại trên thân lưu lại lớn chừng quả đấm, biên giới hiện ra nóng chảy trạng thái đáng sợ cháy xém động. Ba cái liệp cầu liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, trong mắt điên cuồng nháy mắt ngưng kết, thân thể giống như phá bao tải bị to lớn động năng mang phi, trung điệp ngã trên mặt đất, co quắp hai lần liền không động đậy được nữa. Không khí bên trong tràn ngập ra da thịt đốt chùi hôi thối. Vương Huyền Sinh triệt để cứng đờ, duy trì nửa quỷ tư thế, khó có thể tin mà nhìn xem biến cố bất thình lình. Người nào? Là ai xuất thủ? Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng năng lượng xạ tuyến phóng tới phương hướng. Chỉ thấy tại ngoài trăm thước một chỗ cao ngất nham thạch trên bình đài, chẳng biết lúc nào, đứng bình tĩnh đứng thẳng ba thân ảnh. Bọn họ đều mặc thống nhất, mang theo ám hồng sắc hỏa diễm đường vân màu xám đậm chế phục, trên mặt mang theo che kín hơn phân nửa khuôn mặt hô hấp mặt nạ, trong tay bưng tạo hình kỳ lạ, họng súng còn bốc lên từng sợi khói xanh ống dài năng lượng xuống trường. Bọn họ thế đứng thẳng tắp mà lạnh lùng, ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ, lạnh như băng đảo qua Vương Huyền Sinh, phản phất tại nhìn một cái không quan trọng côn trùng. Sau đó, con mắt của bọn hắn chỉ riêng vượt qua Vương Huyền Sinh, nhìn về phía sau những cái kia bởi vì đồng bạn nháy mắt tử vong mà hơi có vẻ do dự, nhưng vẫn như cũng ngao ngoe muốn động dung nham liệp của bầy. Trong đó người cầm đầu, tựa hồ là đội trưởng, làm một cái ngắn gọn động tác tay. Hai người khác lập tức giơ súng. Hiu liu liu. Càng thêm dày đặc năng lượng xạ tuyến giống như tinh chuẩn điểm giết, vô tình bắn vào liệp cầu trong nhóm. Mỗi một đạo xạ tuyến đều tất nhiên mang đi một đầu liệp cầu sinh mệnh. Hiệu suất cao, lãnh gốc, giống như máy móc giết chóc. Còn lại liệp cầu cuối cùng cảm nhận được hoảng hốt, phát ra hoảng sợ tiếng nghẹn ngào, bắt đầu cụp đuôi tản đi khắp nơi chạy trốn, rất nhanh liền biến mất ở hắc ám mỏm núi đá trong khe. Từ Vương Huyền Sinh rơi xuống đất, đến liệp cầu bảy bị đánh tan, toàn bộ quá trình không cao hơn 10 giây đồng hồ. Nguy cơ tựa hồ giải trừ. Vương Huyền Sinh quỳ một chân trên đất, kịch liệt thở hổn hển, nhưng trong lòng không có chút nào buông lỏng, ngược lại dâng lên càng lớn cảnh giác cùng hắn ý. Những người này là ai? Bọn họ vì cái gì cứu hắn? Bọn họ cái kia thống nhất chế phục cùng hiệu suất cao giết chóc thủ đoạn, tuyệt không phải bình thường tài nguyên thợ săn hoặc giả mạo nguy hiểm người. Càng giống là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện, tư nhân vũ trang. Mà còn, bọn họ xuất hiện đến quá trùng hợp. Liên tại hắn sắp táng thân chó bụng một khắc cuối cùng xuất thủ, tinh chuẩn giống là đã sớm tính toán tốt đồng dạng. Nham thạch trên bình đài ba người giải quyết liệp cầu bảy, cũng không có lập tức rời đi. Cầm đầu đội trưởng thu hồi thương, ánh mắt lại lần nữa trở xuống đến Vương Huyền Sinh trên thân. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ là giơ tay lên, đối với Vương Huyền Sinh, là một cái kỳ quái động tác tay, đầu tiên là đưa ra ba ngón tay, sau đó chỉ Vương Huyền Sinh có dấu địa hỏa liên ba lô, cuối cùng, là một cái đi theo ta động tác. Làm xong cái này thủ thế, hắn không còn lưu lại, quay người liền mang hai người khác, giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động nhảy xuống bình đài, hướng về khe hở chỗ càng sâu đi đến, tốc độ cực nhanh, tựa hồ chắc chắn Vương Huyền Sinh sẽ đuổi theo. Vương Huyền Sinh trái tim bỗng nhiên trầm xuống. Ba ngón tay, là chỉ 3 giây đồng hồ cân nhắc thời gian. Vẫn là chỉ lựa chọn thứ 3, chỉ hướng ba lô. Bọn họ biết địa hỏa liên ở trên người hắn, đi theo ta, là mệnh lệnh mà không phải là mời. Những người này quả nhiên là hướng về phía hắn đến, hoặc là nói là hướng về phía hắn vừa vặn tới tay địa hỏa liên đến. Bọn họ cứu hắn tuyệt không phải hảo tâm, chỉ là vì bảo đảm hàng hóa hoàn hảo không chút tổn hại. Theo sau, phía trước là không biết vực sâu, cùng rơi vào phúc xạ trong tay có lẽ không có gì khác biệt. Không cùng đối phương vừa vặn cho thấy khủng bố hỏa lực, giết hắn dễ như trở bàn tay. Làm sao bây giờ? Vương Huyền Sinh ánh mắt cấp tốc lập lòe, đại não điên cuồng vận chuyển. Mà đúng lúc này, cánh tay hắn bên trên độc tố tựa hồ bởi vì vận động dữ dội cùng tâm tình chập chờn, gia tốc lan tràn, một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê bỗng nhiên đánh tới. Thân thể của hắn nhoáng một cái, kém chút mới ngã xuống đất. Cảnh cáo, độc tố đã xâm nhập trung khu thần kinh, chính là sẽ mất đi ý thức. Khẩn cấp dự án khởi động, điều động toàn bộ năng lượng ưu tiên ức chế độc tố, có thể dẫn đến ngắn ngủi hôn mê. Hệ thống âm thanh thay đổi đến đứt quãng. Không, không thể tại chỗ này hôn mê. Vương Huyền Sinh trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng cùng không cam lòng, dùng hết chút sức lực cuối cùng, nhìn hướng ba cái kia chính là sắp biến mất trong bóng đêm thân ảnh, lại nhìn phía sau nguy cơ tứ phía vách đá. Cuối cùng, hắn cắn răng, dãy rủa lấy đứng lên, lảo đảo, hướng về ba người kia biến mất phương hướng, đi theo. Đây là trước mắt hắn, duy nhất nhìn như không phải lập tức tử lộ lựa chọn. Ít nhất, có thể tạm thời sống sót. Ý thức của hắn càng ngày càng mơ hồ, bước chân càng ngày càng lảo đảo, cảnh tượng trước mắt bắt đầu xoay tròn, trở tối. Tại triệt để mất đi ý thức phía trước một giây, hắn tựa hồ nhìn thấy ba cái kia thân ảnh tại phía trước một cái khúc quanh ngừng lại, cầm đầu đội trưởng quay đầu lại, dưới mặt nạ bảo hộ ánh mắt, tựa hồ mang theo một tia đùa cận. Sau đó, hắc ám triệt để thôn phệ hắn. Chương 129, nguy hiểm bên trong cầu giàu. Chương 129, nguy hiểm bên trong cầu giàu băng lãnh, thấu xương băng lãnh, cùng lưu lại tại đầu dây thần kinh bỏng cảm giác đan bảo, giống như băng cùng hỏa cực hình. Vương Huyền Sinh ý thức từ một mảnh hỗn độn hắc ám bên trong khó khăn hiện lên, phản phất người chết chìm dãy rủa lấy lộ ra mặt nước. Đầu tiên khôi phục là thính giác, bên hai là đơn điệu mà quy luật giọt nước âm thanh. Cách gõ thần kinh căng thẳng của hắn, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt cũng không phải là trong tưởng tượng lao tù hoặc phòng thí nghiệm, mà là một cái thiên nhiên tạo thành, dị thường khô khan ở mắt hang. Vách động tản ra màu đỏ sẫm ánh sáng nhạt, cung cấp một ít chiếu sáng, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi lưu huỳnh cùng kỳ dị nào đó, mang theo khí lạnh lẽo hơi thở mùi dược thảo. Hắn phát hiện mình chính ngồi dựa vào vách động bên cạnh, dưới thân đệm lên một loại nào đó mềm dẻo da thú. cánh tay trái thụ thương cùng bị trước nhiệt nô công cắn bị thương địa phương, truyền đến từng đợt mát mẻ cảm giác, tê liệt cùng kịch liệt đau nhức vậy mà biến mất hơn phân nửa. Hắn cúi đầu nhìn, miệng vết thương bị đắp lên một tầng màu xanh sẫm, tản ra khí lạnh leo hơi thở thảo dược bùn, băng bó thủ pháp tương đối chuyên nghiệp. Là ai? Ba cái kia thần bí vũ trang nhân viên. Bọn họ vì cái gì cứu hắn, còn cho hắn chữa thương? Hắn lập tức cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Hang cũng lớn, nhìn một cái không sót gì, trừ hắn ra không có một ai. Túi đeo lưng của hắn liền đặt ở có thể đụng tay đến địa phương, nhìn qua không có bị lật qua lật lại qua vết tích. Hắn bỗng nhiên kéo ra khóa kéo, cái kia chứa địa hỏa liên cách nhiệt kim loại hộp hoàn hảo không chút tổn hại nằm ở bên trong. Đồ vật không có ném. Mục đích của đối phương không phải địa hỏa liên. Cái kia con mắt của bọn hắn chính là cái gì? Vương Huyền Sinh trong lòng điểm khả nghi một phát, dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện thân thể vẫn như cũ suy yếu, độc tố mặc dù bị ức chế, nhưng đồng thời chưa hoàn toàn loại bỏ. Đúng lúc này, cửa động tia sáng tối sầm lại. Một thân ảnh đi đến, chính là ba cái kia vũ trang nhân viên đội trưởng. Hắn vẫn như cũ mang theo che kín bên dưới nửa gương mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy mà bình tĩnh con mắt. Cầm trong tay hắn một cái bằng da túi nước, nhìn thấy Vương Huyền Sinh tỉnh lại, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, đem túi nước ném đi qua. Uống hết, có thể ra tốc loại bỏ trong cơ thể ngươi độc tố còn sót lại. Thanh âm của hắn xuyên thấu qua mặt nạ truyền đến, có chút âm u sai lệch, lại kỳ dị mang theo một loại khiến người tin phục trầm ổn, không có lý, cũng không có nhiệt tình, phản phất chỉ là đang trần thuật một sự thật. Vương Huyền Sinh tiếp lấy túi nước, do dự một chút. Hệ thống lượng nhỏ phân tích nhắc nhở chất lượng nước an toàn, lại chứa đặc thù giải độc thành phần. Hắn nhấp một hớp nhỏ, một cỗ mát mẻ cam liệt chất lỏng chảy vào cổ họng, nháy mắt làm dịu thân thể khô nóng cùng cảm giác khó chịu. Các ngươi là ai? Vì cái gì cứu ta? Vương Huyền Sinh khàn khàn mở miệng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Đội trưởng đi đến hắn đối diện, tùy ý ngồi dựa vào trên một khối nham thạch, ánh mắt đảo qua Vương Huyền Sinh ánh mắt cảnh giác, thản nhiên nói, đi qua. Vừa lúc cần phải có người hỗ trợ xử lý những cái kia la hét ầm ĩ lực cậu, bọn họ ngăn cản đường. Hắn lý do hời hợt, hoàn toàn không cách nào giải thích cái kia tinh chuẩn thời cơ cùng đến tiếp sau cứu chữa. Vương Huyền Sinh căn bản không tin, nhưng hắn không có hỏi tới, hắn biết hỏi không ra nói thật. Đối phương hiển nhiên không phải người bình thường, trang bị, thân thủ, cùng với loại kia tỉnh táo đến cực hạn khí chất, đều lộ ra một cỗ quân lữ hoặc cỡ lớn tổ chức phong cách. Nhưng bọn hắn chế phục bên trên ám hồng sắc hỏa diễm đường vân, lại cũng không phải là hắn biết bất luận cái gì quan phương hoặc phổ biến thế lực tiêu chí. Đó là cái gì? Đội trưởng đống nhiên chỉ Vương Huyền Sinh ba lô bên trong lộ ra kim loại hộp một góc. Vương Huyền Sinh trong lòng căng thẳng, tay vô ý thức bảo vệ ba lô, không có gì, một điểm tư nhân thu hoạch. Đội trưởng tựa hồ cũng không thèm để ý hắn đề phòng, chỉ là nhẹ gật đầu, địa hỏa liên. Niên đại không sai, năng lượng rất thuần. Nhưng hỏa độc trầm tích cũng không ít, trực tiếp dùng hoặc hấp thu, bạo thể sát suất không thua kém ba thành. Vương Huyền Sinh con người hơi co lại. Đối phương vậy mà liếc mắt một cái thấy ngay, mà còn đối địa hỏa liên đặc tính hiểu rõ như vậy. Người muốn nói cái gì? Vương Huyền Sinh trầm giọng hỏi. Làm cái giao dịch. Đội trưởng ngữ khí vẫn như cũ bình thản, ta giúp ngươi xử lý địa hỏa liên hỏa độc, tinh luyện năng lượng, để ngươi có thể an toàn hấp thu. Để báo đáp lại, ngươi nói cho ta, ngươi thâm nhập đệ thất hiệu liệt phùng, liều chết thu thập thứ này, là vì cái gì? Đừng nói cho ta chỉ là vì bán lấy tiền. Vương Huyền Sinh trái tim bỗng nhiên nhảy dựng. Giao dịch, giúp hắn xử lý địa hỏa liên. Đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng hắn muốn chính là tình báo. Vì cái gì? Hắn đối với chính mình mục đích cảm thấy hứng thú. Vương Huyền Sinh đại náo cấp tốc vận chuyển. Thực lực đối phương thâm bất khả chắc, thái độ không rõ, nhưng cho đến trước mắt không có biểu hiện ra ác ý, thậm chí còn cứu hắn. Lộ ra bộ phận mục đích thật sự, có lẽ có thể đổi lấy lợi ích cực kỳ lớn, nhưng cũng có thể mang đến không biết nguy hiểm. Đánh cược một lần. Hắn hít sâu một hơi, nửa thật nửa giả nói, ta cần phải nhanh một chút tăng cao thực lực. Phòng ngự của ta thiên phú gặp bình cảnh, cần phải cường đại ngoại bộ năng lượng kích thích đột phá. Hắn không có đề cập vô hạn dung lâu cùng hệ thống, chỉ nói tầng ngoài cùng lý do. Đội trưởng lặng lặng nghe, ánh mắt sắc bén, phảng phất tại phán đoán hắn lời nói là thật hay giả. Vài giây đồng hồ phía sau, hắn chậm rãi mở miệng, phòng ngự thiên phú, dê cấp đỉnh phong, biến dị khuynh hướng, năng lượng hấp thu, không sai nội tình. Dùng địa hỏa liên xung kích, mạch suy nghĩ là đúng, nhưng phương pháp quá cầu thả. Hắn đứng lên, đi đến Vương Huyền Sinh trước mặt, vươn tay, hộp cho ta. Vương Huyền Sinh do dự một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là đem kim loại hộp đưa tới. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, phản kháng là phí công. Đội trưởng tiếp nhận hộp, mở ra, lấy ra cái kia hai gốc vẫn như cũ tản ra nóng rực năng lượng địa hỏa liên. Hắn không biết từ chỗ nào lấy ra mấy cái nhỏ nhắn, cùng loại nồi nấu quặng cùng đóng băng quản lý loại sách tay khí cụ, còn có mấy bao bất đồng nhan sắc bột phấn. Hắn ngay tại chỗ ngồi xuống, động tác thành thạo vô cùng bắt đầu xử lý. Mài, điều phối, làm nóng, đóng băng. Toàn bộ quá trình hành vân nước chảy, mang theo một loại kỳ dị mỹ cảm, phản phất không phải tại xử lý nguy hiểm năng lượng thực vật, mà là tại tiến hành một tràng tinh vi nghệ thuật sáng tác. Vương Huyền Sinh nhìn hoa cả mắt, trong lòng càng là khiếp sợ. Loại này thủ pháp tuyệt không tầm thường người bảo chế thuốc có thể nắm giữ. Đối phương đến cùng là lai lịch gì? Không đến 10 phút, đội trưởng dừng động tắt lại. Trong tay hắn cầm hai chi nhỏ nhắn trong suốt ống nghiệm chứa đựng một loại giống như nóng chảy hồng ngọc mỹ lệ chất lỏng sền sệt, tản ra tinh thuần mà ôn hòa năng lượng khổng lồ. Phía trước cùng bạo hỏa độc khí tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tốt. Trực tiếp khẩu phục, năng lượng hấp thu dẫn đầu có lẽ tại 90 trở lên, tác dụng phụ không đáng kể. Hắn đem hai chi ống nghiệm đưa cho Vương Huyền Sinh, ngữ khí bình thản giống chỉ là đưa qua hai ly nước. Vương Huyền Sinh tiếp nhận ống nghiệm, cảm thụ được cẩn chứa trong đó, vừa sang nguyên thủy địa hỏa liên tinh thuần năng lượng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. đối phương dễ như trở bàn tay liền làm đến hắn cần bước lên 35 bạo thể nguy hiểm mới có thể thử nghiệm sự tình.
Vì cái gì giúp ta? Vương Huyền Sinh nhịn không được hỏi lần nữa, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí.
Đội trưởng thu thập xong khí cụ, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt thâm thúy, coi như là đầu tư một chi tiềm lực, ta xem trọng ngươi tính bền dẻo. Ghi nhớ, sống sót, thay đổi đến càng mạnh. Có lẽ sau này, chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Nói xong, hắn không còn lưu lại, quay người trực tiếp hướng đi động cầu, thân ảnh rất nhanh biến mất tại hắc ám thông đạo bên trong, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Trong nham động, chỉ còn lại Vương Huyền Sinh một người, cùng trong tay hắn cái kia hai chi giá trị liên thành tinh luyện địa hỏa liên tinh hoa. Tất cả đều giống như một tràng kỳ quái mộng. Nhưng trong tay ống nghiệm truyền đến ấm áp xúc cảm cùng tinh thuần năng lượng, rõ ràng nói cho hắn, tất cả những thứ này đều là thật. Hắn không do dự nữa, cũng không đoái hoài tới suy nghĩ cái kia thần bí đội trưởng mục đích thực sự. Kỳ ngộ đang ở trước mắt, nhất định phải bắt lấy. Hắn hít sâu một hơi, đem một chi ống nghiệm bên trong chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Bèn, giống như uống vào một cái ôn hòa dung nham. Tinh thuần mà khổng lồ hỏa hệ năng lượng nháy mắt tại thể nội nổ tung, hướng chạy toàn thân. Nhưng cùng lúc trước hắc thiết tụy dịch nặng nề cuồng bạo khác biệt, cố năng lượng này dị thường dịu dàng ngoan ngoãn, mang theo đồng bộ sinh cơ, cấp tốc thẩm thấu vào da của hắn, bắp thịt, da thịt bên trong. Kiểm tra đo lường đến cao độ tinh khiết hoạt tính hỏa hệ năng lượng truyền vào. Năng lượng hấp thu dẫn đầu 92, bắt đầu cường hóa kiên nhẫn bị phu kết cấu, kích thích sợi cơ bắp hoạt tính. Ưu hóa năng lượng truyền hiệu suất độc tố còn sót lại bị gia tốc loại bỏ. Thương thế thần tốc chữa trị bên trong Vương Huyền Sinh lập tức quanh chân ngồi xuống, toàn lực vận chuyển vô hạn tiến hóa hệ thống, dẫn dắt đến cỗ này năng lượng cường đại. Thân thể của hắn mặt ngoài lại lần nữa nổi lên ám trầm rực rỡ, dưới làn da màng năng lượng tốc độ trước đó chưa từng có thay đổi đến ngưng thực, nặng nề, đồng thời nhiều ra một tia mịt mờ, hấp thu cùng chuyển hóa năng lượng đặc tính. Phía trước bởi vì chiến đấu cùng độc tố tạo thành thương thế cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, giống như nước thủy triều nước vọt khắp toàn thân. Không biết qua bao lâu, làm chi thứ nhất ống nghiệm năng lượng bị hoàn toàn hấp thu phía sau, hắn không chút do dự uống xuống thứ hai chi. Năng lượng lại lần nữa bành trướng. Kiên nhẫn bị phu cường hóa bị đẩy hướng trước nay chưa từng có cao điểm. Tố chất thân thể cũng như diều gặp gió, hướng về C cấp cánh cửa phát động mãnh liệt xung kích. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình chính tại phát sinh một loại nào đó chất thuế biến. Lực phòng ngự, lực lượng, sức chịu đựng, sức khôi phục đều tại tăng lên trên mọi phương diện. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một sợi năng lượng bị hoàn mỹ hấp thu phía sau, Vương Huyền Sinh chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, phản phất có hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, khớp xương phát ra bạo động thanh thúy tiếng vang, một cỗ vượt xa lúc trước lực lượng cảm giác tràn đầy toàn thân. Hắn cảm giác da của mình cứng cỏi đến giống như bách đoán tinh cương, nhưng lại ẩn chứa năng lượng kỳ dị hoạt tính. Kiên nhẫn bị phu tăng lên đến D cấp đỉnh phong, cực hạn. Ẩn tính biến dị trình độ làm sâu sắc. Tố chất thân thể đến gần vô hạn C cấp môn hạng. Tổng hợp chiến lược cấp định, C cấp. Thành công. Thực lực tăng vọt. Mặc dù bên ngoài thiên phú đẳng cấp không có đột phá, nhưng hắn thực tế chiến lực đã đụng chạm đến C cấp biên giới. Phối hợp lôi hoa tá giáp kỹ xảo, hắn thậm chí có lòng tin cùng chân chính C cấp sơ giai cường giả của nhau. Tuyệt cảnh phong sinh, nhân họa đắc phúc. Vương Huyền Sinh đè xuống kích động trong lòng, cấp tốc kiểm tra một chút thân thể, thương thế đã khỏi hẳn, độc tố tận trừ bỏ, trạng thái thậm chí so tiến vào khe hở phía trước còn muốn tốt. Hắn không dám ở cái này ở lâu, mặc dù cái kia thần bí đội trưởng tựa hồ không có ác ý, nhưng nơi này trùng quy là địa phương nguy hiểm. Hắn quăng lên ba lô, bước nhanh đi ra hang. Bên ngoài sắc trời đã tảng sáng, bình minh hơi ánh sáng xua tan một ít hắc ám, nhưng khe hở chỗ sâu vẫn như cũ lộ ra âm trầm quỷ dị. Hắn phân biệt một cái phương hướng, dựa theo hệ thống một lần nữa quy hoạch ra dự bị rút lui lộ tuyến, bắt đầu nhanh nhanh rời đi. Thực lực tăng lên phía sau, tốc độ của hắn, mất tiệp cùng cảm giác đều tăng cường rất nhiều, rút lui quá trình thuận lợi rất nhiều, xào rượu tránh đi mấy chỗ lúc tờ mở sáng sinh động quái thú lãnh địa. Nhưng mà, liền tại hắn sắp triệt để đi ra đệ thất hiệu liệt phùng khu vực hạch tâm, đã có thể nhìn thấy nơi xa tương đối an toàn đồi núi khu vực lúc, cảnh cáo. Kiểm tra đo lường đến cường độ cao, ẩn nấp tính rất tốt truy tung tín hiệu nguồn gốc. Tín hiệu đặc thù phân tích, cùng lúc trước gặp phải C cấp định phong sát thủ năng lượng ba động đồng nguyên. Bám vào vị trí, phỏng đoán là túc chủ ba lô hoặc quần áo. Hệ thống cảnh cáo tiếng như cùng dội gáo nước lạnh vào đầu. Vương Huyền Sinh bước chân bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến khó coi vô cùng. Truy tung tín hiệu, là tên sát thủ kia. Hắn quả nhiên không hề từ bỏ. Là lúc trước đống than ẩn núp lúc, vẫn là tại trận kia hỗn loạn truy đuổi bên trong bị gieo xuống. Đối phương một mực có thể nắm giữ hành tung của hắn. Mà đúng lúc này, trong ngực hắn cái kia bộ mã hóa điện thoại đột nhiên điên cuồng chấn động. Là một đầu đến từ hiển thử đánh dấu vô số màu đỏ máu dấu chấm than khẩn cấp tin tức, tín hiệu nguồn gốc kích hoạt. Phúc xà đã biết ngươi vị trí. Bọn họ trước thời hạn, chỗ cũ gặp mặt hủy bỏ. Mới chỉ lệnh, lập tức tiến về hắc thạch cái khẩu. Bọn họ muốn tại nơi đó chặn đường ngươi. Dẫn đội là Độc Nha. Mau trốn. Hắc thạch cái khẩu. Đó là hắn trở về tinh thành phải qua đường. Độc Nha. Chỉ là cái tên này, liền mang theo một cỗ khiến người không rét mà run gió canh. Vương Huyền Sinh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng cái kia giống như cự thú miệng lớn khẽ hở, lại nhìn về phía trước nhìn như bình tĩnh, dĩ nhiên đã bày ra tử vong cạm bẫy đường về. Vừa vặn lấy được cường đại lực lượng, còn chưa kịp mừng rỡ, liền bị càng sâu nguy cơ bóng tối triệt để bao phủ. Hắn không đường tối lui. Chương 130, to lớn thu hoạch chương 130, to lớn thu hoạch Độc Nha. Cái tên này giống như là một cái băng lãnh độc thứ, nháy mắt đâm thủng Vương Huyền Sinh vừa vặn bởi vì thực lực tăng lên mà dâng lên một ít nhiệt huyết. Phúc xà vậy mà phái ra Độc Nha. Căn cứ hiện thử vụ mật tình báo bên trong đề cập, Độc Nha là Phúc Xà nội bộ tổ chức khiến người nghe tin đã sợ mất mật thanh đạo phu, lấy tay đoạn tàn nhẫn, tính tình bất thường chứ danh, thực lực thâm bất khả chắc, xa không phải phía trước gặp phải sát thủ có thể so với. Bọn họ vậy mà trước thời hạn hành động, trực tiếp tại trở về tinh thành phải qua đường hắc thạch cái khẩu bày ra sát thủ. Đường về đã đứt, phía trước có mãnh hổ, phía sau có truy binh, mà hắn mới vừa từ đệ thất hiệu liệt phùng tử cục bên trong thoát khỏi, nhìn như thực lực đại trướng, kỳ thực con bài chưa lật ra hết, thể xác tinh thần bị bại. Tuyệt cảnh, lại là tuyệt cảnh. Vương Huyền Sinh dựa lưng vào băng lãnh vách đá, chậm rãi trượt ngồi tại, ngực kịch liệt chập trùng, không phải là bởi vì hoảng hốt, mà là vì cực hạn phẫn nộ cũng không cam lòng. Vì cái gì? Hắn chỉ là muốn cứu tỷ tỷ, chỉ là muốn tiếp tục sống, vì cái gì từng bước đều là tử lộ? Phẫn nộ giống như dung nham tại trong mạch máu lao nhanh, gần như muốn thiêu đốt lý trí của hắn. Nhưng hắn gắt gao cắn răng, móng tay sâu sắc bóp vào lòng bàn tay, dùng đau đớn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, tuyệt vọng càng là lý do đáng chết. Nhất định phải tỉnh táo, nhất định phải từ cái này nhìn như khó giải sát cục bên trong tìm ra một chút hy vọng sống. Hắn ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cái kia sâu không thấy đáy, vẫn như cũ tản ra chẳng lành hồng quang đệ thất hiệu liệt phùng chỗ sâu. Trở về tinh thành đường bị Độc Nha chắn mất, cái kia thần bí C cấp đỉnh phong sát thủ cũng có thể từ đuổi theo phía sau. Như vậy, duy nhất sinh lộ, có lẽ phản mà là tiếp tục thâm nhập khe hở. Ý tưởng này điên cuồng mà lớn mật. Đệ thất hiệu liệt phùng chỗ sâu, là liền quan phương bản đồ đều ghi chú là màu đỏ cao nguy đề nghị B cấp cường giả tổ đội thăm dò không biết khu vực. Nơi đó tồn tại càng kinh khủng địa chất tai họa cùng càng cường đại sinh vật biến dị, nguy cơ tứ phía, thập tử vô sinh. Nhưng cùng nhìn thẳng vào Độc Nha cùng thần bí sát thủ vây quét so sánh, thâm nhập khe hở, ít nhất còn có một tia lợi dụng phức tạp hoàn cảnh chu toàn có thể. Mà còn, Vương Huyền Sinh trong đầu hiện lên cái kia thần bí đội trưởng lời nói, ta xem trọng ngươi tính bền dẻo. Đi nhớ, sống sót, thay đổi đến càng mạnh. Cùng với hắn xử lý địa hỏa liên lúc cái kia thần hồ kỳ kỹ thủ pháp, cùng hắn chế phục bên trên cái kia chưa từng thấy qua ám hồng sắc hỏa diễm đường vân. Những người này hiển nhiên đối đệ thất hiệu liệt phùng cực kỳ quen thuộc, bọn họ thâm nhập nơi đây, tất nhiên có mưu đồ. Đi theo bọn họ dấu vết lưu lại, có lẽ có thể phát hiện một con đường khác, hoặc là ít nhất có thể tạm thời tránh đi Độc Nha phong mang. Cực, chỉ có thể lại đánh cược một lần. Vương Huyền Sinh trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng quyết tuyệt. Hắn cấp tốc đứng lên, không do dự nữa, quay người hướng về cùng rút lui phương hướng ngược nhau, khe hở chỗ càng sâu, vội va đi. Đồng thời, hắn đối với hệ thống hạ lệnh, quét hình phía trước khu vực, ưu tiên tìm nhân loại hoạt động vết tích, lẩn tránh cao năng lượng phản ứng sinh vật khu vực. Tính toán tối ưu chui vào lộ tuyến, chỉ lệnh tiếp thu. Hoàn cảnh quét hình bên trong, kiểm tra đo lường đến yếu ớt năng lượng lưu lại, cùng lúc trước cứu viện người đồng nguyên, phương hướng đông nam chết xuống dưới. Đường đi quy hoạch bên trong, cảnh cáo, nên phương hướng thâm nhập hạch tâm nguy hiểm khu, gặp phải B cấp uy hiếp sát suất tăng trưởng rõ rệt. Hệ thống cảnh cáo bị Vương Huyền Sinh trực tiếp xem nhẹ. Hắn lần theo cái kia gần như nhỏ bé không thể nhận ra năng lượng lưu lại vết tích, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, giống như ưu linh tại càng thêm giữ tận quỷ dị vách đá cùng kẽ đất ở giữa xuyên qua. Càng đi chỗ sâu, hoàn cảnh càng là ác liệt. Không khí nóng rực đến phảng phất muốn nuốt phổi, mùi lưu hình đậm đến tan không ra, mặt đất gần như hoàn toàn bị làm lạnh dung nham bao trùm, dạng nước khe hở bên trong thỉnh thoảng phun ra độc khí chí mạng cùng nóng rực chất lỏng. Nơi xa truyền đến tiếng thú gào càng thêm ngột ngạt khủng bố, mang theo làm người sợ hãi uy áp. Hắn thậm chí nhìn thấy một đầu hình thể có thể so với cỡ nhỏ xe buýt, toàn thân bao trùm lấy tinh thể màu đen lân giáp, đầu mọc một sừng cự tích, tại cách đó không xa dung nham bờ sông nước uống, tán phát năng lượng ba độ bất ngờ đạt tới bê cấp. Vẹn vẹn xa xa thoáng nhìn, liền để hắn tê cả da đầu, lập tức đường vòng, không dám quấy rầy mảy may. Nơi này quả thực là sinh mệnh cấm khu, nhưng cùng lúc đó, nơi này năng lượng cũng nồng nặc kinh người. Hắn thậm chí không cần tận lực hấp thu, cũng có thể cảm giác được kiên nhẫn bị phu tại tự động hấp thu không khí bên trong rời rạc hỏa hệ năng lượng, chậm chạp mà duy trì liên tục cường hóa lấy tự thân. Cái kia thần bí đội trưởng dấu vết lưu lại đứt quãng, nhưng thủy chung chỉ hướng một cái minh sắc phương hướng. Đối phương tựa hồ căn vốn không có tận lực cẩn tàng hành tung, hoặc là nói, tự tin đến không quan tâm có hay không bị theo dõi. Ước chừng tiềm hành hơn một giờ, phía trước xuất hiện một cái cự đại, giống như bị cự phủ bổ ra hẻm núi nhập cầu. Lối vào tản mát rất nhiều to lớn, cháy đen xương cốt, tựa hồ là một loại nào đó cự thú di hải, tản ra khiến người bất an khí tức. Mà đạo kia yếu ớt năng lượng vết tích, trực tiếp chui vào hạp trong cốc. Cảnh cáo, phía trước hẻm núi trường năng lượng dị thường hỗn loạn, quét hình nhận đến nghiêm trọng cái nhiễu. Kiểm tra đo lường đến cường độ cao không gian ba động lưu lại. Nguy hiểm đẳng cấp, cực cao. Vương Huyền Sinh dừng ở hẻm núi nhập cầu, hít thật sâu một hơi nóng rực không khí, ánh mắt nghiêm trọng. Trong này, chính là thần bí đội trưởng chỗ cần đến. Bọn họ đến cùng tại chỗ này làm cái gì? Hắn cẩn thận từng ly từng tí sờ vào hẻm núi. Trong cốc cảnh tượng để hắn rung động. Hai bên vách đá không còn là màu đỏ sậm, mà là hiện ra một loại quỷ dị, giống như lưu ly ngũ thải ban lan màu sắc, hiển nhiên là trường kỳ bị cực đoan năng lượng cọ rửa tạo thành. Trên mặt đất tản mát rất nhiều chưa từng thấy qua, lóe ra các sắc quang mang khoáng vật kết tinh. Mà hẻm núi phân cuối cũng không phải là tử lộ, mà là một cái cự đại, không ngừng vặn vẹo xoay tròn, tản ra hào quang màu u lam vòng xoáy năng lượng. Cái kia vòng xoáy đường kính vượt qua 10 mét, nội bộ quang ảnh mê ly, phản phất thông hướng một cái thế giới khác, tỏa ra cường đại mà hỗn loạn không gian năng lượng ba động. Kiểm tra đo lường đến không ổn định không gian cái nước, năng lượng số ghi vượt xa kho dữ liệu ghi chép, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, không gian cái nước, đệ thất hiệu liệt phùng chỗ sâu, vậy mà tồn tại loại này đồ vật. Vương Huyền Sinh trong lòng rung mạnh, mà càng làm cho hắn con ngươi co vào chính là, tại vòng xoáy năng lượng phía trước cách đó không xa trên mặt đất, bất ngờ rơi xuống một kiện đồ vật. Cái kia là một cái chỉ có to bằng ngón tay, chất liệu không phải vàng không phải là mộc, điêu khắc cùng cái kia đội trưởng chế phục bên trên tương tự, nhưng càng thêm phức tạp tinh xảo ám hồng sắc hỏa diễm đường vân huy chương. Huy chương mặt ngoài còn lưu lại yếu ớt năng lượng ba động, cùng cái kia đội trưởng khí tức đồng nguyên, tựa hồ là trong lúc đội vàng vô ý rơi xuống. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần, xác nhận bốn phía không có cạm bẫy phía sau, cấp tốc đem cái kia tấm huy chương nhặt lên. Vào tay hơi ấm, chất liệu kỳ lạ, ngọn lửa kia đường vân phảng phất có sinh mệnh, tại u lam vòng xoáy quang mang chiếu rọi mơ hồ lưu động. Vật phẩm quét hình, không biết chất liệu. Ẩn chứa mã hóa năng lượng tin tức cùng yếu ớt không gian đạo tiêu phản ứng. Đường vân phân biệt, cùng kho dữ liệu viêm hoàng tiêu chí tương tự độ 73, chưa đủ chi tiết, không cách nào xác nhận. Viêm hoàng, đó là cái gì? Chưa từng nghe nói qua. Nhưng cái này tấm huy chương, hiển nhiên là cái kia thần bí đội trưởng cực kỳ trọng yếu vật phẩm. Nếu không sẽ không điêu khắc phức tạp như vậy tiêu chí, còn ẩn chứa mã hóa tin tức cùng không gian đạo tiêu. Đây quả thực là bánh tử trên trời rơi xuống. Vương Huyền Sinh cưỡng chế kích động trong lòng, lập tức đem huy chương cẩn thận từng ly từng tí thu hồi. Thứ này, có lẽ sau này có thể trở thành cùng cái kia thế lực thần bí liên hệ bằng chứng, có lẽ có thể từ trong phá giải ra trọng yếu tin tức. Liên tại hắn thu hồi huy chương ngay mắt, ông phía sau hắn cái kia cái cự đại năng lượng màu u lam vòng xoáy, đột nhiên không có dấu hiệu nào kịch liệt sóng gió nổi lên. Quang mang đại thịnh, phát ra vụ vụ âm thanh chấn động đến toàn bộ hẻm núi đều đang run rẩy. Một cỗ khó mà kháng cự to lớn hấp lực đột nhiên từ vòng xoáy bên trong truyền đến. Không tốt. Vương Huyền Sinh sắc mặt kỳ biến, không chút nghĩ ngợi liền muốn lui lại. Nhưng đã chậm. Cái kia hấp lực vô cùng kinh khủng, vừa xa hắn tưởng tượng, phản phất có một cái bàn tay vô hình bắt lấy hắn, đột nhiên đem hắn kéo hướng vòng xoáy. Hắn liều mạng thôi động toàn thân năng lượng, kiên nhẫn bị phu quang hoa đại phóng, hai chân gắt gao chống đỡ mặt đất, nhưng như cũng không cách nào chống cự bị lôi kéo trượt hướng cái kia vặn bẹo quan môn. Cảnh cáo, gặp phải không biết không gian lực lượng bắt giữ, chống cự không có hiệu quả, chính là sẽ tiến hành cưỡng chế không gian truyền tống. Chỗ cần đến không biết, nguy hiểm, không cách nào xác định. Hệ thống cảnh cáo âm thanh tràn đầy trước nay chưa từng có cấp bách. Vương Huyền Sinh trong lòng dâng lên to lớn hoảng sợ. Bị truyền tống đến không biết chi địa, có trời mới biết sẽ là kết cục gì. Liên tại hắn nửa người đều bị kéo vào quang môn ngay mắt, hắn khỏe mắt quét nhìn đống nhiên thoáng nhìn, tại hẻm núi khác một bên trong bóng tối, chẳng biết lúc nào, lặng yên đứng vững một thân ảnh. Chính là cái kia một đường đuổi giết hắn, C cấp đỉnh phong thần bí sát thủ. Hắn vẫn như cũ toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong, ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu qua mặt nạ, đang lặng lặng nhìn chăm chú lên sắc bị vòng xoáy thôn vệ Vương Huyền Sinh, ánh mắt kia, vậy mà mang theo một kia. Đùa cực cùng. Hoàn thành nhiệm vụ nhẹ nhõm. Là hắn dùng phương pháp gì kích hoạt lên cái này vòng xoáy? Vương Huyền Sinh nháy mắt minh bạch. Cái này căn bản là một cái vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị, mượn đao giết người trung cực cả bấy. Tên sát thủ kia một đường bức bách, chính là vì đem hắn xua đuổi đến cái này tuyệt địa, lợi dụng cái này kinh khủng không gian kẽ nứt diệt trừ hắn. Thật độc ác thủ đoạn. Vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng xông lên đầu, nhưng hắn cái gì cũng không làm được. Sau một khắc, trời đất quay cuồng, vô tận u lam kia sáng thôn vệ hắn tất cả cảm giác. Phảng phất đã qua thật lâu, lại phảng phất chỉ là một cái chớp mắt. Làm Vương Huyền Sinh lại lần nữa khôi phục ý thức lúc, phát hiện mình đang nằm tại hoàn toàn lạnh lẽo, che kín các miệng trên mặt đất. Xung quanh không còn là nóng rực đá núi lửa hoàn cảnh, mà là một mảnh nhìn bắt ngát hoang mạc. Bầu trời là quỷ dị mờ nhạt sắc, không nhìn thấy mặt trời, lại tản ra ánh sáng yếu ớt. Không khí khô khan băng lãnh, mang theo một cỗ tĩnh mịch hương vị. Đây là nơi nào? Hắn bị truyền tống đến địa phương nào? Hắn dây rủa lấy ngồi dậy, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Mênh mông vô bờ của cát, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu, chỉ có tiếng gió gào thét cuốn lên hạt cát. Không gian truyền tống kết thúc. Trước mắt vị trí, không biết không gian quái phiến, hư hư thực thực phụ thuộc chủ thế giới cỡ nhỏ bán vị diện. Hoàn cảnh quét hình, năng lượng mỏng manh, quy tắc không được đầy đủ, tồn tại không gian không ổn định hiện tượng. Tạm thời chưa có trực tiếp uy hiếp tính mạng. Không gian quái phiến, bán vị diện. Vương Huyền Sinh trong lòng hoảng sợ. Cái kia vòng xoáy thậm chí ngay cả thông lên cái này loại địa phương. Hắn kiểm tra một chút tự thân, trừ có chút thoát lực cùng không gian băng chuyển đến cảm giác hôn mê bên ngoài, cũng không lo ngại. Ba lô cùng vật phẩm cũng đều tại, viên kia ngoại ý muốn lấy được hỏa diễm văn chương huy chương cũng yên tĩnh nằm trong túi. Bất hạnh trong vận hạnh, hắn còn sống, mà còn tựa hồ tạm thời thoát khỏi truy sát. Nhưng rất nhanh, mới lo nghĩ xông lên đầu, hắn nên như thế nào rời đi cái địa phương quỷ quái này. Liên tại hắn tính toán để hệ thống phân tích không gian kết cấu tìm kiếm ra cửa ra vào lúc, hắn mã hóa điện thoại, vậy mà tại mảnh này quy tắc không được đầy đủ dị không gian bên trong, tiếp thu được một đầu đứt quãng, chỉ hoãn cực kỳ nghiêm trọng tin tức. Tin tức nơi phát ra, là cái kia hắn mấy có lẽ đã không ôm hy vọng, điện thử kênh. Nội dung tàn khuyết không đầy đủ, xen lẫn đại lượng là mã, nhưng mấu chốt từ ngữ vẫn như cũng nhìn thấy mà giật mình, độc nha bùa hụt. Nổi giận. Ngay tại toàn thành. Lùng bắt. Hư hư thực thực. Phát hiện. Thanh Nguyệt tỷ. Dấu kín điểm. Tinh thành. Bên trong vòng Khang Hinh an dưỡng trung tâm. B3. Đặc thù chăm sóc khu. Tình huống. Nguy cấp. Nhanh tin tức đến đây im bặt mà dừng, tín hiệu triệt để gián đoạn. Vương Huyền Sinh cầm di động, như bị sét đánh, huyết dịch khắp người nháy mắt băng lãnh. Tỷ tỷ dấu kín điểm. Bị phát hiện. Độc nha vừa hụt về sau, vậy mà trực tiếp đi động tỷ tỷ. Khang Hinh liệu dưỡng trung tâm. B3 đặc thù chăm sóc khu. To lớn hoảng hốt cùng sốt ruột nháy mắt thôn về hắn. Hắn nhất định phải lập tức trở về. Lập tức? Có thể là hắn bị vây ở cái này chết tiệt dị không gian bên trong, làm sao trở về? Vương Huyền Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mảnh này tĩnh mịch quỷ dị hoang mạc, trong mắt tràn đầy trước nay chưa từng có cháy bỏng cùng điên cuồng. Nhất định phải tìm đến cửa ra. Lập tức, lập tức.